đem ngài thẻ điện thoại lấy ra, ta cho ngài thay đổi đi. Mặc dù không có nhiệt tình, nhưng nhân viên mậu dịch làm việc nàng vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn. Ta không có thẻ, làm phiền ngươi giúp ta khai trương tân đi. Tôn Hành đem thẻ căn cước của mình đưa cho nhân viên mậu dịch, cũng cầm ra bản thân chi phiếu. Thuận tiện giúp ta xông 10 vạn khối tiền điện thoại. Ngài muốn mạo xưng bao nhiêu? Nhân viên mậu dịch cho là lỗ thai mình mắc lỗi, một cái mua Nokia 1110 chủ năng mạo xưng 10 vạn khối tiền điện thoại. 10 vạn. Tôn Hành lại lặp lại một lần, hắn lười nhắc đến đưa tốn hao, vốn là dự định mạo xưng 100 vạn, thế nhưng là nghĩ lại, chính mình hẳn là sẽ không đánh như thế nào điện thoại, lập tức mạo xưng tiến vào 100 vạn sẽ có hay không có chút lãng phí, lúc này mới bỏ đi một số không. Đạt được hai lần xác nhận, nhân viên mậu dịch nào dám lãnh đạm, kẻ có tiền hiện tại thật là ưa thích đổi lấy hoa văn khoe của, nàng vốn cho rằng gặp được một cái nghèo tử, lại không nghĩ rằng thực tế là thần tài, lập tức mạo xưng tiến vào nhiều tiền như vậy, nàng đương nhiên cũng không ít trích phần trăm. Rất nhanh nhân viên mậu dịch liền giúp Tôn Hành chọn tốt dãy số vẫn là AAABBB hình, 3 người lục 3 người 2. Nhân viên mậu dịch cũng không có dám cho Tôn Hành tuyển cái phổ thông hảo, vạn nhất Tôn Hành không cao hứng, nàng trích phần trăm liền ngâm nước nóng, dù sao 10 vạn khối tiền làm đến dạng này một cái hảo cũng không khó khăn, thuận tay mà làm. Mua xong điện thoại, Tôn Hành bất thình lình nhớ tới, hắn còn giống như chưa cùng Giai Lâm muốn quá điện thoại, lần sau gặp mặt thời điểm cũng không thể quên. Thi Thi, Gia Cát Kim Đức tài sản ngươi định xử lý như thế nào? Trở về trên đường, Tôn Hành nhắc lên chuyện này, hiện tại Đỗ Phi cũng đã đem trách nhiệm đều nắm vào thân thể, nếu cảnh sát tuyên bố bản án cáo phá, Gia Cát Kim Đức tài sản tự nhiên sẽ rơi xuống Hoàng Thi Thi trên đầu, Tôn Hành muốn nghe xem nhìn, nàng định xử lý như thế nào như thế một số lớn tài sản. Thi Thi đến thiếu chủ chữa trị tinh hồn, ân cùng tái tạo, từ đó Thi Thi tự nhiên quy thiếu chủ tất cả toàn bằng thiếu chủ làm chủ. Hoàng Thi Thi cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua kế thừa Gia Cát Kim Đức tài sản, lúc trước cùng với Gia Cát Kim Đức, hoàn toàn là bởi vì đợi ở Gia Cát Kim Đức bên người, sẽ để cho nàng tinh hồn hơi ổn định một số, mặc dù nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng chán ghét Gia Cát Kim Đức, lao đầu tử kia không có so quỷ đạo con mạnh bao nhiêu, mặt ngoài chính nhân quân tử, nội tâm lại dơ bẩn bẩn tiểu rớt, nếu không Hoàng Thi Thi cũng sẽ không đem hắn giết. Đã như vậy, ta đến là có một ít ý nghĩ. Tôn Hành gật gật đầu. Hắn cũng đoán được Hoàng Thi Thi sẽ làm như vậy, đối với Gia Cát Kim Đức tài sản Tôn Hành kỳ thật cũng không có hứng thú quá lớn, hắn muốn Gia Cát Kim Đức thanh danh. Phong thủy đại sư, coi âm dương tiên sinh. Hắn Gia Cát Kim Đức lợi hại hơn nữa có thể hơn được chính mình thôi diễn thủ pháp. Bất quá tên người bóng cây, Tôn Hành muốn nhanh chóng phát triển chính mình thế lực, lợi dụng Gia Cát Kim Đức danh khí không thể nghi ngờ là một cái mau lẹ nhất kính. Chương 66, làm chính ngươi. Trở về trên đường. Tôn Hành đem ý nghĩ của mình nói là toàn bộ nói với Hoàng Thi Thi ra, hắn muốn mượn Gia Cát Kim Đức danh khí bắt đầu phát triển chính mình thế lực, cái này không có cái gì hay giấu giếm. Đối với Tôn Hành kế hoạch, Hoàng Thi Thi tự nhiên toàn lực ủng hộ, coi như Tôn Hành không cùng nàng nói ra những này kế hoạch, chỉ cần ra lệnh một tiếng, nàng liền sẽ làm theo. Hai người trở lại tiểu viện thời điểm mặt trời đã nhanh muốn xuống núi, Hoàng Thi Thi xung phong nhận việc mua rất nhiều đồ ăn trở về, muốn đích thân làm Tôn Hành xuống bếp. Cái này là nàng lần thứ nhất làm Tôn Hành làm đồ ăn, mặc dù muốn chuẩn bị tỉ mỉ một số, nhưng bởi vì nơi này điều kiện thực sự là có hạn, sau cùng chỉ làm 3 món ăn một món canh. Ăn quen thuốc thiện, Tôn Hành còn tưởng rằng đổi thành phổ thông đồ ăn hắn sẽ không thích ứng, thật không nghĩ đến Hoàng Thi Thi chủ nghệ vậy mà sẽ tốt như thế, để hắn chọn vẹn ăn tứ đại chén cơm, mặc dù chỉ có 3 món ăn một món canh, nhưng mỗi một đạo đồ ăn cũng là sắc hương vị đều đủ, có thể ở đại táo bên trên làm ra dạng này phẩm vẻ mặt đồ ăn thực sự không đơn giản. Thi Thi, thật nhìn không ra, nguyên lai ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy, nếu là có thể sớm một chút gặp ngươi tốt biết bao nhiêu. Như thế món ngon vào trong bụng, Tôn Hành đương nhiên sẽ không keo kiệt ca ngợi chi tử. Hoàng Thi Thi tay nghề so với khách sạn những cái kia đầu bếp đều chỉ có hơn chứ không kém. Thiếu chủ quá khen, Thi Thi chỉ bất quá nghe nói muốn phải bắt được một cái nam nhân tâm, đầu tiên sắp bắt được hắn dạ dày, vì lẽ đó đi học một số trung nghệ, không đáng giá được nhắc tới. Hoàng Thi Thi lắc đầu, kỳ thật, nàng muốn nói là... Chính mình mặc dù học qua chủ nghệ, nhưng từ lúc chào đời tới nay lại là lần đầu tiên làm đồ ăn cho người khác ăn, những cái kia hư tình giả ý nam nhân gốc dễ không xứng ăn nàng tự mình làm đồ ăn, nàng đồ ăn chỉ có thể làm cho mình rất nhân. Đúng vậy a, nếu như có thể sớm một chút gặp ngươi, cái kia thì tốt biết bao. Thi Thi, ngươi qua đây. Tôn Hành gặp Hoàng Thi Thi chỉ là cúi đầu đứng ở bên cạnh hắn, cũng không ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, cảm giác rất không được tự nhiên, hắn cũng không hy vọng hai người quan hệ chiếu như thế phát triển tiếp. Vâng. Hoàng Thi Thi cúi đầu, đi tới Tôn Hành trước mặt. Ngẩng đầu lên. Tôn Hành nghiêm tiếng nói. Hoàng Thi Thi đem đầu nâng lên. Ngồi xuống. Tôn Hành ra lệnh. Thi Thi không dám. Hoàng Thi Thi lắc đầu. Ngươi chẳng lẽ không nghe ta mệnh lệnh sao? Tôn Hành nghi ngờ nói. Hoàng Thi Thi hơi do dự một chút, nhưng vẫn là nghe theo Tôn Hành mệnh lệnh. Nhìn ta. Tôn Hành cùng Hoàng Thi Thi bốn mắt nhìn nhau, trong lời nói thái độ không thể nghi ngờ. Nghe ta mệnh lệnh, từ giờ trở đi, ngươi muốn làm chính ngươi. Làm chính ta. Hoàng Thi Thi hơi sững sờ. Ta không cần lá mặt lá trái thái độ. Đã ngươi là ngươi tự do chọn đi theo ta, thần phục ta, nghe theo ta mệnh lệnh đó là tự nhiên. Nhưng cái kia không có nghĩa là ngươi là ta nô buộc. Ta không cần đối với ta theo lệnh mà làm nhân, ta cần nếu là có tự chủ tư tưởng, có thể ngăn cản ta sai lầm quyết định, trợ giúp ta, phụ tá chúng ta. Tôn Hành nói là cũng là lời trong lòng, nếu như hắn muốn tìm theo lệnh mà làm nhân, trực tiếp dùng thần thức khống chế lại đối phương liền có thể, làm gì phí nhiều như vậy tâm tư. Theo ngươi lựa chọn đi theo ta một khắc kia trở đi, ta liền đem ngươi trở thành người một nhà, ngươi rõ ràng người một nhà là có ý gì sao? Ý là ngươi là tự do, đơn độc, ngươi có thể lựa chọn làm ngươi mình thích làm sự tình. Nếu có một ngày ngươi không muốn cùng lấy ta, ngươi tùy thời đều có thể đi. Mà ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, vô luận tương lai ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, cho dù là chọn rời đi cũng tuyệt đối với không thể làm ra phản bội chuyện ta, cũng không thể tổn thương bên cạnh ta nhân. Tôn Hành nói ra câu nói này thời điểm, tâm bất thình lình không khỏi đau một chút, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đã từng trong trí nhớ hay bị giống quên đi cái gì. Huyền Nhi. Là liên quan tới ti đồ Huyền Nhi. Ta đến tột cùng quên cái gì? Tôn Hành không dám khẳng định, nhưng phần này bị lãng quên đi ký ức hẳn là cùng ti đồ Huyền Nhi có quan hệ, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không ở nói xong câu đó sau bất thình lình sẽ nghĩ tới ti đồ Huyền Nhi. Từ khi đến tới địa cầu về sau, Tôn Hành đều đang một mực cố gắng nhớ lại, ngày đó hắn cùng Huyền Nhi rõ ràng ở động phòng hoa trúc. Chính mình làm sao lại bất thình lình liền xuất hiện ở địa cầu, trong lúc này nhất định có cái gì bị lãng quên sự tình. Thiếu chủ. Hoàng Thi Thi ở đây thề, vĩnh viễn đối với ngài trung trinh như một, như vi phạm này lời thề, át gặp ngũ lôi hoanh đỉnh. Hoàng Thi Thi mị nhãn như hoàng nhìn qua Tôn Hành, nàng không dám cũng vô pháp biểu lộ chính mình đối với Tôn Hành tình cảm, chỉ có thể thề thay thế, Tôn Hành cứu nàng thoát ly khổ hải, lại đối nàng tốt như vậy, nàng làm sao có thể phản bội hắn. Ngươi không cần phát loại này lời thề. Tôn Hành theo trong hồi ức chỉ hoãn qua thần, có chút đong đưa đầu đạo. Hắn cứu Hoàng Thi Thi, tính là một loại ân đức. Hoàng Thi Thi bởi vì cảm kích mà đi theo hắn, cái này là báo ân. Nhưng muốn dùng cái này ân đức phát thệ thần phục, nàng ngày như sinh phản tâm, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Thiếu chủ, ngài tâm ý Thi Thi đều hiểu, từ hôm nay trở đi, Thi Thi sẽ cố gắng quên quá khứ, làm hồi chính mình. Hoàng Thi Thi cho tới nay đều đánh trong lòng cảm tạ Tôn Hành, nàng cảm thấy Tôn Hành nói đúng, mình không thể vĩnh viễn ham tại quá khứ đầm lầy, nên quên quá khứ, một lần nữa làm hồi chính mình. Có lẽ chỉ có một lần nữa làm hồi chính mình, một ngày kia nàng mới có thể đối với Tôn Hành biểu lộ tâm ý đi. Người rõ ràng liền tốt. Tôn Hành là thật tâm hy vọng Hoàng Thi Thi có thể làm hồi chính nàng. Còn nhớ rõ trước đó ta đã nói với ngươi, bảo ngươi về sau không cần tu luyện hiện tại công pháp sao. Đây cũng chỉ là ta đề nghị cũng không phải là mệnh lệnh, dù sao không tu luyện mà nói, ngươi tu vi đem chỉ trệ không tiến, thậm chí còn có thể ngã xuống. Bất quá ngươi muốn nguyện ý, ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi tân công pháp. Nhưng muốn tự chém toàn bộ tu vi, lại lần nữa bắt đầu. Tôn Hành sở dĩ không muốn để cho Hoàng Thi Thi tu luyện mị công, trừ loại công pháp này quá âm độc bên ngoài, người tu luyện bản thân cũng dễ dàng mê thất tâm hồn, giống cái kia Đỗ Phi liền là tốt nhất ví dụ. Nếu như không phải Hoàng Thi Thi bản tính cực kỳ đơn thuần, có một khỏa chí hiếu L. Ông, đoán chừng hiện tại cũng sẽ không so Đỗ Phi hay đi nơi nào. Ta nguyện ý chém tới một thân tu vi. Muốn là bình thường huyền cấp cao thủ, để hắn chém tới tu vi lại tu luyện từ đầu. Nhất định sẽ không có cam lòng, dù sao tu luyện tới huyền cấp rất không dễ dàng. Nhưng Hoàng Thi Thi lại trả lời rất thẳng thắn, loại này tà công nàng làm sao lại ưa thích, coi như Tôn Hành không nói, nàng cũng không có khả năng lại đi tu luyện, nếu không phải dựa vào chính mình tu vi có thể giúp bên trên Tôn Hành, nàng đã sớm tự trả tiền đi một thân tu vi. Chuyện này chính ngươi thận trọng suy tính một chút, không cần vội vã trả lời ta. Đằng tất cả đều dàn xếp lại về sau, nếu như ngươi vẫn như cũ nguyện ý lại lần nữa tu luyện mà nói. Đến lúc đó ta sẽ đích thân chuyển cho người công pháp. Tôn Hành không để cho Hoàng Thi Thi lập tức chém tới một thân tu vi, bởi vì cái kia rất không thực tế, dù sao bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn để nàng hỗ trợ. Còn có một chút, Tôn Hành là thật hy vọng nàng có thể thận trọng cân nhắc. Hắn có thể cho Hoàng Thi Thi cơ hội, nhưng cuối cùng đổi đi con đường nào vẫn là muốn dựa vào Hoàng Thi Thi chính mình quyết định, đó là Hoàng Thi Thi vận mệnh, Tôn Hành không muốn can thiệp. Tôn Hành trong trí nhớ nắm giữ tất cả công pháp cũng là theo sư phụ hắn nơi đó học được. cùng nơi này công pháp gốc rễ không ở một cái cấp bậc, có rất nhiều thứ tại tu luyện trước đó là cần nói rõ, tối thiểu nhất cũng phải để Hoàng Thi Thi biết rõ như thế nào nội thị, như thế nào đem linh khí chuyển đổi thành tự thân linh lực. Những này Tôn Hành đều dự định trước tiên an định lại sẽ dạy Hoàng Thi Thi, nếu có cơ hội mà nói hắn cũng sẽ dạy Giai Lâm tu luyện một bộ công pháp. Ừm. Hoàng Thi Thi cao hứng gật gật đầu, nàng vui vẻ không phải Tôn Hành muốn truyền thụ nàng công pháp, mà là Tôn Hành nói là muốn cùng với nàng dàn xếp lại. Đối với Thi Thi, cái kia ra cắt kim đức tinh hồn còn đang trong cơ thể ngươi sao? Tôn Hành bất thình lình nhớ tới một sự kiện, liên quan tới ra cắt kim đức tinh hồn, nếu như còn đang Hoàng Thi Thi trong cơ thể, nói không chừng hắn có biện pháp đem ra cắt kim đức thần hồn dẫn tới. Vẫn còn ở đó. Nguyên bản ra cắt kim đức tinh hồn là muốn tặng cho quỷ đạo con, mà Hoàng Thi Thi hiện tại đã thoát ly cái kia quỷ lão đạo khống chế, tự nhiên là không cần lại làm loại chuyện này. Một hồi ăn cơm xong đem hắn phóng xuất ra đi. Tôn Hành nhìn xem bên ngoài sắc trời, lúc này đã hoàn toàn nhập hắc, rất thích hợp triệu hoán ra cắt kim đức thần hồn, không biết sẽ không thành công. Chương 67, nhận âm hồn. Tôn Hành muốn triệu ra cắt kim đức thần hồn nhất định phải bắt hắn tinh hồn tác dẫn, nhưng là cũng không nhất định sẽ thành công, làm không tốt còn rất có thể gọi đến những vật khác. Sau buổi cơm tối, Hoàng Thi Thi nghe theo Tôn Hành phân phó, đem ra cắt kim đức tinh hồn phóng xuất ra. Tinh hồn vừa ra, trong tiểu viện lập tức nổi lên một trận gió lạnh, liền ngay cả Hoàng Thi Thi cái này huyền cấp cao thủ cũng không nhịn được khẽ run rẩy. Từ khi nghe được Tôn Hành muốn triệu hoán ra cắt kim đức, nội tâm của nàng liền phi thường lo lắng không yên, thậm chí có chút sợ hãi, vạn nhất thiếu chủ thật triệu hồi ra cắt kim đức âm hồn, cái kia âm hồn nhìn thấy giết hắn hung thủ, có thể hay không nhập vào thân báo thủ. Ở Hoàng Thi Thi là huyền cấp cao thủ trước đó, nàng là nhất danh nữ nhân, coi như lợi hại hơn nữa, đối với quỷ thần dạng này làm người ta sợ hãi đồ vật, có một loại tự nhiên sợ hãi tâm lý, tựa như là có người sợ hãi con rắn, sợ chuột, Hoàng Thi Thi từ nhỏ sợ quỷ, cái này cùng lực lượng là không có quan hệ. Một trận này gió lạnh cào đến Tôn Hành đến là nhất tinh thần, xem ra triệu hoán ra cắt kim đức vẫn là có hy vọng. Tiếp nhận Hoàng Thi Thi trong tay tinh hồn, Tôn Hành dùng thần thức đem nâng lên tới. Về sau, hắn nhóm lửa trước đó chuẩn bị kỹ càng sắc ong lẫn nhau liên tiếp quay chung quanh một vòng, hướng bắt chỗ, chỉ lưu lại một ước trường rộng 3 tấc hẹp cửa ra vào. Nói lên những này sắc ong, vẫn là Diệp Thiên giúp Tôn Hành xử lý việc tang lễ thời điểm mua, chỉ là Tôn Hành về sau khởi tử hoàn sinh, còn thừa lại rất nhiều, lần này đến là bị lợi dụng bên trên. Điểm hay ngọn đến, Tôn Hành đem ra cắt kim đức tinh hồn để đặt đến trong đó. Sau đó lại dùng thần thức đem ra cắt kim đức tinh hồn chém chia làm hai. Đem ra cắt kim đức tinh hồn một phân thành hai về sau, Tôn Hành lập tức thu hồi thần thức, bị chia làm hai đoàn tinh hồn mất đi ngoại lực trở ngại, rất nhanh lại lần nữa hợp hai làm một. Đợi ra cắt kim đức tinh hồn phục hồi như cũ, Tôn Hành thần thức có lập tức chém tới, như thế một mực lặp đi lặp lại lấy, ra cắt kim đức tinh hồn bị chém hợp, hợp lại chém. Vài chục lần về sau, tiểu viện bất thình lình nổi lên nhất trận âm phong đột nhiên lạnh, thậm chí có chút thấu xương hàn ý. Tôn Hành trao mày một cái, dùng thần thức đem ngọn nến bảo vệ, nghiêm nghị nói, nơi nào đến cô hồn dã phách, còn không mau mau thối lui. Tôn Hành vừa dứt lời, từ nhỏ viện một góc, một đoàn hắc khí bỗng dưng tạo ra, đống nhiên nhào về phía bị sáp óng quay trùng quanh bên trong tinh hồn. Cái này đoàn mờ nhạt hắc khí tốc độ cực nhanh, mượn đêm tối rất khó nhận rõ, nhưng cả cái tiểu viện tất cả đều ở Tôn Hành thần thức trong phạm vi khống chế, cái này đoàn hắc khí vừa mới khởi hành liền phát hiện mình bị nhất đạo lực lượng trói buộc, không cách nào dễ rủa. Cái này đoàn hắc khí bị khống chế lại về sau, Hoàng Thi Thi mới phát hiện nó tồn tại. Nàng vốn định là muốn giúp Tôn Hành, nhưng thấy rõ ràng cái này đoàn hắc khí về sau, lại giống như là một cái chấn kinh mèo con, nơm nớp lo sợ từ phía sau ôm chặt lấy Tôn Hành. Hoàng Thi Thi động tác tự nhiên trốn không thoát Tôn Hành thần thức, hắn bản muốn tách rời khỏi, thế nhưng là nhìn thấy Hoàng Thi Thi sợ hãi bộ dáng liền đứng không nhúc nhích, mặc cho Hoàng Thi Thi từ phía sau lưng đem hắn ôm lấy. Ngươi đi đi, không cần tới. Diệt đi đoàn kia hắc khí đối với Tôn Hành tới nói chẳng qua là tiện tay mà thôi, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là đem đoàn kia hắc khí thả. Cảm nhận được Tôn Hành trong thần thức ý tứ, đoàn kia màu đen tại nguyên chỗ trôi nổi chỉ chốc lát, tựa hồ đối với ra cắt kim đức tinh hồn có chút không bỏ, bất quá cuối cùng vẫn là cứ thế biến mất không thấy. Tốt, nó đã rời khỏi. Tôn Hành đối với Hoàng Thi 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 triển một cái tĩnh tâm chú, quỷ quái cái gì chỉ là lời nói vô căn cứ, nghĩ không ra Hoàng Thi Thi vậy mà lại như thế sợ hãi. Thiếu chủ, ta tinh tâm chú lập tức làm Hoàng Thi Thi bình tĩnh rất nhiều, nàng lúc này mới phát hạ chính mình vậy mà ôm lấy thiếu chủ, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Đã không có việc gì, nếu như ngươi sợ hãi mà nói liền trở về phòng đi. Đuổi đi đoàn kia hắc khí, Tôn Hành lại tiếp tục dùng thần thức tách rời ra cắt kim đức tinh hồn. Vừa rồi, đoàn kia hắc khí là ra cắt kim đức âm hồn sao? Hoàng Thi Thi buông ra Tôn Hành, mặc dù nàng còn muốn nhiều ôm một hồi, tuy nhiên lại không dám, Tôn Hành để cho nàng trở về phòng, nàng lại muốn lưu lại bồi tiếp Tôn Hành. Không phải. Tôn Hành lắc đầu. Hắn đọc qua có quan hệ với âm hồn rất nhiều văn hiến, trên thực tế nơi này cái gọi là âm hồn cùng hắn nói là chỗ thần hồn đại khái bên trên là, khác nhau chỉ bất quá đang cách gọi bên trên không giống, bởi vì cái này địa phương nhân không hiểu được tu luyện thần thức, vì lẽ đó không cách nào cùng thần hồn câu thông, mà thần hồn phiêu đãng bên ngoài, không có thể mở miệng nói chuyện, truyền tới tin tức cũng không ai nghe được, bọn hắn muốn gây nên nhân chú ý tự nhiên sẽ làm ra một số siêu tự nhiên sự tình. Kỳ thật những cái được gọi là siêu tự nhiên sự tình theo Tôn Hành cũng là tự nhiên hợp lý, chỉ bất quá hiện đại khoa học còn không có phát triển đến loại trình độ đó, không cách nào chứng minh mà thôi. Vì lẽ đó, cái gọi là quỷ quái âm hồn căn bản lại không tồn tại, nhiều nhất cũng chính là mất đi thân thể thần hồn mà thôi, chỉ có thần hồn mới thật sự là sinh mệnh vị trí, được xưng quỷ quái hoàn toàn không thỏa đáng. Một người sau khi chết, nếu như hắn thần hồn không thể cường đại đến bỏ đoạt hoặc là tái tạo thân thể, như vậy hắn thần hồn liền sẽ dần dần mất đi sức sống, sau cùng biến thành niệm linh bị dương khí chém hết. Về phần luân hồi chuyển sinh, mặc dù có kiểu nói này, nhưng cũng không phải là mỗi cái thần hồn đều có thể làm đến, vậy cần có vô cùng đại cơ duyên hoặc là vốn là nắm giữ chuyển sinh phương pháp mới có thể làm được. Nói trắng ra, thần hồn càng giống là một loại đặc thù năng lượng, mà thân thể là thần hồn vật chứa, có thể làm thần hồn bổ sung năng lượng, nếu như thân thể chưa, thần hồn liền không có dung thân chỗ, cũng không thể bổ sung lượng tương ứng năng lượng, nếu tự thân năng lượng hao tổn hầu như không còn, tự nhiên không còn tồn tại. Đương nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt, tựa như trong tiểu viện vừa mới đoàn kia hắc khí, đó là xen vào thần hồn cùng niệm linh ở giữa một loại hình thái, từ nhiều cái sắp biến thành niệm linh thần hồn tạo thành, bọn chúng hợp làm một thể sau sẽ sinh ra một loại tân hình thái, lấy không ngừng thôn phệ nhỏ yếu thần hồn mà sống, mặc dù không có thần hồn năng lượng mạnh, nhưng cũng không trở thành sẽ bị đồng dạng dương khí chém hết. Loại này hình thái, tại tu chân đại lục được xưng quỷ tu tu luyện 10 phần không dễ dàng. Bởi vì bọn hắn mới đầu không có bất kỳ cái gì lực lượng, vì lẽ đó đúng tinh hồn cực kỳ mẫn cảm, bởi vì tinh hồn có thể khiến cho bọn hắn trở nên cường đại. Tôn Hành đang không ngừng chặt đứt ra cắt kim đức tinh hồn, làm là có thể để ra cắt kim đức thần hồn cảm nhận được, tiện đem dẫn đến nơi đây. Mà ở chặt đứt ra cắt kim đức tinh hồn quá trình bên trong, Tôn Hành mặc dù không có tiến hành phá hư, nhưng tinh hồn khí tức lại bởi vậy sẽ tràn ra ngoài, vì lẽ đó đưa tới quỷ tu cũng không hiếm lạ. Hô! Theo Tôn Hành thần thức không ngừng chém cắt, lại là nhất trận âm phong, Hoàng Thi Thi cảm nhận được dùng cả mình, không tự giác hướng Tôn Hành bên người dựa vào, muốn tận khả năng cách Tôn Hành gần một chút. Nương theo lấy phốc một tiếng, vây quanh ra cắt kim đức tinh hồn một vòng sáp phong lập tức diệt sạch, một đạo mắt thường không thể gặp chỉ riêng cực nhanh xông đi vào. Tôn Hành ánh mắt sáng lên, lập tức quét ra một đạo thần thức rơi xuống, cùng lúc đó giơ tay lên, ánh lửa bắn ra bốn phía, đem diệt đi ngọn nến trong nháy mắt toàn bộ nhóm lửa, ngay sau đó hắn lại vung ra một cây sáp ong, công bằng ngăn chặn hướng bắc cửa vào. Sáp ong nến sau khi hạ xuống, nhất tốc hỏa hoa đột nhiên luồn lên, một vòng sáp ong đem trọn cái tiểu viện đều chiếu tươi sáng. Tia sáng kia vọt thẳng tiến vào ra cắt kim đức tinh hồn, một đoàn tinh hồn rất nhanh bị hấp thu sạch sẽ. Hoàng Thi Thi không nhìn thấy tia sáng kia, lại có thể nhìn thấy ra cắt kim đức tinh hồn ở kịch liệt giảm bớt, lại nhìn Tôn Hành thần sắc, không cần đoán, nhất định là ra cắt kim đức âm hồn đến. Chương 68, tàn phá trúc quyển. Ra cắt kim đức thần hồn quả thật bị dẫn tới. Tôn Hành ngay đầu tiên liền che lại hắn đường chạy, đem hắn phong kín ở bên trong. Vô luận là niệm linh cũng tốt, thần hồn cũng được, thậm chí là quỷ tu, sợ sẽ nhất là dương hỏa. Trước đó Tôn Hành nhóm lửa sắp ong, dùng là phổ thông hỏa, đây chẳng qua là làm ngụy trang thôi, xem chính là vì dẫn ra cắt kim đức đi vào. Đợi hắn đem ngọn nến ánh lửa làm tắt trở ra, Tôn Hành lại thi triển hỏa cầu thuật nhóm lửa ngọn nến. Loại pháp thuật này đánh ra phát cáo diễm cùng bình thường hỏa so ra cần phải mạnh hơn, nếu như Tôn Hành ngay từ đầu liền dùng hỏa cầu thuật nhóm lửa ngọn nến, coi như cho ra cắt kim đức thần hồn giữ lại một cái cửa vào, ra cắt kim đức cũng căn bản xông vào không nổi, trái lại, huống chi Tôn Hành chuyển tay liền đem cửa ra vào cũng cho chặn ở lên, ra cắt kim đức muốn đi là tuyệt đối không thể. Nào, trừ phi hắn thần hồn so Tôn Hành hiện tại tu vi còn cường đại hơn mấy lần. Ra cắt kim đức tinh hồn đối với hắn thần hồn hấp dẫn là chí mạng. Coi như ra cắt kim đức biết rõ cái này là một cái bầy hắn cũng đồng dạng sẽ xông vào. Bởi vì nếu như hắn không đem chính mình tinh hồn hấp thu hết, như vậy hắn thần hồn chỉ có thể ở thi thể phụ cận hoặc là theo chân tinh hồn khắp nơi du đãng, thẳng đến thần hồn biến thành niệm linh sau cùng hoàn toàn biến mất. Mà hắn nếu tìm về chính mình tinh hồn, phần này trói buộc lực liền sẽ không còn tồn tại, hắn thần hồn cũng liền khôi phục tự do, dạng này chí ít có thể lấy để hắn nhiều tồn sống một đoạn thời gian, vận khí tốt mà nói thậm chí có cơ duyên luân hồi chuyển sinh. Gia Cát Kim Đức bị phong bế, tự nhiên biết mình gặp được chân chính cao nhân, thần hồn lập tức phát ra tin tức cầu xin Tôn Hành bỏ qua cho hắn. Đối phương cầm hắn thần hồn, xem liền là muốn dẫn dụ hắn, mà hắn bị vây ở chỗ này chỉ định là không trốn thoát được. Cảm nhận được Gia Cát Kim Đức ở hướng hắn cầu tha, Tôn Hành trái lại có chút bội phục cái lao nhân này. Gia hỏa này đúng là có một ít thủ đoạn, thần hồn ở bên ngoài phiêu đãng lâu như vậy, lại còn có như thế tinh thần lực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tổn hại. Ta gọi ngươi đến cũng vô ác ý, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, vừa mới tinh hồn liền xem như cho ngươi thủ lao, nếu như ngươi có thể thành thật trả lời, ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Tôn Hành xác thực chỉ là muốn hướng Gia Cát Kim Đức hỏi mấy món sự tình, nếu không hắn không có việc gì gọi đến cái này hoàn lão già đáng chết có làm được cái gì. Tiên bối, ngài hỏi, Gia Cát Kim Đức nhất định biết gì nói nấy. Gia Cát Kim Đức nghĩ không ra Tôn Hành vậy mà thật có thể cảm nhận được hắn phát ra tới tin tức, nơi nào còn dám lãnh đạm. Tranh thủ thời gian tôn xưng Tôn Hành làm tiền bối, hắn biết mình hiện tại trạng thái người ta ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể đem hắn diệt đi. Ta hỏi ngươi, ở ngươi Thiên Huyền Tên Huyền trong biệt thự tụ linh trận là ai bố trí xuống? Tôn Hành thần thức trực tiếp quét vào Gia Cát Kim Đức thần hồn bên trên, nếu như hắn dám nói láo, Tôn Hành lập tức liền có thể cảm nhận được. Gia Cát Kim Đức bị Tôn Hành thần thức quét qua, liền cảm giác mình dường như tùy thời đều có thể vỡ vụn, nơi nào còn dám nói dối, lập tức trả lời nói. Cái kia tụ linh trận là vãn bối chính mình bố trí xuống. Ngươi như thế nào quen biết trận này? Tôn Hành vẩy một cái lông mày, nghĩ thầm cái này tụ linh trận quả nhiên là Gia Cát Kim Đức bố trí xuống, chẳng lẽ lại lao đạo sĩ này cũng hiểu tu chân phương pháp? Nhưng hắn tất nhiên hiểu được tu chân, liền không khả năng bị Hoàng Thi Thi giết chết. Vãn bối lúc tuổi còn trẻ ưa thích du tẩu danh Sơn Đại Xuyên, 30 năm trước một lần tình cờ ở Tây Sơn Long Môn một chỗ trong hang đá phát hiện một cái cổ xưa màng bao. Bên trong có một quyển tàn phá trúc quyển cùng một cái sắt lá hộ, cái kia tụ linh trận chính là ở tàn phá trúc cuốn lên tập được, phía trên còn ghi lại mấy cái phi thường cấm chế lợi hại thủ đoạn, về phần cái kia sắt lá trong hộp thả là hai khối không biết tài liệu gì kỳ lạ đa quý, cái kia bảo trong đá tựa hồ có đặc thù nào. Đó năng lượng, dựa theo trúc cuốn lên mặt ghi chép tựa như là gọi linh thạch, có thể làm bảy trận chi dụng. Gia Cát Kim Đức thành thật trả lời, không dám có chút giấu giếm. Há, đúng. Cái kia sắt lá trong hộp còn có một khối tấm da dê, phía trên tựa hồ vẽ lấy cái gì, nhưng L. À vãn bối thực sự xem không hiểu. Cái kia trúc quyển hiện ở nơi nào? Tôn Hành hỏi. Ở vãn bối văn phòng trong tủ bảo hiểm khóa lại. Gia Cát Kim Đức vội vàng đáp. Ừm. Tôn Hành gật gật đầu, ngươi có thể ôm banh chạy, có thể không có thể sống sót toàn bằng chính ngươi tạo hóa. Tôn Hành vung tay lên, vây quanh Gia Cát Kim Đức một vòng sáp ong đến trong nháy mắt diệt sạch. Giết hay không Gia Cát Kim Đức với hắn mà nói một điểm ý nghĩa đều không có, hắn muốn lợi dụng Gia Cát Kim Đức danh khí phát triển chính mình thế lực, thả hắn, cho hắn thần hồn tự do, ngược lại là phù hợp số trời. Coi như Gia Cát Kim Đức thần hồn thu hoạch được tự do, hắn khí vận nếu là hết, sớm muộn cũng sẽ thần hồn đều là tắt, biến thành niệm linh. Gia Cát Kim Đức gặp Tôn Hành chịu thả hắn, nơi nào còn có dừng lại, toàn bộ thần hồn một sát na liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hoàng Thi Thi không nhìn thấy Gia Cát Kim Đức thần hồn. Nhưng gặp Tôn Hành đứng ở cái kia không nhúc nhích, trong lòng xác thực rất sợ hãi. Nhưng nàng vẫn như cũ cả gan đợi sau lưng Tôn Hành, không chịu rời đi. Gia Cát Kim Đức đi, Hoàng Thi Thi không nhìn thấy hắn, cũng không đại biểu hắn không nhìn thấy Hoàng Thi Thi. Gia Cát Kim Đức ngược lại là vừa bước vào tiểu viện cũng cảm giác được Hoàng Thi Thi khí tức. Nhưng vậy thì thế nào đây? Coi như hắn lại thù hận cũng vô dụng. Hắn không phải người tu chân, thần hồn không có bất kỳ cái gì lực lượng, coi như Tôn Hành không ở nơi này. Hắn cũng không tổn thương được Hoàng Thi Thi. Thiếu chủ, hắn đi sao? Hoàng Thi Thi gặp Tôn Hành thu hồi sáp ong nến, lúc này mới thả lỏng một ít. Yên tâm đi, bây giờ tinh hồn đã thuộc về trả lại hắn, các ngươi từ đó lại không cái gì liên quan, hắn đã đi. Tôn Hành biết rõ Hoàng Thi Thi không nhìn thấy Gia Cát Kim Đức hồn thần, càng nghe không được hai người đều nói cái gì. Đa tạ thiếu chủ. Đem Gia Cát Kim Đức tinh hồn xử lý sạch, Hoàng Thi Thi liền triệt để theo trong thâm nguyên phóng xuất ra. Đối với Tôn Hành cảm kích nàng là không lời nào có thể diễn tả được. Thi Thi, sau đó phải có đại động tác, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đại khái kế hoạch đã vào hôm nay trở về trên đường đã nói với ngươi, kế tiếp liền chờ cảnh sát bên kia tin tức. Còn hai ngày này, ta nghĩ ngươi nên về thăm nhà một chút cha mẹ. Tôn Hành biết rõ Hoàng Thi Thi hiếu tâm, bây giờ nàng thoát ly khổ hải, nên cùng cha mẹ đoàn tụ. Thế nhưng là Tôn Hành thay Hoàng Thi Thi tính qua, nàng cùng cha mẹ duyên phận phi thường nhạt. Bọn hắn không cách nào đoàn viên là nhất định, trừ phi Hoàng Thi Thi ngày sau có thể hình thành đại vận, phá hôm nay thế, nếu không nàng cả đời này nhất định không cách nào làm bạn cha mẹ của nàng. Thiếu chủ Hoàng Thi Thi đã sớm muốn về thăm nhà một chút, nhưng là mình làm nhiều như vậy chuyện xấu, đã sớm không mặt mũi lại đi gặp bọn họ, phần này khổ nàng vẫn luôn chôn ở trong lòng. Tôn Hành tựa hồ có thể nhìn thấu Hoàng Thi Thi nội tâm, khẽ lắc đầu, sáng mai, ngươi theo ta đi ngân hàng đi làm mấy trương tân chi phiếu, ta sẽ cho ngươi 1.000 vạn, ngươi mang theo số tiền này đi gặp cha mẹ ngươi, nói cho bọn hắn ngươi qua rất tốt, đang giúp ta làm đại sự, số tiền này cũng là ta cho ngươi tiền lương, để bọn hắn cầm số tiền kia đi di dân, chờ chúng ta bên này phát triển đón thêm bọn hắn trở về. Còn di dân sự tình ngươi có thể đi tìm Mộng thị trưởng, tin tưởng hắn sẽ rất tình nguyện cống hiến sức lực. Mặt khác nếu như hai vị lão nhân có nghi ngờ trong lòng mà nói, cũng có thể mang lên bọn hắn cùng đi gặp Mộng thị trưởng, bất quá nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó ta hy vọng ngươi có thể trở về. Chương 69, họp báo. Mộng Khánh Sơn, ngươi người thị trưởng này là thế nào làm? Trọng yếu như vậy sự tình ngươi vậy mà nói là công khai liền công khai, ta nhìn Yến Kinh thị giải cũng ngươi đừng làm, nghe nói Long Hải thành phố có cái trống chỗ, qua ít ngày ngươi liền đi nơi đó tỉnh lại đi. Một năm gần 60-60 lão nhân một buổi sáng sớm liền xông vào Mộng Khánh Sơn văn phòng, nhìn qua một mặt không vui. Phí lão, ngươi một buổi sáng sớm chạy tới phòng làm việc của ta, không phải đặc biệt làm rút lui ta trước à? Mộng Khánh Sơn thấy lão giả sau cười một tiếng, đứng lên tự thân vì lão giả đến một chén nước nóng. Ngài uống nước, trước tiên bất giận. Thiếu dùng bài này, tiểu tử ngươi hôm nay không giải thích cho ta rõ ràng, liền đợi đến xuống chức đi Long Hải thành phố đi, cả đời làm cái nghèo khó huyện nhỏ quan cũng tốt, bất đều khiến ta quan tâm. Phí Ngọc Quốc trừng mắt Mộng Khánh Sơn, trừ có chút tóc muối tiêu, một chút cũng nhìn không đi hắn đã tuổi gần 60. Lão lãnh đạo, ta ở ngài dưới tay làm nhiều năm như vậy, ngài còn không biết ta, ta là loại kia hồ làm người sao, ngài xem trước một chút cái này. Mộng Khánh Sơn đem Đỗ Phi khẩu cung lấy ra, đưa cho Phí Ngọc Quốc. Phí Ngọc Quốc tiếp nhận khẩu cung, mới đầu chỉ là quét hai mắt, nhưng sau đó lại lật trở lại tờ thứ nhất, xuất ra đường ở trước ngực trong túi kính mắt, nhận thật cẩn thận nhìn một lần. Khánh Sơn, phần này khẩu cung thế nhưng là thật. Phí Ngọc Quốc cơ hồ là cau mày xem hết khẩu cung. Ta đây nào dám nói đùa, nếu không phải làm giúp lao trầm tranh cái kia thường vụ phó thị trưởng vị trí, làm sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mộng Khánh Sơn cùng Trầm An là trải qua sinh tử chiến hữu cũ, hai người xuất ngũ sau cùng một chỗ tiến vào cục cảnh sát, lúc ấy bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp chính là Phí Ngọc Quốc. Bởi vì hai người cũng là bộ đội đặc chủng xuất thân, làm cảnh sát căn bản là một bữa ăn sáng, lúc ấy lớn bao nhiêu án cũng là hai người hiệp trợ Phí Ngọc Quốc phá. Chính vì vậy, Phí Ngọc Quốc chiến tích mới vượt làm càng tốt, bây giờ có thể lên làm phó quốc cấp cán bộ, cùng lúc trước Mộng Khánh Sơn cùng Trầm An là thoát ly không quan hệ. Chính là như vậy, Mộng Khánh Sơn có thể đi cho tới hôm nay, cũng nhiều thua thiệt Phí Ngọc Quốc chiếu cố. Nếu không Yến Kinh phó thị trưởng lại không chỉ liền hắn một cái, dựa vào cái gì hắn có thể bị sớm dự định là thị trưởng. Cái này hai vụ án là Trầm An phá. Phí Ngọc Quốc đem kính mắt hái xuống. Trầm An muốn ngồi cái này thường vụ phó thị trưởng kiêm cục trưởng cục công an vị trí hắn là biết rõ, hắn đến là muốn giúp Trầm An, nhưng Trầm An chiến tích ở đâu bày biện, đừng nói là Tô Hạc Nham, liền là hai gã khác đối thủ cạnh tranh hắn cũng không bằng. Ách, không phải, sự tình là như thế này đối mặt Phí Ngọc Quốc nghi vấn. Mộng Khánh Sơn không có cái gì hay giấu giếm, lập tức đem Tôn Hành bắt Đỗ Phi sự tình giảng một bên, bất quá ra cắt kim đức nhất án hắn không có nói thật, dù sao Đỗ Phi đều đã chịu tội, hắn làm gì ở đem sự tình khiến cho phức tạp. Tôn Hành. Phí Ngọc Quốc hơi sững sờ, cái tên này làm sao nghe có chút quen hay. Phòng thẩm vấn video theo dõi ngươi mang trở lại chưa? Đương nhiên mang về, ngay tại ta trong máy vi tính. Mộng Khánh Sơn gật gật đầu, hắn biết rõ lúc ấy giam không khí bên trên hình ảnh không thể ngoại truyền. Vì lẽ đó đặc địa để Trầm An xử lý sạch, mà hắn thì lưu một cái dành trước mang đến trở về, coi như Phí Ngọc Quốc không đề cập tới, Mộng Khánh Sơn cũng dự định để hắn nhìn xem, dù sao chỉ có một phần khẩu cung tự nhiên không có bao nhiêu sức thuyết phục. Làm Phí Ngọc Quốc thấy rõ video theo dõi bên trong, Tôn Hành tay không kéo đứt Đỗ Phi cánh tay, cũng là kinh ngạc nói không ra lời, loại này thân thủ cùng bảo hộ thủ trưởng những cao thủ kia cũng kém không nhiều lắm, hơn nữa cái này Tôn Hành làm sao nhìn qua như vậy giống lao Tôn đầu cái Tôn tử kia. Hắn hẳn là chỉ là một cái bất học vô thuật hoàn khô a, hơn nữa không phải là bị trục xuất khỏi gia môn sao, làm sao lại lợi hại như vậy. Phí Ngọc Quốc sở dĩ nhận thức Tôn Hành là bởi vì hắn cùng Tôn gia lão gia tử Tôn Thắng Thiên quan hệ không tệ, 7 năm trước Tôn gia cùng Đông Phương gia thông gia, hắn còn từng đi từng tới vui, liền là ở lần kia hắn gặp qua Tôn Hành một mặt, hoặc nhiều hoặc ít còn có một số ấn tượng, trong video người trẻ tuổi kia cùng Tôn Thắng Thiên cái Tôn tử kia dáng dấp rất giống, hơn nữa cũng cứ gọi Tôn Hành. Nên sẽ không chỉ là trùng hợp đi. Nhưng nếu như không phải trùng hợp mà nói, Tôn Hành làm sao lại lợi hại như vậy? Dạng này nhân tài coi như phạm thiên sai lầm lớn. Tôn gia cũng không lý tới từ đem hắn trục xuất khỏi gia môn A, trừ phi Tôn Thắng Thiên nào chập mạch mới sẽ làm như vậy. Khánh Sơn, phần này khẩu cung ta muốn dẫn đi, video ngươi cũng cho ta copy một phần, ta muốn đi gặp số 2 thủ trưởng. Phí Ngọc Quốc hiện ở không có thời gian đi chứng thực Tôn Hành thân phận, hắn nhất định phải lập tức cầm hai thứ đồ này đi gặp thủ trưởng, hiện tại muốn điều tra ra Đỗ Phi thân phận chân chính mới là mấu chốt, nếu như cái này Đỗ Phi cùng cổ võ môn phái nhân có quan hệ, như thế nào xử quyết hắn liền muốn nhìn thủ trưởng mệnh lệnh. Còn có, ngươi lập tức cho ta tổ chức họp báo, không cần đang lộng cái gì dư luận áp lực cho Trầm An tiểu tử kia tạo thế, để hắn trung thực thực chờ lấy tin tức đi. Phí Ngọc Quốc lưu lại câu nói này sau liền vội vã rời đi Trầm An văn phòng. Mộng Khánh Sơn hiểu ý cười một tiếng, hắn làm những này đi ra kỳ thật chính là muốn Phí Ngọc Quốc câu nói này, có câu nói này, Trầm An sự tình cơ bản coi như giải quyết. Ở hai kiện án giết người truyền dư luận xôn xao ngày thứ ba, Yến Kinh thị cục công an cuối cùng tổ chức họp báo. Nếu như riêng là cái kia hầu như khởi liên hoàn án giết người, mặc dù đầy đủ làm người khác chú ý, nhưng nhiều lắm là sẽ dẫn tới bản địa cùng xung quanh một số phóng viên. Nhưng lần này họp báo, lại cơ hồ tụ tập cả nước các nơi truyền thông, cho bọn hắn động lực chính là Gia Cát Kim Đức nhất án. Tác làm một đời phong thủy đại sư, Gia Cát Kim Đức danh khí ở cả nước đều rất có uy danh, dạng này một cái danh nhân chết oan chết uổng, tự nhiên là một cái tin rực gân. Ở họp báo bên trên, Yến Kinh thị cục công an chứng thực lúc trước liên hoàn án giết người cùng Gia Cát Kim Đức nhất án cũng là sự thật, hơn nữa cái này hai vụ án hệ cùng là một người gây nên, bất quá ở cảnh sát xảo diệu bố cục hạ đã đem người bị tình nghi bắt, người hiểm nghi phạm tội đem ở gần đây giao lại cho cơ quan kiểm soát. Về phần người hiểm nghi phạm tội thân phận, chủ trì họp báo Trầm An nói cho phóng viên tạm thời còn không tiện công khai, tình tiết vụ án sẽ ở tiến một bước thẩm tra xử lý trong công việc dần dần cho mọi người một cái hài lòng dặn dò. Ở họp báo sau khi kết thúc ngày thứ hai, các đại tin tức bản khối, võng lạc truyền thông trang đầu đầu đề cũng là Trầm An cùng Hoàng Đào thân ảnh, trong lúc nhất thời Trầm An hai chữ này sự thật biến kinh thành, cơ hồ phố lớn ngõ nhỏ nhân đều biết, gần nhất Yến Kinh phát sinh hầu như khởi liên hoàn án giết người cùng Gia Cát Kim Đức nhất án là Trầm An xuất lĩnh lấy công an cảnh sát nhanh chóng phá án. Liên hoàn án giết người danh tiếng xem như có một kết thúc, nhưng Gia Cát Kim Đức nhất án lại vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu, ở bắt được người bị tình nghi sau khi, rất nhiều nhân cũng bắt đầu quan tâm. Gia Cát Kim Đức tài sản đến tột cùng sẽ rơi xuống người nào thân thể. Theo điều tra Gia Cát Kim Đức danh nghĩa có 2 ngôi biệt thự, dưới cờ còn có 3 cái công ty. Có chuyên nghiệp ước định chuyên gia ước định, cái này 2 ngôi biệt thự cộng thêm bên trên 3 cái công ty cùng hắn sản nghiệp vốn lưu động, phỏng đoán cẩn thận muốn vượt qua 2,5 tỷ. Chương 70, kế thừa phong ba, 1. Tôn Hành để Hoàng Thi Thi về nhà thăm cha mẹ, cũng coi như là đối với nàng một lần khảo nghiệm, hắn biết rõ Hoàng Thi Thi đối với cha mẹ hiếu tâm. Nếu như nàng bởi vậy không trở lại, Tôn Hành cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là Hoàng Thi Thi cùng cha mẹ của nàng duyên phận phi thường nhạt, nếu như cứng rắn muốn đoàn tụ mà nói, tự sẽ có vận rủi hàng lâm. Thiếu chủ, Thi Thi trở về. 3 ngày sau, Hoàng Thi Thi cũng không có để Tôn Hành thất vọng, nàng tuân thủ hứa hẹn, theo thì trở lại bên cạnh hắn. Hoàng Thi Thi tinh thần tựa hồ đặc biệt tốt, Tôn Hành lần này để cho nàng về nhà, cuối cùng nhìn thấy xa cách từ lâu cha mẹ, Hoàng Thi Thi tựa hồ lại tìm đến lúc trước hạnh phúc cái bóng. Mà hành ngàn dặm mẹ lo lắng, 8 năm trước, Hoàng Thi Thi bị quỷ đạo con bắt đi, mẫu thân của nàng mỗi ngày cơ hồ lấy nước mắt rửa mặt, cha mẹ song thân nghĩ hết tất cả biện pháp, báo động, đăng thông báo tìm người, điều tra quỷ đạo con thân phận. 8 năm qua một ngày đều không hề từ bỏ qua, hai vị lao nhân mỗi ngày trông mong nóng, thậm chí cũng không dám dọn nhà, liền sợ có một ngày nữ nhi của mình trở về tìm không thấy bọn hắn. Ở trước mặt cha mẹ, Hoàng Thi Thi không dám nói ra chân tướng, không thể làm gì khác hơn là nói là hôm đó. Nàng bị quỷ đạo con bắt đi về sau, may mắn được Tôn Hành cứu giúp, làm báo cứu giúp tri ân, một mực đang giúp Tôn Hành làm đại sự, cho nên mới không liền cùng cha mẹ gặp nhau. Mới đầu Hoàng Thi Thi cha mẹ còn nửa tin nửa ngờ, thế nhưng là về sau Ngộng thị trưởng tự mình tiếp gặp bọn họ, hai vị lao nhân lúc này mới tin tưởng nữ nhi nói tới cũng là thật, có thể bị thị trưởng tự mình tiếp kiến, hơn nữa còn là Yến Kinh thị thị trưởng, hai vị lao nhân tự nhiên rất cảm thấy vinh hạnh, xem ra nữ nhi trong miệng nam nhân kia thật rất không dạy nổi. Biết con không khác ngoài cha mẹ, Hoàng Thi Thi trong lời nói đối với Tôn Hành ái mộ là trốn không thoát hai vị lão nhân pháp nhãn, cha mẹ làm ra tất cả không đều là vì nhường cho con nữ hạnh phúc sao. Đi theo Tôn Hành, nếu như có thể để nữ nhi bọn họ vui vẻ hạnh phúc, coi như để bọn hắn lại nhiều 10 năm nghị nữ nỗi khổ cũng thì nguyện ý. Cha mẹ đều an bài tốt sao? Tôn Hành gặp Hoàng Thi Thi trạng thái không tệ, cũng rất hài lòng, xem ra qua một đoạn thời gian nữa, nàng liền có thể từ quá khứ trong bóng tối đi ra. Đều an bài tốt, bọn hắn để cho ta cố gắng đi theo thiếu chủ. Hoàng Thi Thi vui vẻ lên chút gật đầu, mặc dù không có cách nào ở cha mẹ bên người hết hiếu, nhưng có thể cho hai vị lão nhân một cái hài lòng dặn dò, đồng thời vì bọn họ lưu lại một bút tài phú, đầy đủ bọn hắn nửa đời sau sinh hoạt. Đây đối với Hoàng Thi Thi tới nói cũng coi như là lại nàng đời này tâm nguyện lớn nhất, kế tiếp nàng chỉ muốn khăng khăng một mực đi theo Tôn Hành, không cầu gì khác. Ừm, hôm qua cục công an tổ chức họp báo, tuyên bố bọn hắn đã đem người hiểm nghi phạm tội đem ra công lý, hiện tại giờ đến phiên chúng ta hành động. Hôm qua họp báo, Trầm An cũng không có để lộ ra có quan hệ Tôn Hành bất cứ tin tức gì, cái này khiến Tôn Hành phi thường hài lòng. Tốt, ta cái này đi liên lạc phóng viên. Thế nhưng là họp báo thật muốn ở ra cắt Kim Đức Phong Thủy công ty cử hành sao? Hoàng Thi Thi biết rõ Tôn Hành kế hoạch, thế nhưng là ở ra cắt Kim Đức công ty tổ chức họp báo chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Chúng ta muốn lợi dụng ra cắt Kim Đức danh khí phát triển, ở hắn công ty tổ chức họp báo là không thể tốt hơn, ngươi đang lo lắng cái gì sao? Tôn Hành hỏi. Ừm. Hoàng Thi Thi gật gật đầu, ra cắt Phong Thủy có cái tổng giám đốc gọi Tương Văn Viễn, người này một mực đối với công ty lòng có dòm dò xét. Bây giờ ra cắt Kim Đức vừa chết, hắn nhất định không kiêng nể gì cả, lấy người này thủ đoạn hoàn toàn có thể ở trong ngắn hạn nuốt mất ra cắt Phong Thủy, đem cái công ty này biến thành đem họ. Ta muốn có hắn ở chúng ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy dựa theo kế hoạch làm việc. Không sao, ngươi dựa theo kế hoạch liên hệ phóng viên, ta tự có biện pháp. Tôn Hành đã tính trước nói ra. Gặp Tôn Hành tự tin như vậy, Hoàng Thi Thi liền dựa theo kế hoạch đi liên hệ phóng viên. Nàng ở trong đô thị trà trộn lâu như vậy, mặc dù không có thực tình bằng hữu, nhưng nhận thức nhân lại không ít, huống hồ nàng còn đang ra cắt Kim Đức công ty từng công tác, liên lạc phóng viên đối với nàng mà nói cũng không khó khăn. Không đến 2 giờ, Hoàng Thi Thi lấy ra cắt Kim Đức phu người thân phận ở ra cắt Phong Thủy Đại Lâu văn phòng tổ chức họp báo chuyện này liền đã bị các đại ký giả truyền thông biết được. Bây giờ, Cục Công an tuyên bố ra cắt Kim Đức nhất án cáo phá. Hắn tài sản kế thừa vấn đề tự nhiên đạt được cửa ải cực kỳ lớn rót, bây giờ Hoàng Thi Thi lấy ra cắt Kim Đức phu người thân phận đứng ra, nói rõ là muốn kế thừa khoản này di sản. Chiếm được tin tức này, nhiều nhà truyền thông đã bắt đầu điều tra khởi Hoàng Thi Thi thân phận chân thật, trên Internet càng là nhấc lên một mảnh tân ngôn luận cao trào. Đây hết thảy đều ở Hoàng Thi Thi trong khống chế, dựa theo Tôn Hành ý tứ, họp báo bị nàng bình tĩnh ở 3 giờ chiều, bây giờ còn có 5 tiếng, cái này 5 tiếng chính là cho những tin tức này truyền thông dùng để điều tra. Gia Cát Kim Đức không có con cái, không cha không mẹ, liền là lao quang côn một cái, không có bất kỳ cái gì huyết mạch cùng thân thích, mà Hoàng Thi Thi mặt ngoài thân phận là Gia Cát Kim Đức thư ký. Mặc dù chỉ là thư ký, nhưng nghiệp giới rất nhiều nhân đều biết Gia Cát Kim Đức cùng Hoàng Thi Thi quan hệ, chỉ cần người hữu tâm tìm hiểu kỹ càng một chút liền có thể tra ra. Mặc dù hai người không có đăng ký kết hôn, nhưng lại tồn tại sự thật hôn nhân, cho nên nàng có quyền kế thừa Gia Cát Kim Đức tài sản. Hơn nữa còn là một cái duy nhất có được tài sản kế thừa tư cách nhân. 5 tiếng, điều tra ra những tin tức này, đối với những này truyền thông đến nói thật ra là dễ như trở bàn tay, bọn hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng ngày mai trang đầu điều nội dung, làm ra cắt Kim Đức duy nhất tài sản người thừa kế, Hoàng Thi Thi đem kế thừa ra cắt Kim Đức cái kia vượt qua 2,5 tỷ kết xù tài sản. Hiện đại tin tức truyền bá, võng lạc không thể nghi ngờ là, Hoàng Thi Thi ba chữ này ở ngắn ngủi trong vòng 5 canh giờ cơ hồ thành võng lạc lục soát nhật tử. Rất nhiều mọi người đang suy đoán, Hoàng Thi Thi tổ chức họp báo xem chính là vì muốn thuận lợi kế thừa tài sản. Gia Cát Phong Thủy, vị trí Yến Kinh Tứ Hoàn bên ngoài khu buôn bán, mặc dù cách trung tâm thành phố xa một chút, nhưng nơi này phồn hoa trình độ tuyệt đối không thua gì Yến Kinh bất kỳ địa phương nào. Nếu như nói nơi này phồn hoa cùng Gia Cát Phong Thủy một chút quan hệ không có đó là giả, Gia Cát Kim Đức nổi tiếng bên ngoài, làm chữ danh Phong Thủy đại sư. Hắn lựa chọn làm việc nơi trốn tự nhiên phải là Phong Thủy bảo địa, phụ cận đây rất nhiều cửa hàng lúc ban đầu xem cũng là muốn mượn ra cắt Phong Thủy chỉ riêng dính một chút tài vận. Nhiều người địa phương tự nhiên có phát tài kỳ ngộ, bởi vì bị ra cắt Kim Đức tên tuổi ảnh hưởng, kéo theo mảnh này khu buôn bán dòng người, rất nhiều cửa hàng bởi vậy sinh ý cũng không tệ. Bọn hắn sinh ý càng tốt, tự nhiên vượt tin tưởng ra cắt Kim Đức thực lực, mà ra cắt Kim Đức danh khí càng lớn, vượt có thể kéo theo mảnh này khu buôn bán. Cái này là một cái tốt tuần hoàn, tạo nên mảnh này khu buôn bán phồn hoa. Gia Cát Phong Thủy ngay tại mảnh này khu buôn bán phồn hoa nhất khu vực, toàn bộ tòa đại lâu hết thảy có 18 tầng, phỏng đoán cẩn thận tòa này bất động sản giá trị ở 10 ức nguyên trở lên. Một giờ chiều, Gia Cát Phong Thủy cao ốc đã bị vây chật như nêm tối, Hoàng Thi Thi nói là 3 điểm tổ chức họp báo, nhưng là những này ký giả truyền thông làm có thể cướp được dù là nhiều một chút tin tức, có thậm chí vừa mới nhận được tin tức sau liền đuổi tới Gia Cát Phong Thủy, về phần điều tra Hoàng Thi Thi thân phận. Công ty tự nhiên sẽ phái những người khác xử lý. Chư vị, ta đều đã nói qua rất nhiều lần, công ty của chúng ta không có muốn tổ chức họp báo, các ngươi mời trở về đi. Một cái mang theo kính mắt mập mạp cùng 4 tên bảo an ngăn ở ra cắt Phong Thủy cửa đại lâu, không để những ký giả này đi vào. Chúng ta nhận được tin tức, lần này tổ chức họp báo người là Gia Cát tiên sinh phu nhân, địa điểm ngay tại Gia Cát Phong Thủy Lầu 3 hội nghị đại sảnh. Đúng vậy a, ngươi là ai, dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào. Cửa ra vào phóng viên giơ máy chụp ảnh không ngừng chụp hình, tựa hồ đối với chặn ở tại cửa ra vào mập mạp rất bất mãn. Chư vị, yên lặng một chút, xin nghe ta nói. Đeo kính mập mạp cao giọng hô. Ta là Gia Cát Phong Thủy Tổng Giám Đốc, ta gọi Tương Văn Viễn. Ta lần nữa nhắc lại một lần, chúng ta Gia Cát Phong Thủy không có muốn tổ chức bất luận cái gì họp báo. Còn Gia Cát tiên sinh phu nhân một chuyện, ta muốn nói là Gia Cát tiên sinh cuộc đời cũng không cưới vợ, chuyện này các ngươi có thể đi điều tra. Tương Văn Viễn âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một tên phóng viên lập tức hỏi ngược lại, Tương tiên sinh, tất nhiên ngài là Gia Cát Phong Thủy quản lý, vậy ngài hẳn phải biết Gia Cát tiên sinh thư ký, Hoàng Thi Thi nữ sĩ đi. Lần này tuyên bố tổ chức họp báo tin tức nhân chính là Hoàng Thi Thi nữ sĩ, căn cứ chúng ta nhận được tin tức, Gia Cát tiên sinh khi còn sống cùng Hoàng Thi Thi nữ sĩ quan hệ phi thường không tầm thường, nàng hiện tại lấy Gia Cát phu nhân danh nghĩa tổ chức họp báo, Tương tiên sinh chẳng lẽ không có chút nào cảm kích sao? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tương Văn Viễn nhướng mày, nói, Hoàng Thi Thi trước đó đúng là Gia Cát tiên sinh thư ký, nhưng nàng cùng Gia Cát tiên sinh chỉ là bình thường thượng hạ cấp quan hệ, hơn nữa Hoàng Thi Thi trước đó bởi vì tham ô Gia Cát phong thủy công quỹ đã bị Gia Cát tiên sinh khai trừ, bởi vì Gia Cát tiên sinh bản tính thiện lương, Hoàng Thi Thi lại chủ động bổ sung cái kia bút công quỹ, cái này mới không có đối với nàng truy cứu tương ứng trách nhiệm. Không quản các ngươi ở nơi nào đạt được những tin tức này, toàn bộ đều là lời đồn, nếu có nhân bởi vì Gia Cát tiên sinh ngộ hại, liền muốn lợi dụng chuyện này đánh chúng ta Gia Cát phong thủy chủ ý, ta Tương Văn Viễn đem đại biểu Gia Cát phong thủy đối nó truy cứu tương ứng trách nhiệm. Tương Văn Viễn nhìn xem những nghị luận này nhao nhao phóng viên, trong lòng cười lạnh, Gia Cát Kim Đức vừa chết, cái này Gia Cát phong thủy liền là hắn Tương Văn Viễn thiên hạ, cái kia Hoàng Thi Thi nghĩ ra được Gia Cát phong thủy giản trực tiểu là người si nói ngộng. Chương 71, kế thừa phong ba, 2. Tất cả phóng viên cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trang diện lập tức có chút hỗn loạn. Tương Văn Viễn nói tới những này cùng bọn hắn truyền thông châu am hiểu một trời một vực. Các vị phóng viên bằng hữu, Gia Cát tiên sinh chết, đối với tại chúng ta Gia Cát phong thủy là một cái đả kích rất lớn, nhưng phần này đả kích chỉ là trên mặt cảm tình, cũng không bao hàm phương diện khác nhân tố, nếu là bởi vậy cho các vị bằng hữu mang đến hiểu lầm, ta đại biểu Gia Cát phong thủy sâu sắc tiếc nuối. Mặc dù Gia Cát tiên sinh đã không ở, nhưng Gia Cát phong thủy sẽ còn tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Đồng thời ta lần nữa trịnh trọng nhắc lại, Gia Cát tiên sinh khi còn sống cũng không có phu nhân, cái kia Hoàng Thi Thi hiện tại cũng không phải chúng ta Gia Cát phong thủy nhân viên, đối với những cái kia giải lời đồn, muốn lợi dụng Gia Cát tiên sinh cái chết chuyện này từ đó giành lợi ích nhân, chúng ta Gia Cát phong thủy sẽ đối với hắn giữ lại truy cứu trách nhiệm. T. Tương Văn Viễn dòng dã trước ngực cả vạn, những lời này nói là chém đinh chặt sắt, không có bất kỳ cái gì nghi ngừng lại. Tương tiên sinh, ngài ý tứ, chẳng lẽ lại là Gia Cát tiên sinh có người kế tục? Mời hỏi cái này người là ngài sao? Một tên nữ phóng viên thật vất vả chen đến phía trước nhất, bắt lấy Tương Văn Viễn nói chuyện khe hở vội vàng nói hỏi. Vấn đề này không chỉ có là tên này nữ phóng viên một người muốn hỏi, Gia Cát Kim Đức vừa chết, không thể nghi ngờ sẽ làm Gia Cát phong thủy mất đi chỗ dựa, đối với Gia Cát phong thủy tới nói cái này rõ ràng liền là rất đả kích trầm trọng, làm không tốt rất có thể vì vậy mà đóng cửa, dù sao Gia Cát phong thủy xét đến cùng vẫn là dựa vào Gia Cát Kim Đức. Nhưng Tương Văn Viễn vừa rồi lại nói đối với Gia Cát Kim Đức đả kích chỉ là trên mặt cảm tình, cái này mang ý nghĩa Tương Văn Viễn tin tưởng vững chắc Gia Cát phong thủy không lại bởi vì Gia Cát Kim Đức chết mà chịu ảnh hưởng, nhưng hắn vì sao lại tin tưởng như vậy? Nghe được tên này nữ phóng viên đặt câu hỏi, Tương Văn Viễn khẽ mỉm cười, nói ra, thực không dám giấu giếm, các vị bằng hữu, Gia Cát tiên sinh mặc dù không có chính thức thu ta làm đệ tử, nhưng lại đã sớm đem một thân bản lĩnh truyền thụ cho ta, bây giờ Gia Cát tiên sinh bất hạnh qua đời. Ta Tương Văn Viễn làm báo đáp tiên sinh tri ân, ổn thỏa bước lên Gia Cát phong thủy đoàn rồng, làm kéo dài tiên sinh lập nên cơ nghiệp mà cố gắng. Tương Văn Viễn, ngươi cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Một đạo mang theo ba phần mềm mại đáng yêu, nhưng lại len ken mạnh mẽ âm thanh từ không xa đi ra. Là Hoàng Thi Thi. Một tên phóng viên mắt sắc, cái thứ nhất phát hiện cái kia ba phần mềm mại đáng yêu âm thanh đến từ Hoàng Thi Thi, kích động hô nhất cuống họng. Làm nghề nghiệp phóng viên, hắn lẽ ra không nên biểu hiện kích động như thế. Nhưng Hoàng Thi Thi thật sự là quá đẹp, đẹp để hắn không cách nào bình phục chính mình tâm tình, lúc này mới nhịn không được hô nhất cuống họng. Nhưng hắn nhất hô xong liền hối hận, tất cả phóng viên nghe được Hoàng Thi Thi ba chữ này nhao nhao quay đầu rủng đi lên. Hoàng Thi Thi nữ sĩ, ngươi đẹp quá a! Một tên nữ phóng viên vọt tới Hoàng Thi Thi trước mặt, Hoàng Thi Thi mỹ mạo liền tính cả dạng thân là nữ nhân nàng cũng vì đó động dung. Tạ ơn! Hoàng Thi Thi cười một tiếng. Ở Tôn Hành trước mặt, nàng biểu hiện hèn mọn. không tự tin, nhưng tại trước mặt người khác lại là hoàn toàn tương phản. Ở trong mắt người khác, Hoàng Thi Thi cao quý, trang nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra cực kỳ dụ hoặc mị lực. Nữ phóng viên mặt đỏ lên, lúc này mới muốn khởi thân phận của mình, muốn bắt đầu phỏng vấn Hoàng Thi Thi lại đừng cái khác phóng viên nhanh chân đến trước. Hoàng Thi Thi nữ sĩ, nhằm vào ngày buổi chiều muốn tổ chức họp báo, Gia Cát Phong Thủy Tổng Giám Đốc Tương Văn Viễn tiên sinh cũng không thừa nhận, hơn nữa hắn còn nói ngày trước đó tham ô công quỹ, sớm đã bị Gia Cát tiên sinh khai trừ, cũng không phải là Gia Cát tiên sinh phu nhân. Đối với cái này, ngài có cái gì muốn giải thích sao? Mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ, Tương Văn Viễn tất nhiên nói là ta tham ô công quỹ, xin mời hắn cầm ra chứng cứ, nếu không vu hại người là phải bị pháp luật trách nhiệm. Hoàng Thi Thi lạnh nhạt nói ra, nhìn qua căn bản không có đem Tương Văn Viễn lý do thoái thác để ở trong lòng. Hoàng Thi Thi, ngươi tới nơi này làm gì? Tương Văn Viễn nhìn thấy Hoàng Thi Thi lạnh hừ một tiếng. Ta đến cái này chủ trì họp báo, mời ngươi tránh ra. Hoàng Thi Thi âm thanh lạnh lùng nói. Họp báo. Chúng ta Gia Cát Phong Thủy không có tổ chức bất luận cái gì họp báo. Huống hồ ngươi sớm không phải là chúng ta nơi này viên chức, cho dù có ngươi không tới phiên ngươi chủ trì. Tương Văn Viễn thái độ cường ngạnh, hắn vây tay một cái, cửa ra vào mấy tên bảo an nhao nhao đi về phía đến đây. Tương Văn Viễn đúng không? Ta nhớ được ngươi đã bị sư phụ khai trừ, hiện tại ngươi dẫn mấy cái hảo không thể làm trung nhân đóng vai thành bảo an giáng dấp, ngăn ở chúng ta Gia Cát Phong Thủy cửa ra vào dự định muốn làm gì. Cùng sau lưng Hoàng Thi Thi, một tên tây phục dày da thanh niên bất thình lình mở miệng nói chuyện, hắn thanh âm không lớn, nhưng xung quanh phóng viên lại nghe rõ ràng, xung quanh tiếng ồn ào âm thanh tựa hồ gốc dễ không thể ảnh hưởng đến thanh niên thanh âm nói chuyện. Hắn là ai? Đúng vậy a, chưa thấy qua, là theo chân Hoàng Thi Thi một khối tới sao? Nguyên bản, tất cả mọi người ánh mắt cùng máy ảnh đều tập trung ở Hoàng Thi Thi cùng Tương Văn Viễn thân thể, cùng Hoàng Thi Thi cùng đi Tôn Hành Trái lại bị xem nhẹ, vào lúc này hắn bất thình lình mở miệng, tự nhiên gây nên tất cả chú ý. Người là ai? Tương Văn Viễn nhìn từ trên xuống dưới Tôn Hành, người thanh niên này tướng mạo cũng không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng lại giống như là có ma lực, rất hấp dẫn người ta, vừa mới ánh mắt của hắn đều đặt ở Hoàng Thi Thi thân thể, lúc này nhìn thấy Tôn Hành sau lập tức cẩn thận. Thân là Gia Cát Phong Thủy Tổng Giám Đốc, Tương Văn Viễn đừng không có học được, nhìn nhân bản sự cũng rất nhất lưu, cho hắn cảm giác, Tôn Hành mới hẳn là trận này họp báo chủ giác. Tôn Hành không để ý đến Tương Văn Viễn, mà là xoay người, nói với mọi người nói, các vị phóng viên bằng hữu, mọi người khả năng đều chưa từng gặp qua ta. Trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tôn Hành, là Gia Cát Kim tiên sinh đệ tử cuối cùng, cũng là lão nhân gia ông ta duy nhất đồ đệ. Tôn Hành hai câu này có thể nói là long trời lở đất, Gia Cát Kim đức có đệ tử, cái này cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Nói bậy nói bạn, Gia Cát tiên sinh cả đời chưa bao giờ thu qua bất luận cái gì đệ tử, cái này mọi người đều biết. Thương Văn Viễn khinh thường nói. Làm càn. Tôn Hành âm thanh lạnh lùng nói. Lão sư tâm tư, há lại như ngươi loại này lang tâm cẩu phế người có thể nhìn thấu, thức thời còn không mau cút đi. Ngươi đang nói người nào lang tâm cẩu phế? Thương Văn Viễn hỏa khí đằng một chút liền thăng lên. Tôn Hành ngay trước nhiều ký giả như vậy trước mặt mắng hắn, còn để hắn cút, Thương Văn Viễn tính tình cho dù tốt cũng chịu không. Tôn Hành cười lạnh nói, ngươi đầu này xài lang, Gia Cát lão sư đã sớm nhìn ra ngươi lòng mang ý đồ xấu, muốn thầm bên trong trưởng khống Gia Cát phong thủy. Vì lẽ đó bí mật nhận lấy ta cái này đệ tử cuối cùng, làm liền là hôm nay. Gia Cát tiên sinh khi còn sống chưa từng thu bất luận cái gì đệ tử, cái này mọi người đều biết. Ngươi miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, chạy tới cái này phỉ báng ta, chẳng lẽ là chịu Hoàng Thi Thi giật dây sao? Tương Văn Viễn không cam lòng yếu thế trừng mắt Tôn Hành, nhưng trong lòng lại nổi lên nói thầm, hắn hôm nay xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Hành, vì lẽ đó tự nhiên không biết Tôn Hành nói là thật giả. Nếu như Tôn Hành thật sự là Gia Cát Kim Đức bí mật nhận lấy đệ tử, lão đầu tử này không khỏi cũng quá lợi hại, vậy mà tại trước đây thật lâu liền bắt đầu đề phòng hắn. Thế nhưng là nghĩ lại, Tương Văn Viễn đã cảm thấy việc này cũng không đáng tin cậy. Nếu như tiểu tử này thật sự là Gia Cát Kim Đức bí mật thu đệ tử cuối cùng, hắn hoàn toàn không cần thiết vừa lên đến liền nói hắn Tương Văn Viễn bị khai trừ, bởi vì cái này căn bản là nói bậy. Không quản trầm sao dạng, Tương Văn Viễn biết rõ, vô luận thật giả, hắn chết cũng không thể thừa nhận Tôn Hành. Nếu không nếu tiểu tử này đứng ở Hoàng Thi Thi bên kia, hắn còn lấy cái gì khống chế Gia Cát phong thủy? Tương Văn Viễn, sư phụ ta bản tính thiện lương, chỉ là đem ngươi khai trừ ra a ta kế thừa sư phụ ý chí, cũng không muốn làm khó ngươi, xin ngươi đừng ngăn ở chúng ta Gia Cát phong thủy trước cửa, ngăn cản chúng ta tổ chức họp báo, chậm trễ các vị phóng viên bằng hưu thời gian. Tôn Hành nhìn Tương Văn Viễn một chút, lộ ra một mặt thương xót vẻ. Cái loại cảm giác này giống như là một cái đại thiện nhân nhìn thấy một cái việc gác bất tận đáng hận vừa đáng thương lang thang chó dữ. Ta vẫn luôn ở Gia Cát phong thủy đảm nhiệm tổng giám đốc, cái này mọi người đều biết. Chúng ta Gia Cát Phong Thủy nhân viên bao quát Thanh Khiết vệ sinh A-Z ở bên trong, hết thảy 235 người, các vị phóng viên bằng hữu có thể tùy ý điều tra, ta đến cùng có hay không bị Gia Cát tiên sinh khai trừ, cái này chủng sự tình hỏi một chút liền biết, bọn hắn đều nhưng làm chứng cho ta. Còn có Gia Cát Phong Thủy là Gia Cát tiên sinh sản nghiệp, lúc nào biến thành các ngươi, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không khách khí. Tương Văn Viện trong lòng buồn cười, hắn thừa nhận Tôn Hành rất biết diễn kịch, ánh mắt ấy cùng biểu lộ rất dễ dàng chiếm được chúng người tín nhiệm, nhưng chung quy vẫn là tuổi còn rất trẻ, nói chuyện không trải qua đại não. Hắn có hay không bị khai trừ, chuyện này chỉ cần hỏi một chút Gia Cát Phong Thủy nhân viên liền biết, lại thêm Hoàng Thi Thi tuổi trẻ mỹ mạo lại đã từng là Gia Cát Kim Đức thư ký, hiện tại bất thình lình xuất hiện cũng lấy Gia Cát phu nhân tự cho mình là, giản trực tiểu là Tư Mã biểu hiện lòng, nếu chứng minh Tôn Hành nói dối, Hoàng Thi Thi cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy, đến lúc đó hai người kia liền là hết đường chối cãi, dư luận tự nhiên sẽ khuynh hướng hắn Tương Văn Viện bên này. Chương 72, Kế Thừa Phong 3. Tôn Hành đẳng liền là Tương Văn Viễn câu nói này, cái tên mập mạp này chặn ở tại cửa ra vào không để bọn hắn đi vào, ngay trước nhiều như vậy ký giả truyền thông mặt, Tôn Hành biết mình hiện tại không thích hợp ra tay, nếu không có lý cũng sẽ biến không để ý tới. Hơn nữa cái này cũng ở truyền thông trước mặt tạo nên hình tượng cơ hội tốt, đương nhiên muốn biểu hiện có phong độ một số. Vì lẽ đó, Tôn Hành cần một cái vào cửa lý do, lúc này mới không chỉ một lần nói là Tương Văn Viễn đã bị Gia Cát Kim Đức khai trừ. Hắn tin tưởng Tương Văn Viễn nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này đến phá tan hắn cùng Hoàng Thi Thi. Sự tình quả nhiên không ra Tôn Hành sở liệu, Tương Văn Viễn bắt lấy cơ hội này. Thấy một lần Tương Văn Viễn nói như vậy, Tôn Hành mỉm cười nói, tốt, tất nhiên dạng này, chúng ta dứt khoát để chư vị phóng viên bằng hữu làm chứng, chúng ta cùng đi hỏi một chút Gia Cát Phong Thủy nhân viên, thật giả liền biết. Tương Văn Viễn sững sờ, theo lý thuyết Tôn Hành nghe được hắn mà nói về sau hẳn là nghĩ biện pháp chuyển hướng cái đề tài này mới đúng, dù sao chuyện này nếu tra rõ ràng, tất cả mọi người sẽ cảm thấy Tôn Hành là lừa đảo. Nhưng cái này tiểu tử khán đi lên làm sao lại như thế khí định thần nhàn, còn đã tính trước muốn cùng hắn cùng đi hỏi rõ ràng chuyện này. Tương Văn Viễn mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cảm nhận được đám người quăng tới ánh mắt, coi như hắn không đáp ứng cũng phải đáp ứng, bằng không mọi người nhất định sẽ cho là có vấn đề người là hắn. Tốt, vậy thì mời các vị phóng viên bằng hữu làm chứng, theo ta cùng đi Gia Cát Phong Thủy hỏi cho rõ, nhìn xem rốt cục người nào đang nói láo. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là Hoàng Thi Thi muốn ở kế thừa Gia Cát Kim Đức di sản trước vì chính mình trải tốt con đường phía trước mới tổ chức hội chiêu đãi ký giả, lại nghĩ không ra họp báo còn chưa bắt đầu trước đó, sự tình liền phát triển đến loại tình trạng này, đối với những ký giả này tới nói đến là rất thích nghe ngóng. Tương Văn Viễn mệnh bên người bảo an đem công ty cửa mở ra, bọn này phóng viên lập tức theo hắn không phân trước sau tràn vào đi. Lầu một đại sảnh hai tên tuổi trẻ nữ tiếp đãi nhìn xem Tương Văn Viễn tiến đến, sau lưng còn đi theo nhất nhóm lớn ký giả. Vội vàng đứng lên tới. Trong lòng tự nhủ tưởng quản lý không phải để bọn hắn thành thành thật thật ở trên cương vị làm việc, không cho phép đi ra ngoài cùng những ký giả này gặp mặt à, làm sao hiện tại trái lại đem những ký giả này đưa vào tới. Tiểu Văn, Tiểu Nhã, ta hỏi các ngươi, ta là ai? Tương Văn Viễn tiến vào công ty sau trực tiếp liền đến sân khấu. Được xưng Tiểu Văn cùng Tiểu Nhã cái này hai tên nữ tiếp đãi lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, ánh mắt bên trong đều có thể trông thấy lẫn nhau nghi hoặc. Tên kia tiểu nhã nữ tiếp đai chần chờ một chút nói ra, ngài là tưởng quản lý à. Tiểu Văn cũng đi theo gật gật đầu. Tương Văn Viễn hài lòng khe nói, vậy ta lại hỏi các ngươi, ta ở công ty đảm nhiệm chức vị gì, Gia Cát tiên sinh làm gì ta? Tiểu Nhã đáp, ngài ở công ty của chúng ta đảm nhiệm chức vị tổng kinh lý, Gia Cát tiên sinh vẫn luôn đối với ngài rất coi trọng. Nghe xong tiểu nhã mà nói, Tương Văn Viễn A cười ha ha một tiếng, quay người nói với mọi người nói, chư vị phóng viên bằng hữu, các ngươi cũng nghe được. Ta tưởng bất dùng ta lại giải thích cái gì đi, công đạo tự tại lòng người. Nói xong, hắn đem ánh mắt rơi vào Tôn Hành cùng Hoàng Thi Thi trên thân hai người, nghĩ thầm lần này tử khán các ngươi còn lấy cái gì cùng ta Tương Văn Viễn đấu. Đại lượng đèn flash cùng màn ảnh đều nhao nhao nhắm ngay Tôn Hành cùng Hoàng Thi Thi, đặc biệt là Tôn Hành, trong chớp mắt liền thành tất cả mọi người tiêu điểm, hiện trường trong nháy mắt liền biến 10 phần ồn ào, nhưng lại không ai hỏi Tôn Hành, tựa hồ lại giải thích cho hắn thời gian. Đối với cái này, Tôn Hành đầu tiên là cười nhạt một tiếng, tiếp lấy không nhanh không chậm đi đến sân khấu, đối hai tên tuổi trẻ nữ tiếp đại nói ra, Tiểu Văn, Tiểu Nhã, các ngươi không cần sợ hãi. Có ta cùng những ký giả này các bằng hữu ở, cái kia Tương Văn Viễn không dám đối với các ngươi thế nào, các ngươi chỉ cần nói thật liền tốt. Tiểu Văn cùng Tiểu Nhã không biết Tôn Hành đang nói cái gì, nhưng lại bị ánh mắt của hắn hấp dẫn lấy, nam nhân này con mắt thật mê người a. Hai người bị Tôn Hành ánh mắt hấp dẫn. Nhưng trong mắt người ngoài Tiểu Văn cùng Tiểu Nhã lại giống như là có chỗ do dự giống như đang nhìn Tôn Hành, trong lúc nhất thời tất cả phóng viên đều đình chỉ nghị luận. Nhìn xem Tôn Hành con mắt, Tiểu Văn cùng Tiểu Nhã say, giống như là theo một trận gió nhẹ, lâng lâng bay về phương xa. Ở trong mông lung, hai người mở mịt gật gật đầu. Tốt, ta hỏi các ngươi, Tương Văn Viễn người này có phải hay không lòng lang dạ thú, làm đạt được ra cắt phong thủy không từ thủ đoạn? Ừm. Tiểu Văn cùng Tiểu Nhã lần nữa gật gật đầu. Phần công tác này đối với các ngươi tới nói rất trọng yếu, nhưng hắn lại dùng cái này áp chế các ngươi theo hắn nói chuyện, nếu không liền khai trừ các ngươi đúng hay không? Tiểu Văn cùng Tiểu Nhã lần thứ ba gật đầu. Các ngươi hai cái tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, không nên bị hắn lừa gạt, kỳ thật hắn sớm đã bị ra cắt tiên sinh, lão sư ta khai trừ, vì lẽ đó uy hiếp không các ngươi, không cần lo lắng. Tôn Hành cười một tiếng, xoay người lại nhìn về phía đám người, chư vị phóng viên bằng hữu, các ngươi cũng nghe được, ta tưởng bất dùng ta đang giải thích cái gì đi, công đạo tự tại lòng người. Nói xong, hắn đem ánh mắt rơi vào Tương Văn Viễn thân thể. Tiểu Văn Tiểu Nhã không có nói câu nào, chỉ là điểm ba lần đầu, nhưng đây chẳng phải là bị nhân uy hiếp không dám nói ra sự tình thật giống biểu hiện sao. Ngươi, các ngươi thông đồng một mạch, nói là, người này đến cùng cho các ngươi hai cái chỗ tốt gì. Tương Văn Viễn chỉ Tôn Hành, đối với Tiểu Văn Tiểu Nhã giận dữ hét. Tiểu Văn cùng Tiểu Nhã mặt lộ vẻ hoảng sợ, hướng về sau liền lùi mấy bước, thẳng đến dựa vào ở trên tường mới dừng lại. Nhìn thấy một màn này, tất cả phóng viên điên cuồng nhấn cửa chớp, đây chính là uy hiếp ép buộc chứng cứ. Tương Văn Viễn thấy thế cái nào còn không biết mình bị tính kế, nhưng hắn không nghĩ ra Tôn Hành đến tột cùng là làm sao làm được, nếu như Tiểu Văn cùng Tiểu Nhã thật bị mua được, vậy các nàng vừa lên đến liền trực tiếp nói là hắn bị khai trừ không phải đơn giản hơn. Tương Văn Viễn nhìn xem mặt lộ vẻ hoảng sợ Tiểu Văn cùng Tiểu Nhã, cố gắng đem chính mình hỏa khí đè xuống, quay người lên lầu. Công ty cũng không phải chỉ có Tiểu Văn cùng Tiểu Nhã hai người, hắn Tương Văn Viễn sợ cái gì? Tương Văn Viễn lên lầu, Tôn Hành cùng Hoàng Thi Thi đương nhiên không thể lạc hậu. Những ký giả này thấy thế cũng đều nhao nhao theo sau. Lầu hai góc rẽ, một tên nữ công nhân vệ sinh đang đánh quét vệ sinh, gặp một chút con bên trên đến như vậy nhiều, hiếu kỳ ngừng tay đầu làm việc. Tương Văn Viễn vốn là muốn tiếp tục bên trên lầu ba, nhưng Tôn Hành nhìn thấy tên này công nhân vệ sinh lại dừng lại. Tương Văn Viễn thấy thế cũng không thể không tiến lên, mà hắn vừa muốn mở miệng, lại bị Tôn Hành nhanh chân đến trước, hắn vỗ nhẹ nhẹ một chút nữ công nhân vệ sinh bả vai, sau đó chỉ Tương Văn Viễn nói ra, "A Di, ngài có biết hay không người này?" Nữ công nhân vệ sinh nhìn một chút Tương Văn Viễn, gật gật đầu, nghi vấn hỏi, Tương Văn Viễn, ngươi không phải là bị ra cắt tiên sinh khai trừ sao? Lại chạy tới nơi này làm gì? Ngươi Tương Văn Viễn nhìn xem nữ công nhân vệ sinh, trong lúc nhất thời có chút không phản bắt được. Đây là cái gì tình huống? Cái này Tôn Hành chẳng lẽ trước đó ngay cả công ty Thanh Khiết cũng mua được? Điều đó không có khả năng a, hắn thân là công ty tổng giám đốc làm sao lại không biết? Ừm, ngài bận rộn đi, còn lại giao cho ta xử lý. Tôn Hành vỗ nhẹ nhẹ một chút Thanh Khiết nữ công bả vai, quay người mặt hướng Tương Văn Viễn nói, Tương tiên sinh, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Hừ. Tương Văn Viễn lạnh hừ một tiếng, không để ý đến Tôn Hành, quay người chạy lên lầu 3. Tôn Hành không có ngăn lại hắn, theo hắn bên trên lầu 3, Hoàng Thi Thi theo sát phía sau, còn lại phóng viên cũng đều phun lên lầu 3. Sau đó, Tương Văn Viễn lại hỏi rất nhiều nhân, thế nhưng là kết quả cuối cùng cũng là hắn bị khai trừ còn tới nơi này làm gì? Dưới lầu tiếp đãi na lưỡng danh nha đầu đều là cô bé tốt, ngươi ưa thích người ta liền đi thổ lộ, muốn thành thật điểm, chúng ta xem ở ngươi trước kia là công ty quản lý trên mặt mũi mới không có chọc thủng, không cần đang lừa gạt các nàng loại hình trả lời. Tương Văn Viễn cơ hồ đều muốn điên, cái này Tôn Hành đến cùng là thần thánh phương nào, hắn đến tột cùng làm sao làm được. Chẳng lẽ lại thật mua được công ty từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Bộ phận nhân sự, ta muốn đi bộ phận nhân sự. Tương Văn Viễn cảm thấy không cho phép cái này chủng sự tình phát sinh. Hắn muốn ra nuốt chiếm ra cắt phong thủy kế hoạch là không chê vào đâu được, cái này làm sao có thể bởi vì Tôn Hành dăm ba câu liền hoàn toàn bị tan ra đi, coi như những người này đều bị Tôn Hành cùng Hoàng Thi Thi mua được thì thế nào. Hắn cũng không tin mỗi ngày đều ở hắn không coi vào đâu công nhân sự tình bộ phận sẽ đem hắn Tương Văn Viễn nhân sự tư liệu cũng cho tiêu hủy. Tương tiên sinh, Tương Văn Viễn, bộ phận nhân sự tư liệu thuộc về ta nội bộ công ty tư liệu, làm sao lại cho như ngươi loại này ngoại nhân nhìn. Ta đã biểu hiện 10 phần rộng lượng, nếu như ngươi tại dạng này cố tình gây sự, cho dù có những này truyền thông bằng hữu ở đây, ta cũng chỉ có thể bị hư hỏng hình tượng đem ngươi mời đi ra ngoài. Tôn Hành lập tức đã đem Tương Văn Viễn đỡ được, hắn có thể dùng thần thức khống chế người khác, cũng có thể phá hư thiết bị điện tử, nhưng còn làm không được xóa đi giấy chất tư liệu, nếu để cho Tương Văn Viễn đi bộ phận nhân sự tìm tới người khác sự tình tư liệu, miễn không còn muốn làm tiếp giải thích. Ngươi tránh ra cho ta. Tương Văn Viễn đã bị tức váng đầu não. Gặp Tôn Hành ngăn đón hắn, một tay lấy Tôn Hành đẩy đi ra. Tôn Hành thuận thế đặt mông làm trên mặt đất, trong lòng tự nhủ Tương Văn Viễn, đây chính là ngươi tự tìm. Chương 73, kế thừa phong ba, 4. Tương Văn Viễn đẩy ra Tôn Hành liền muốn hướng bộ phận nhân sự bên trong sông, Tôn Hành đập đi lên, cả thân thể giống như là có lực đàn hồi, đất bằng bắn lên, hướng về phía Tương Văn Viễn cái kia đầy đặn bờ mông một cước đạp tới. Vâng! Tương Văn Viễn béo tốt thân thể bị Tôn Hành đạp một cái ngã gục, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, vậy mà cũng không núp đích. Một màn này đến nhanh, kết thúc cũng nhanh, đại bộ phận phóng viên thậm chí còn chưa kịp chụp hình, Tương Văn Viễn liền đã ngã trên mặt đất. Hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tôn Hành nhìn qua cũng không tính cường tráng, nhưng đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới ra tay vậy mà như thế lợi hại. Tôn tiên sinh, ngài cái này một cái bay chân quá lợi hại, như thế bổng công phu là ra các tiên sinh truyền thụ sao? Cuối cùng cũng có phóng viên thực sự nhịn không được, bắt đầu khen ngợi khởi Tôn Hành, căn bản không có ai để ý Tương Văn Viễn sống hay chết. Thực tế sự tình phát triển đến nước này, rất nhiều phóng viên sớm đã khuynh hướng Tôn Hành cùng Hoàng Thi Thi, mặc dù trong này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng những người này cũng là làm phóng viên đến phỏng vấn, cũng không phải tới điều tra lấy chứng, bọn hắn bản chức chỉ cần ghi chép hay phát sinh trước mắt sự tình, về phần những cái kia điểm đáng ngờ, ai nguyện ý bàn bạc liền để bọn hắn bàn bạc đi, gốc rễ không ở những ký giả này cân nhắc phạm vi bên trong. Nghe được phóng viên mà nói về sau, Tôn Hành mỉm cười gật đầu, không sai, Gia Cát lão sư đem hắn âm dương chi thuật cùng cái này một thân công phu đều đã toàn bộ giao cho ta sẽ tiếp tục học tập cùng cố gắng. Đem phong thủy một chuyến này nghiệp phát dương quang đại. Tôn tiên sinh, cái này Tương Văn Viễn lòng lang dạ thú, một lòng muốn chiếm lấy Gia Cát phong thủy, như xin hỏi ngươi tính xử lý như thế nào hắn? Lại một tên phóng viên hỏi. Tôn Hành nhìn một chút nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Tương Văn Viễn, nhàn nhạt nói, người này có thể là quá muốn đoạt được Gia Cát phong thủy sản nghiệp, nhưng lại bị lao sư ta sớm nhìn thấu, khó thể thực hiện, vì lẽ đó trên tinh thần ra chút vấn đề, ta đề nghị hắn tốt nhất đi gặp bác sĩ. Về phần bởi vậy cho công ty của chúng ta mang đến ảnh hưởng nha, ta muốn giữ lại đối với hắn truy cứu trách nhiệm quyền lợi, nếu như lần sau hắn lại cố tình gây sự, ta nhất định sẽ không khách khí. Tốt, các vị phóng viên bằng hữu, mời mọi người không cần ở cái này nhân thân bên trên sóng tốn thời gian, đều theo ta đi phòng họp đi. Hoàng Thi Thi cười nhẹ nhàng chào hỏi đám người, lúc đầu nàng còn tưởng rằng Tương Văn Viễn là cái đại phiền toái, lại không muốn để Tôn Hành mấy câu liền giải quyết, không thể không nói thiếu chủ thủ đoạn thật sự là quá lợi hại. Đám người bị Hoàng Thi Thi chào hỏi tiến vào phòng họp, Tôn Hành bọn người đi sạch sẽ về sau, mang theo Tương Văn Viễn đi ra Gia Cát phong thủy, đem hắn ném ở ven đường. Gia hỏa này bị hắn đá một cước kia rất nặng, đoán chừng vẫn phải hôn mê trong thời gian ngắn. Giống thất lạc rác rưởi đồng dạng đem Tương Văn Viễn ném ra bên ngoài, Tôn Hành lại chào hỏi khởi cửa ra vào bốn vị bảo an. Bốn vị này bảo an vẫn luôn chờ ở cửa Tương Văn Viễn tin tức tốt, nhưng nghĩ không ra chờ đến lại là kết quả này. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tôn Hành đem Tương Văn Viễn ném ra Gia Cát phong thủy, hơn nữa cũng không có một cái nào phóng viên cùng đi ra, liền biết Tương Văn Viễn xong đời. Bọn họ đều là Gia Cát phong thủy lão nhân, chưa thấy qua Tôn Hành, nhưng lại nhận thức Hoàng Thi Thi, cũng biết vừa mới Tương Văn Viễn là ở nói bậy. Hoàng Thi Thi mặc dù không ở Gia Cát phong thủy, nhưng người ta là mình từ trước, căn bản cũng không giống Tương Văn Viễn nói là như thế. Hơn nữa trong công ty vẫn luôn có đồn đại, nói là Hoàng Thi Thi cùng Gia Cát Kim Đức có nhất cước. Lần này Gia Cát Kim Đức ngoài ý muốn tử vong, người ta lấy Gia Cát phu nhân danh nghĩa trở về, cái này tên bảo an đến là không cảm thấy kỳ quái. Gặp Tôn Hành để bọn hắn, mấy cái này bảo an vội vàng đứng thành một hàng, Tương Văn Viễn xong đời, liền biểu thị trước mắt người thanh niên này rất có thể cùng chính hắn nói là Gia Cát Kim Đức truyền nhân. Mấy người các ngươi, nói thật, có phải hay không bị Tương Văn Viễn bức bách? Tôn Hành nhìn xem cái này bốn tên bảo an nói ra. Không sai, chúng ta là bị Tương Văn Viễn bức bách. Không liên quan chúng ta sự tình. Trong đó một tên dáng lùn bảo an vội vàng nói. Đúng đúng, hắn là tổng giám đốc, hắn ra lệnh cho chúng ta không dám không nghe. Hắn để cho chúng ta thủ tại cửa ra vào, chúng ta liền phải thủ tại cửa ra vào, nếu không làm việc liền không có. Tưởng quản lý còn nói, chỉ cần chịu nghe hắn mà nói, ngày sau sẽ cho ta thêm tiền lương, hiện tại chúng ta mới biết được, nguyên lai hắn là lừa đảo. Cái này mấy tên bảo an nhao nhao cùng Tôn Hành giải thích, Tương Văn Viễn đúng là đã nói muốn cho bọn hắn ra công tư. Chỉ tiếc tiền lương không có tăng thêm, Tương Văn Viễn trước tiên xong đời, bọn hắn tình cảnh xem ra cũng mười phần hỏng bét. Ta biết các ngươi cũng là nghe mệnh lệnh làm việc, nếu như các ngươi đang còn muốn cái này tiếp tục làm, từ giờ trở đi cũng không cần lại để cho Tương Văn Viễn bước vào Gia Cát phong thủy nửa bước, đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục đi theo Tương Văn Viễn, nên làm như thế nào, các ngươi tỏ thái độ đi. Chúng ta nghe ngài. Cái này mấy tên bảo an cũng không đốc, bọn hắn cùng Tương Văn Viễn không thân chẳng quen, chỉ là thượng hạ cấp quan hệ. Hiện tại Tương Văn Viễn xong đời, bọn hắn cũng không lý tới từ đi che chở ra hỏa này, phần này bảo an làm việc mặc dù chưa nói tới có thể nuôi gia đình, nhưng sống tạm tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa Gia Cát Phong thủy đãi ngộ còn là rất không tệ, huống hồ có Gia Cát Kim Đức biển chữ vàng, cũng không ai dám tới quấy rối. Cái này mấy tên bảo an mỗi ngày thông lệ làm việc, liền là trong lâu lầu bên ngoài chuyển lên vài vòng, trừ cái đó ra cơ hồ không có cái khác lượng công việc. Rất tốt. Tôn Hành hài lòng gật gật đầu, ta hiện tại đi mở họp báo, nếu như đợi biết cái này Tường Văn Viễn sau khi tỉnh lại không biết điều, các ngươi liền cho hắn chút giáo huấn. Ngài yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ không để cho Tường Văn Viễn lại bước vào Gia Cát Phong thủy nửa bước. Cái này mấy tên bảo an lời thề son sắt đối với Tôn Hành cam đoan. Tôn Hành sau khi lên lầu không bao lâu, Tường Văn Viễn quả nhiên khôi phục ý chí. Hắn cái thứ nhất phản ứng chính là muốn cắn Tôn Hành đánh hắn chuyện này không thả, mà khi hắn mơ mơ màng màng đứng lên sau lại phát hiện xung quanh tràng cảnh đã biến, chính mình vậy mà đứng ở trên đường cái. Các ngươi những cường đạo này, Gia Cát Phong thủy là ta Tường Văn Viễn. Tường Văn Viễn gầm thét muốn xông vào Gia Cát Phong thủy, lại bị cửa ra vào cái kia bốn tên bảo an cản lại. Các ngươi muốn làm gì? Tường Văn Viễn tiểu trừng mắt, hắn đường đường Gia Cát Phong thủy tổng giám đốc, lúc nào ngay cả mấy cái tiểu bảo an cũng dám ngăn đón hắn. Tường Văn Viễn, chúng ta Gia Cát Phong thủy không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Dáng lùn bảo an hướng về phía trước rất một bước, hắn bình thường sợ sẽ nhất là Tường Văn Viễn, hiện tại cuối cùng có thể mở mày mở mặt, chỗ nào sẽ còn khách khí. Phản các ngươi. Tường Văn Viễn vừa trừng mắt, ỷ vào chính mình phiêu phì thể tráng, liền muốn đi đến sông. Nhưng hắn lại béo cũng là một người, chỗ nào bù đắp được bốn tên bảo an, bốn người này ngay cả đẩy mang đẩy đem hắn oanh ra ngoài. Tường Văn Viễn, ngươi còn dám náo sự, đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn xem ngày bình thường đối với hắn nói gì nghe nấy tứ người vậy mà trở mặt không quen biết, Tường Văn Viễn khí giảng trực tiểu muốn nổi điên, nhưng hắn biết rõ chỉ là tức giận cũng vô dụng, bằng một mình hắn căn bản cũng không phải là bốn người này đối thủ. Tốt, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta trở lại Gia Cát Phong thủy, cái thứ nhất liền mở các ngươi. Tường Văn Viễn một bên nói là một bên móc ra lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số, một đoạn màu linh đi qua, đối phương nghe. Lục đồn trưởng, có nhân tự tiện xông vào ta Gia Cát Phong thủy, đúng. Mời ngươi lập tức mang một số người tới, được chuyện đi qua, huynh đệ phải có thâm tạng. Nhìn Tương Văn Viện báo động, bốn tên bảo an lẫn nhau nhìn một chút, trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng không yên. Tương Văn Viện trong miệng lục đồn trưởng bọn hắn cũng đã gặp, dường như đang là phụ trách mảnh này khu quản hạt đồn công an sở trưởng, người này cùng Tương Văn Viện hoàn toàn là lợi ích quan hệ, Tương Văn Viện nói là có thâm tạng, cái kia lục đồn trưởng làm không tốt có thể đem bọn hắn đều bắt lại. Chương 74, Kế Thừa Phong 3, Nam. Tôn Hành tiến vào phòng họp thời điểm, Hoàng Thi Thi đã bắt đầu chủ trì họp báo. Đầu tiên, ta phi thường cảm tạ mọi người có thể trong trăm công ngàn việc đáp ứng lời mời tới tham gia lần này họp báo. Liên quan tới lần này tổ chức họp báo xem, ta muốn mọi người hẳn là có thể đoán ra một hai. Hoàng Thi Thi nói đến đây, cố ý ngừng dừng một cái, mềm mại đáng yêu ánh mắt quét một vòng ở đây phóng viên, nói tiếp, không sai, lần này mời mọi người ra, là vì Gia Cát tiên sinh tài sản kế thừa vấn đề. Ta cùng Gia Cát tiên sinh quan hệ. Chắc hẳn mọi người tới này trước đó đã biết rõ, Gia Cát tiên sinh bên trên không cha mẹ, hạ không vợ. Mặc dù ta thật đáng tiếc không thể cùng Gia Cát tiên sinh kết làm phu thê, nhưng chúng ta cùng một chỗ cộng đồng sinh hoạt 2 năm, ở pháp luật bên trên đã cấu thành sự thật hôn nhân, bây giờ Gia Cát tiên sinh bất hạnh tạ thế, bi thống sau khi, ta cảm thấy mình muốn đứng ra bảo vệ tốt Gia Cát tiên sinh tài sản. Hoàng Thi Thi nữ sĩ, không biết ngươi tính muốn thế nào bảo vệ tốt Gia Cát tiên sinh tài sản đây? Một tên phóng viên nhịn không được hỏi. Bảo hộ tài sản nói dễ nghe, nhưng ở trận nhân đều biết cái gọi là bảo hộ cùng chiếm có không có gì khác nhau. Hoàng Thi Thi hồi đáp, ta cảm thấy Gia Cát tiên sinh tài sản nhất định phải có minh xác thuộc về, nếu không tương tự Tương Văn Viễn loại này lang tâm cẩu phế hạng giá áo túi cơm còn sẽ xuất hiện. Hoàng Thi Thi nữ sĩ, có được Gia Cát tiên sinh tài sản quyền kế thừa nhân hiện nay chỉ có ngài một cái, dựa theo ngài vừa mới mà nói, cái này cái gọi là minh xác thuộc về có phải hay không chỉ ngài phải thừa kế Gia Cát tiên sinh di sản. Tất cả phóng viên đều coi là Hoàng Thi Thi biết chút đầu, sau đó lại nghe nàng kể một ít đường hoàng mà nói, mượn mà tiến một bước đem Gia Cát Kim Đức di sản nắm giữ ở trong tay. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều ý nghĩ không ra là, Hoàng Thi Thi vậy mà phủ nhận vị phóng viên kia. Không. Ta mặc dù có được kế thừa Gia Cát tiên sinh di sản tư cách, nhưng cái này cũng không hề biểu thị ta phải thừa kế khoản này di sản. Vừa rồi ta đã nói qua, chính mình đứng ra xem chính là vì bảo vệ tốt Gia Cát phong thủy. Bảo vệ tốt tiên sinh lưu lại sản nghiệp, để hắn miễn ở những cái kia phi pháp chi đổ dòm dò xét. Hoàng Thi Thi mà nói gây nên ở đây phóng viên một mảnh nghị luận, người nào cũng nghĩ không ra, Hoàng Thi Thi lần này tổ chức họp báo xem lại là không có ý định kế thừa Gia Cát Kim Đức di sản. Đây cũng không phải là mấy chục vạn mấy trăm di sản, mà là phỏng đoán cẩn thận vượt qua 2,5 tỷ kết xù di sản. Mời mọi người yên lặng một chút. Hoàng Thi Thi gặp hiện trường ầm ĩ khắp trốn, hướng về phía đám người ép một chút tay, chờ chúng người thanh âm dần dần an tĩnh lại, nàng mới tiếp tục nói, ta lần này tổ chức họp báo xem, là muốn mời mọi người làm chứng, Gia Cát tiên sinh khoản này di sản ta đã tìm tới thích hợp nhất người thừa kế. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Hoàng Thi Thi đây không phải muốn đem tới tay 2,5 tỷ chuyển tay đưa cho người khác sao, bây giờ xã hội này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai dám tin. Hoàng Thi Thi tiểu thư, xin hỏi ngài nói là người thừa kế là ai? Hoàng Thi Thi nghe vậy cười một tiếng, như mỡ đông đồng dạng cánh tay theo nàng ánh mắt phương hướng với tới, ta nói là người thừa kế mọi người vừa rồi đều đã gặp, hắn liền là Gia Cát tiên sinh truyền nhân duy nhất, Tôn Hành tiên sinh. Lúc này, Tôn Hành đang đứng ở cửa phòng hội nghị, gặp Hoàng Thi Thi đem phóng viên ánh mắt dẫn hướng hắn, liền đi lên phía trước nói, Hoàng Thi Thi nữ sĩ hiểu rõ đại nghĩa, Tôn Hành đại biểu lão sư tạ ơn ngài. Còn ta đây, cùng Hoàng Thi Thi nữ sĩ ý nghĩ, chỉ là muốn bảo vệ lão sư cơ nghiệp, bảo vệ Gia Cát phong thủy. Còn lão sư cái khác di sản, ta đến là cảm thấy muốn xuất ra một bộ phận hồi báo cho xã hội, chỉ có đem tiền đưa cho chân chính cần nhân, giao cho trong tay bọn họ, mới xem như dùng hắn chỗ, ta muốn lão sư trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Nghe được Tôn Hành mà nói, hiện trường đầu tiên là một mảnh lặng ngắt như tờ, một lát sau bất thình lình liền nhớ lại như sấm sét tiếng vỗ tay. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần dính đến từ thiện, lập tức liền sẽ thăng hoa đến một tầng khác. Đảng tiếng vỗ tay dần dần thu nhỏ về sau, Tôn Hành tiếp tục mở miệng nói, tất nhiên nói đến đây, ta xin mời ở đây các vị hầu như người bằng hữu làm chứng, đến lúc đó ta cùng Hoàng Thi Thi nữ sĩ sẽ lấy ra cắt phong thủy danh nghĩa hướng Hoa Hạ cơ quan từ thiện quyên tặng 3 người ức. Đương nhiên, cái này 3 người ước đi hướng cũng hoan nghênh mọi người cùng nhau giám sát. Hiện trường lại một lần nữa vang lên lôi minh tiếng vỗ tay, đồng thời hiện lên đèn cũng đang không ngừng lấp lóe. 3 người ước, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Gia Cát Kim Đức di sản bị phỏng đoán cẩn thận 25 ước, nhưng đó là tất cả tài sản chung vào một chỗ, trong đó riêng này tòa nhà Gia Cát phong thủy liền giá trị 10 ước nhiều, lại thêm Gia Cát Kim Đức cái khác 2 cái công ty, 2 ngôi biệt thự, cùng các loại như là ô tô loại hình động sản. Gia Cát Kim Đức thực tế có được tiền mặt cùng duy trì công ty phát triển vốn lưu động đến tột cùng có bao nhiêu có thể nghĩ. Rất nhiều chuyên nghiệp thâm niên phóng viên nghe được Tôn Hành mà nói thậm chí đều có chút hoài nghi, Gia Cát phong thủy là có hay không có thể lập tức liền lấy ra 300 triệu tiền mặt. Đúng lúc này, Tương Văn Viễn vậy mà xông tới, sau lưng còn cùng hơn 10 người cảnh sát. Lục đồn trưởng, liền là 2 người kia, tự tiện xông vào Gia Cát phong thủy, còn đem ta đả thương ném tới trên đường. Tương Văn Viễn vừa tiến đến liền chỉ Tôn Hành cùng Hoàng Thi Thi. Lục Nghiêm Nghĩa chân trước vừa bước vào phòng họp cũng có chút hối hận, hắn sao có thể nghĩ tới đây vậy mà đến nhiều ký giả như vậy, bất quá xem ở Tương Văn Viễn sau đó có thâm tạ trên mặt mũi, hắn vẫn là đi đến Tôn Hành cùng Hoàng Thi Thi trước mặt, một mặt nghiêm túc nói ra, chúng ta nhận được báo án, hoài nghi 2 vị chưa cho phép, cưỡng ép tự tiện xông vào người khác công ty, đồng thời sử dụng bạo lực đả thương người, mời 2 vị theo ta hội sở bên trong hiệp trợ điều tra. Không ai có thể nghĩ đến Tương Văn Viễn vậy mà lại báo động, những ký giả này thấy thế chỗ nào còn nhớ được cái khác, đều đang điên cuồng chụp hình thu hình lại, loại này bất thình lình tình huống nhưng thật là tốt tin tức tài liệu, nếu như Tôn Hành cùng Hoàng Thi Thi bị cảnh sát mang đi liền càng tốt hơn. Ngươi là ai, dựa vào cái gì bắt chúng ta? Tôn Hành khinh thường nhìn một chút Lục Nghiêm Nghĩa. Ta là phụ trách quản hạt mảnh này khu đồn công an sở trường Lục Nghiêm Nghĩa, hy vọng các ngươi có thể phối hợp điều tra. Lục Nghiêm Nghĩa gặp Tôn Hành vậy mà xem thường hắn. Lập tức có chút bất mãn, nhưng khi nhiều ký giả như vậy mặt, hắn cũng không có cách nào nổi giận. Các ngươi trong sở có mấy cái tên cảnh sát? Tôn Hành quét đường nghĩa rộng sau lưng những cảnh sát kia một chút. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lục Nghiêm Nghĩa cau mày một cái. Đã ngươi thân là đồn công an sở trưởng, ngay trước nhiều ký giả như vậy bằng hữu mặt, ngươi người sở trưởng này sẽ không ngay cả các ngươi trong sở có bao nhiêu cảnh sát nhân dân cũng không biết đi. Tôn Hành cười nói. Lục Nghiêm Nghĩa thấy thế chỉ có thể trả lời. Hết thể 15 người. 1, 2, 3, tứ Tôn Hành nghe được Lục Nghiễm Nghĩa sau khi trả lời liền lập tức bắt đầu tra phía sau hắn theo tới những cảnh sát này, sau đó cười nói, Lục đồn trưởng thật sự là một vị hay cảnh sát, nhận được báo án sau không chỉ có tự mình xuất cảnh, hơn nữa còn mang đến 12 tên cảnh sát nhân dân, làm bắt 2 người chúng ta giản trực tiểu là dốc hết toàn lực a. Không biết Lục đồn trưởng có phải hay không chỉ cần nhận được báo án cứ như vậy tự thân đi làm. Vậy nếu như giờ này khắc này ngài quận bên trong lại có người báo án, nên làm thế nào cho phải đây? Tôn Hành mấy câu nói đó có thể nói là châm châm thấy máu. Bình thường cảnh sát nhận được báo án sau đều sẽ sự tình trước hỏi rõ sở tình huống, như chỉ là bình thường vụ án nhỏ, đối phương lại chỉ có tầm 2-3 người, phái 3-4 người xuất cảnh cũng đã đầy đủ. Nhưng Lục Nghiễm Nghĩa lại tự mình mang 12 người tới, liền là một con lợn nghe được Tôn Hành nói là những lời này cũng sẽ nghĩ đến cái này Lục Nghiễm Nghĩa cùng Tương Văn Viễn có cấu kết. Gia Cát Phong Thủy há là bình thường địa phương, chúng ta nhận được báo án về sau, cân nhắc Gia Cát tiên sinh vừa mới tạ thế không lâu, giang tới quấy rối nhân nhất định có chuẩn bị, vì lẽ đó xuất cảnh thời điểm tự nhiên muốn tăng cường cảnh lực. Lục Nghiễm Nghĩa đánh chết cũng sẽ không thừa nhận hắn cùng Tương Văn Viễn có quan hệ, nếu không phải hiện trường có nhiều ký giả như vậy, hắn chỗ nào còn cần giải thích, đã sớm cưỡng ép đem trước mặt hai người kia mang đi. Hai vị, ta sau cùng lặp lại lần nữa, mời các ngươi theo ta hồi trong sở hiệp trợ điều tra. Ngươi muốn điều tra là ngươi sự tình, chúng ta đang cùng phóng viên bằng hữu trao đổi có quan hệ Gia Cát Phong Thủy muốn làm từ thiện sự tình, không có công phu hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Tôn Hành vẫy một cái mặt, căn bản cũng không ăn Lục Nghiễm Nghĩa một bộ này. Mang đi. Lục Nghiễm Nghĩa đem mặt trầm xuống, trước mắt phóng viên nhiều như vậy, hắn cũng không dám lại để cho Tôn Hành nói tiếp, càng sớm đem hai cái này mang về càng tốt. Sau lưng cảnh sát gặp sở trường hạ mệnh lệnh, trong đó hai người bên trên chuẩn bị trước muốn mạnh mẽ mang đi Tôn Hành. Tôn Hành tùy ý cái này hai tên cảnh sát tiến lên, đợi hai người này vừa tiếp xúc đến thân thể của hắn, Tôn Hành ầm ầm liền là hai cước, đem hai người kia đá bay ra ngoài. Ngươi dám đánh lén cảnh sát? Lục Nghiễm Nghĩa trừng mắt, hắn đang nghĩ ngợi cưỡng ép mang đi Tôn Hành làm như thế nào cùng những ký giả này giải thích đâu, cái này Tôn Hành lập tức liền đưa cho hắn một cái sung túc lý do. Tôn Hành lạnh hừ một tiếng, đánh lén cảnh sát cũng không dám, nhiều lắm là tự vệ mà thôi. Vừa nói, hắn một bên móc ra vừa mua Nokia 1110 gọi cho Hoàng Đào. Uy, là Hoàng đội trưởng sao, ta là Tôn Hành, có một đám cảnh sát giữa ban ngày công nhiên tập kích dân chúng vô tội, ta hy vọng ngươi có thể xử lý một chút. Nha, địa điểm ở Gia Cát Phong Thủy Đại Lâu văn phòng. Đúng, những cảnh sát này ngay tại lầu 3 phòng họp. Chương 75, kế thừa phong 3, 6. Lấy Hoàng Đào khôn khéo, nghe được Tôn Hành nhân ở Gia Cát Phong Thủy liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắn không chỉ có lập tức tổ chức 20 tên nhân viên cảnh sát, lại đem việc này báo cáo cho Trầm An. Trầm An cân nhắc một chút, quyết định đi theo Hoàng Đào cùng đi Gia Cát Phong Thủy. Khi bọn hắn dẫn người đạt tới Gia Cát Phong Thủy lầu 3 hội nghị đại sảnh thì thấy là rất nhiều phóng viên, cùng hơn 10 người nằm trên mặt đất đầy đất rên thống khổ cảnh sát. Nguyên bản, Tôn Hành cho Hoàng Đào gọi điện thoại, là muốn cho hắn đến giải quyết chuyện này. Thật không nghĩ đến Lục Nghiễm Nghĩa vậy mà không nhìn hắn gọi cú điện thoại này, vẫn như cũ để cho thủ hạ cảnh sát động thủ bắt hắn cùng Hoàng Thi Thi. Nhưng chỉ là 10 cái cảnh sát ở đâu là lại là Tôn Hành đối thủ, không đến một phút đồng hồ thời gian toàn bộ đều bị đá ngã xuống đất. Kỳ thật, Lục Nghiễm Nghĩa cũng không có không nhìn Tôn Hành đánh cái này điện, mà Tôn Hành đánh lén cảnh sát phía trước, mặc kệ hắn cứ gọi cho người nào, coi như địa vị đại cũng không quan hệ, chỉ cần có thể ở đối phương đuổi trước khi đến đem Tôn Hành mang về trong sở, mọi chuyện đều tốt xử lý. Đến lúc đó chỉ hắn cái đánh lén cảnh sát tội còn không dễ dàng. Huống hồ hắn bắt hồi trong sở sau đối phương lại đi đòi người, khi đó hắn lại thả Tôn Hành liền chẳng khác gì là cho đối phương một cái thể diện. Nhưng mà Lục Nghiễm Nghĩa tuyệt đối không ngờ rằng, Tôn Hành thân thủ vậy mà như thế lợi hại, bọn hắn hơn 10 người cảnh sát vậy mà cũng không là đối thủ, khiến cho hắn càng nghĩ không ra là, Tôn Hành trước đó nói là Hoàng đội lại là Hoàng Đào. Làm thị cục công an hình sự trinh sát đại đội đội trưởng, Hoàng Đào ở Yến Kinh giới cảnh sát vẫn là có nhất định danh khí, huống chi gần nhất cái này hai khởi đại án tử Hoàng Đào thế nhưng là chủ yếu phá án công thần một trong, Lục Nghiễm Nghĩa đương nhiên biết hắn. Không chỉ là Hoàng Đào, làm Lục Nghiễm Nghĩa nhìn thấy Trầm An thời điểm, mặt đều đi theo trắng bệnh. Trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi không lớn lắm thanh niên đến cùng là lai lịch gì, một chiếc điện thoại vậy mà có thể mời được Trầm Cục trưởng. Nếu như đổi thành trước kia Trầm An, Lục Nghiễm Nghĩa có lẽ còn chưa hẳn sẽ như vậy sợ hãi. Nhưng bây giờ Trầm An danh khí thật sự là quá lớn, có thể nói là Gia Cát Kim Đức cùng cái kia hầu như khởi liên hoàn án giết người tạo nên Trầm An, hiện tại không nói ở Yến Kinh nổi tiếng cũng không kém nơi nào. Có chút đầu óc chính trị mọi người rõ ràng, Trầm An hiện tại danh tiếng đang vượng, muốn thu thập ai còn không dễ như trở bàn tay. Tôn Tiên Sinh. Hoàng Đào vừa thấy được Tôn Hành, thuận miệng liền muốn hô Tôn đồng học, nhưng lời đến khỏe miệng lập tức chuyển biến thành Tiên Sinh. Ở đây nhiều ký giả như vậy, hắn gọi Tôn Hành đồng học xác thực không quá phù hợp. Hoàng đội trưởng, Trầm Cục trưởng. Tôn Hành nhìn thấy Hoàng Đào cùng Trầm An, rất khách khi đánh hai tiếng chào hỏi. Ở đây phóng viên đều sửng sốt, bọn hắn là tận mắt nhìn thấy Tôn Hành đem hơn 10 người cảnh sát đánh ngã, cũng tận mắt thấy Tôn Hành gọi điện thoại, lại là tận mắt Tôn Hành lại đem Hoàng Đào cùng Trầm An hai vị này đại danh đều mời đến, cái này gọi Tôn Hành thanh niên đến cùng là lai lịch gì a? Nhất định quá nghịch thiên. Lạch cạch, lạch cạch. Yên tĩnh chỉ là ngắn ngủi. Đèn flash rất nhanh liền điên cuồng chớp động, những ký giả này hiện tại rất là ưa thích chết Tôn Hành, lần này hội chiêu đãi ký giả bị Tôn Hành làm thành như vậy, có thể dùng tin tức tài liệu nhất định nhiều không kể xiết, hơn nữa mỗi một sự kiện đều đủ kinh người. Tôn tiên sinh, vừa rồi chúng ta nhận được ngươi báo động, nói là có cảnh sát tập kích vô tội thị dân, là thật sao? Trầm An trực tiếp đem nằm dạp trên mặt đất những cảnh sát kia không thèm đếm xỉa đến, những người này bây giờ còn có thể di chuyển, đã nói lên Tôn Hành đã rất hạ thủ lưu tình, chỉ cần không có bị kéo cánh tay chân liền dễ làm. Ừm, vừa mới ta cùng Hoàng Thi Thi nữ sĩ ở Gia Cắt Phong Thủy tổ chức họp báo, những cảnh sát này xông tới sau không phân tốt xấu liền phải đem chúng ta mang đi, chúng ta không đồng ý, bọn hắn liền cưỡng ép sử dụng bạo lực, ta không thể làm gì khác hơn là phòng vệ chính đáng, nhưng bọn hắn lại cứng rắn nói là ta đánh lén cảnh sát. Ở đây phóng viên các bằng hữu đều nhưng làm chứng cho ta. Không sai, những cảnh sát này quá không nói đạo lý. Ta nguyện ý vì Tôn tiên sinh làm chứng. Chúng ta cũng nguyện ý. Bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, những ký giả này ước gì như thế. Hơn nữa Tôn Hành cho bọn hắn cung cấp nhiều như vậy tin tức, còn nói muốn làm từ thiện, làm về sau có thể thuận tiện phỏng vấn, những ký giả này đã sớm khuynh hướng Tôn Hành. Chủ yếu nhất là ai cũng có thể nhìn ra Lục Nghiễm Nghĩa cùng Tương Văn Viễn có cấu kết. Mà Tôn Hành bên này có Trầm An cùng Hoàng Đào chống đỡ, những ký giả này không giúp Tôn Hành mới là lạ. Lục Nghiễm Nghĩa, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Trầm An sầm mặt lại, trừng Lục Nghiễm Nghĩa một chút, làm phó cục trưởng cục công an, Trầm An đối trước mắt cái này đồn công an sở trường hoặc nhiều hoặc ít có chút ấn tượng. Trầm cục trưởng, chúng ta cũng là nhận được báo án mới xuất cảnh. Lục Nghiễm Nghĩa một kiện Trầm An sắc mặt, trong lòng khẽ run rẩy, vội vàng giải thích nói. Nếu như hắn biết rõ Tôn Hành như thế nghịch tiền, tuyệt đối sẽ không đáp ứng Tương Văn Viễn ra cái này cảnh. Không sai, là ta báo án con. Hai người kia tự tiện xông vào Gia Cắt Phong Thủy, còn đem ta đả thương. Tương Văn Viễn thấy thế vội vàng đứng ra, hắn cũng nghĩ không ra, Tôn Hành địa vị đã vậy còn quá lớn, nếu như biết rõ mà nói, vừa rồi liền sẽ không cho Lục Nghiễm Nghĩa gọi điện thoại, mà nên bàn bạc kỹ hơn. Lục Nghiễm Nghĩa, ngươi coi ta cùng Trầm cục là ngày đầu tiên làm cảnh sát sao? Hoàng Đào liếc mắt liền nhìn ra đứng ra mập mạp cùng Lục Nghiễm Nghĩa là một đám. Hẳn là mập mạp này báo động, cho Lục Nghiễm Nghĩa chỗ tốt gì, để Lục Nghiễm Nghĩa giúp hắn bắt người, nhưng chưa từng nghĩ lại đá trúng thiết bản bên trên. Nói chuyện chức quyền, Hoàng Đào không quản được Lục Nghiễm Nghĩa, nhưng nói chuyện cấp bậc hắn nhưng so với Lục Nghiễm Nghĩa lớn. Bị Hoàng Đào kiểu nói này, Lục Nghiễm Nghĩa mồ hôi lạnh theo cái hốt liền chảy xuống. Hôm nay việc này hắn làm quá rõ ràng, tất cả mọi người là cảnh sát, nhận được báo án về sau nên phái bao nhiêu nhân xuất cảnh trong lòng đều rõ ràng vô cùng. Hoàng đội trưởng, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Trầm An thậm chí đều không thèm để ý Lục Nghiễm Nghĩa, dứt khoát đem sự tình giao cho Hoàng Đào. Hoàng Đào gật gật đầu, đi thôi, Lục đồn trưởng. Lục Nghiễm Nghĩa khẽ cắn môi, hôm nay hắn xem như nhận thua, thành thành thật thật cùng Hoàng Đào đi, nói không chừng còn có thể thiếu chịu điểm xử lý. Các ngươi không thể đi. Tương Văn Viễn mắt thấy Lục Nghiễm Nghĩa bị mang đi, có thể nào không nóng nảy. Bây giờ Gia Cắt Phong Thủy bị đoạn, hắn lại đắc tội Lục Nghiễm Nghĩa. Về sau chỉ định không có một ngày tốt lành qua. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hoàng Đào quay đầu trừng Tương Văn Viễn một chút, ngươi cũng theo ta đi. Ta. Tương Văn Viễn hơi sững sờ, lập tức trợn mắt nhìn nói, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Chúng ta hoài nghi ngươi hối lộ nhân viên cảnh vụ, mời ngươi tiếp nhận điều tra. Hoàng Đào âm thanh lạnh lùng nói. Tương Văn Viễn biết mình chỉ sợ cũng chạy không, dứt khoát quyết định chắc chắn, khẽ cắn môi, quyết định vò đã mẹ không sợ sức. Nếu như các ngươi hoài nghi ta hối lộ nhân viên cảnh vụ, ta có thể cùng các ngươi trở về. Nhưng là hai người kia lén xông vào Gia Cắt Phong Thủy, còn đả thương ta các ngươi liền mặc kệ sao? Lén xông vào. Hoàng Đào lộ ra không hiểu thấu biểu lộ, cảnh sát chúng ta ở phá án và bắt giam Gia Cắt Kim Đức nhất án lúc sau đã chứng thực, Hoàng Thi Thi nữ sĩ cùng Gia Cắt Kim Đức tồn tại sự thật hôn nhân, nàng là một vị duy nhất có tư cách kế thừa Gia Cắt Kim Đức di sản nhân, nói một cách khác hiện tại cả tòa Gia Cắt Phong Thủy cao ốc cũng là Hoàng Thi Thi nữ sĩ. Đương nhiên cũng bao quát ngươi bây giờ chỗ đứng đưa. Còn đã thương ngươi sự tình, nếu như ngươi muốn báo án mà nói, chúng ta bây giờ liền có thể thụ lý. Phóng viên nói là Hoàng Thi Thi là có được kế thừa Gia Cắt Kim Đức di sản tư cách, Tương Văn Viễn có thể nói hắn nói hiệu nói vượng. Nhưng đổi thành Hoàng Đào nói là chuyện này, Tương Văn Viễn coi như không thừa nhận cũng vô dụng. Bởi vì Hoàng Đào đại biểu là cảnh sát, hắn dám nói thế với tất nhiên là có chứng cứ. Gặp đại cục đã định, Tương Văn Viễn cuối cùng nhục trí. Ngay cả cảnh sát đều nói nhà này cao ốc là Hoàng Thi Thi, hắn báo đáp cái giám án. Lục Nghiễm Nghĩa cùng Tương Văn Viễn bị mang đi, nằm dạp trên mặt đất những cảnh sát kia cũng bị Hoàng Đào mang đến nhân cho khiêng đi ra. Trâm Cục trưởng, Tôn Hành tiên sinh vừa báo án, ngài liền tự mình xuất cảnh, xin hỏi các ngươi ở giữa là quan hệ như thế nào? Gặp những cảnh sát này muốn thu đội, ở đây phóng viên tự nhiên lập tức đem Trầm An cho vây lên, nếu không phải Hoàng Đào đi nhanh, đoán chừng hắn cũng không tốt gì. Nói đến, cảnh sát chúng ta cùng Tôn tiên sinh thật là có một số duyên phận. Trầm An bị những ký giả này vây quanh cũng không tức giận, ngược lại vừa cười vừa nói. Ngài có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Những ký giả này nghe được Trầm An mà nói lập tức đến hứng thú. Cái này, chỉ sợ muốn trưng cầu Tôn tiên sinh ý kiến. Trầm An cười nói. Gặp những ký giả này quăng tới ánh mắt, Tôn Hành điểm điểm đầu đạo. Tất nhiên các vị phóng viên bằng hữu muốn biết, Trầm cục trưởng liền cùng mọi người nói một chút đi. Chương 76, có nhân vui vẻ có người buồn. Cảnh sát chúng ta sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy phá được kinh ngạc kinh thành hai kiện đại án, toàn bộ đều muốn cảm tạ Tôn Hành tiên sinh to lớn hiệp trợ, nếu như không có Tôn Hành tiên sinh cung cấp đầu mối, chúng ta cũng sẽ không như thế nhanh bắt được hung thủ. Đạt được Tôn Hành cho phép, Trầm An liền đem Tôn Hành giúp đỡ trợ bọn hắn phá án sự tình nói ra. Đương nhiên, cụ thể chi tiết Trầm An cũng không dám lộ ra, chỉ là nói cho những ký giả này Tôn Hành mới là bắt người hiểm nghi phạm tội công thần lớn nhất. Những ký giả này đương nhiên nghĩ không ra, trước đó hoành động kinh thành hai kiện đại án tử đô là ở Tôn Hành trợ giúp hạ mới phá được, tất cả mọi người tiêu điểm tự nhiên cũng đều rơi vào Tôn Hành thân thể. Tôn Hành lắc đầu, nói, hiệp trợ cảnh sát phá án, là chúng ta mỗi cái công dân ứng hết nghĩa vụ. Lại nói có thể tự mình bắt được phạm nhân, cũng coi như là tế điện lão sư ta ra cắt tiên sinh trên trời có linh thiêng. Hiện trường trừ Hoàng Thi Thi bên ngoài, cũng chỉ có Trầm An biết rõ Tôn Hành cũng không phải là ra cắt kim đức học sinh. Không trách Hoàng Đào Tổng là đang khen Tôn Hành, loại thủ đoạn này ngay cả hắn Trầm An đều mặc cảm, thật sự là đã đến Hoàng Kim Núi, lại ôm mỹ nhân thuộc về, người khác là hâm mộ không tới. Họp báo sau khi kết thúc đêm đó, Tôn Hành kế thừa ra cắt phong thủy tin tức liền đã ở các mạng lưới lớn môn hộ điên truyền ra tới. Ngày thứ hai vô luận là tin tức báo vẫn là ngày một bản, thậm chí là giải trí tạp chí đầu đề đều tràn ngập hai người tin tức. Như cái gì ra cắt phu nhân hiên ngang lẫm liệt, làm thủ hộ ra cắt kim đức sản nghiệp không tiếc đem từ bỏ quyền thừa kế di sản. Ra cắt kim đức khi còn sống duy nhất bí mật đệ tử cuối cùng cường thế trở về, quét dọn tiềm phục tại ra cắt phong thủy hổ báo xài lang các loại tiêu đề. Trong lúc nhất thời, Tôn Hành cùng Hoàng Thi Thi đều hỏa. Ở dân chúng bình thường bên trong, loại này tin tức liền là bức tranh vui lên, nhìn xem liền quên, thật có chút nhân lại quên không. Thì như, Yến Kinh Tống ra. Tống Thiên Bảo nhìn thấy cái tin tức này về sau, trong mắt chừng kém chút không có rơi ra tới. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Hành ảnh chụp rất lâu, cuối cùng mới xác định người này chính là đả thương hắn nhị nhi tử Tống Minh Nghĩa Nhân. Sự thật lễ phép, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tống Thiên Bảo đem báo chi té trên bàn, chất vấn. Tống Minh lễ phép lúc này cũng cau mày không nghĩ ra. Tôn Hành là hắn tự mình điều tra, tiểu tử này liền là cái kia bị Tôn gia trục xuất khỏi gia môn hoàn khố khí thiếu, hiện nay không có bất kỳ cái gì bối cảnh, làm sao bất thình lình liền thành ra cắt kim đức đệ tử cuối cùng. Ai? Tống Thiên Bảo thở dài một hơi, con trai mình trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Tống Minh lễ phép đứa nhỏ này làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không có khả năng ra chỗ sơ suất, lúc trước hắn muốn phái hổ bát đi giết Tôn Hành, vẫn là Tống Minh lễ phép đề nghị trước tiên điều tra Tôn Hành bối cảnh ở tính toán. Phụ thân, sự tình lần này sự thật lễ phép nguyện ý chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tống Minh lễ phép biết rõ, hiện tại nói cái gì đều là mượn cớ, hắn không có điều tra ra Tôn Hành toàn bộ bối cảnh, liền là hắn hành sự bất lực. Không có gì tốt giải thích. Tống Thiên Bảo khoát khoát tay, chuyện này không oán hận ngươi, xem ra cái này ra cắt kim đức vẫn là thật sự có tài. Làm hoa hạ một trong sáu gia tộc lớn nhất, Tống gia nội tình là 10 phần hùng hậu, ở trong đó thiếu không một ít cổ võ nhất tộc trợ giúp, mà đối với cổ võ nhất tộc nhân mà nói, ra cắt kim đức chi lưu bất quá là đánh lấy đại sư cờ hiệu giang hồ phiến tử. Tống Thiên Bảo nguyên bản cũng không có đem loại người này nhìn ở trong mắt, thế nhưng là Tôn Hành là lúc nào trở thành ra cắt kim đức đệ tử cuối cùng. Hắn Tống ra vậy mà không có điều tra ra được, như vậy có thể thấy được cái này ra cát. Kim Đức cũng chưa chắc liền là hời hợt hạng người. Đương nhiên, Tống Thiên Bảo lo lắng không phải những này, coi như ra cát Kim Đức thật sự có tài đối bọn hắn Tống ra cũng cấu thành không bất cứ uy hiếp gì, chớ nói chi là người này hiện tại đã chết. Hắn lo lắng là Tôn Hành sau lưng sẽ có hay không có càng núi dựa lớn. Không chỉ là Tống Thiên Bảo, Tống Minh lễ phép cũng đang lo lắng chuyện này. Lấy hắn đối với Tôn Hành điều tra. Người này trước kia liền là cái phế vật, coi như bị trục xuất khỏi gia môn sau thống cải tiền phi nhiều lắm là cũng mới không đến thời gian 2 năm, làm sao lại thành ra cắt kim đức bí mật thu đệ tử cuối cùng, không chỉ có thân thủ lợi hại, nhìn qua tựa hồ còn cùng Trầm An rất hiểu biết, nếu là Tôn Hành phía sau không có có chỗ dựa, Tống Minh lễ phép hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Sự thật lễ phép a, ta lo lắng hổ bát đã giữ nhiều lành ít. Ngươi cảm thấy bước kế tiếp nên làm cái gì? Tống gia phái ra hổ bát lâu như vậy vẫn luôn không có tin tức. Bây giờ Tôn Hành lại biểu hiện như thế sinh động, làm không tốt hổ bát đã bị Tôn Hành xử lý. Phụ thân, hổ bát một chuyện trách nhiệm ở ta, là ta đánh giá thấp Tôn Hành tiểu tử kia. bất quá hổ bát nói thế nào cũng là chúng ta Tống gia hổ tổ nhân, coi như Tôn Hành có bản sự kia đem hắn cầm xuống, ta tin tưởng hổ bát cũng sẽ không thừa nhận là chúng ta Tống gia làm. Tống Minh lễ phép nói ra. Tống Thiên Bảo gật gật đầu, hổ tộc thành viên là tuyệt đối thần phục bọn hắn Tống gia, điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Tất nhiên Tôn Hành hắn không biết là ai làm, ta đến là có hai cái đề nghị cung cấp phụ thân tham khảo. Thứ nhất, Tôn Hành tất nhiên không biết, chúng ta dứt khoát đến đây dừng tay, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, các không thể làm chung. Đề nghị thứ hai là cái gì? Tống Thiên Bảo một chút nhíu mày, hắn đứa con trai này cái nào đều tốt, liền là làm việc quá mức cẩn thận, rất khó thành đại sự. Tống Thiên Bảo đối với cái này vẫn luôn tâm có chút bất mãn, thế nhưng là bọn hắn Tống gia đời sau trừ Tống Minh lễ phép bên ngoài một cái không bằng một cái. Rất nhiều chuyện hắn cũng chỉ có thể tìm Tống Minh lễ phép thảo luận, xem cũng là vì bồi dưỡng hắn đồng thời, để hắn làm việc ở lớn mật một số. Tống Minh lễ phép biết rõ phụ thân chê hắn làm việc quá mức cẩn thận, nhưng hắn có hắn lý do, gặp Tống Thiên Bảo hỏi hắn đề nghị thứ hai là cái gì, Tống Minh lễ phép không thể làm gì khác hơn là đáp, giải quyết dứt khoát, thừa dịp Tôn Hành còn không có chân chính phát triển, phái ra hổ thất cùng hổ lục tướng hắn bí mật ám sát. Sự thật lễ phép a, làm đại sự nhân trừ làm việc cẩn thận, còn lớn mật hơn thận trọng. Ngươi cái này đề nghị thứ hai đến là rất cùng ta tâm ý, giữ lại cái kia Tôn Hành sớm muộn đều là kẻ gây họa, không bằng nhanh chóng trừ chi, coi như sau lưng của hắn thật có chỗ dựa, khó nói chúng ta Tống gia sẽ biết sợ. Vâng, sự thật lễ phép cẩn tuân phụ thân dạy bảo. Tống Minh lễ phép cúi đầu, tổng cảm giác chuyện này hơi có không ổn, nhưng lại không dám nói thêm gì nữa, sợ gây phụ thân không cao hứng. Tống Thiên Bảo nhìn thấy Tống Minh lễ phép kiền tâm thụ giáo bộ dáng, vui mừng gật gật đầu, sự thật lễ phép à. Liên quan tới ngươi hôn sự, ta và ngươi Thái gia già đã thương lượng qua. Tào gia việc hôn nhân chúng ta có thể đáp ứng ngươi không thoái hôn, nhưng ta đã cùng Tào Bân nói qua, đem Tào Mị Mị đổi thành Tào Nhiễm Nhiễm. Phụ thân, ngươi tại sao có thể làm như thế, ngươi làm như vậy không phải hãm ta vào bất nghĩa sao? Tống Minh lễ phép sau khi nghe bất thình lình biến kích động lên. Bọn hắn Tống gia cùng Tào gia lúc trước thông gia cái này là mọi người đều biết sự tình, hắn làm sao có thể bởi vì Tào Mị Mị biến dạng liền muốn hủy hôn đổi lão bà. Sự thật lễ phép, cái kia Tảo Mị Mị bây giờ xấu vô cùng ngươi cũng biết, mà cái kia Tảo Nhiễm Nhiễm tuy nói không nổi quốc sắc thiên hương, chí ít cũng coi như là một cái chim sa cá lặn mỹ nhân, so cái kia Tảo Mị Mị không biết tốt bao nhiêu lần, bọn hắn vốn là hai tỷ muội, ngươi cưới cái nào không giống nhau, chuyện này là ta và ngươi Thái gia gia quyết định, không phải do ngươi. Tống Thiên Bảo vỗ bàn một cái, hắn làm sao có thể để con trai mình cưới cái kia người quái dị về nhà chồng. Phụ thân, Thái gia gia không phải để cho ta theo hắn đi tu luyện sao? Ta muốn theo Tào gia hôn sự vẫn là chờ ta trở lại rồi nói sau. Tống Minh lễ phép trong lòng thở dài, hắn cũng biết chuyện này tự mình làm không được, dứt khoát lại sau này đẩy đẩy, nói không chừng lấy về sau phụ thân sẽ minh bạch hắn. Cũng tốt. Tống Thiên Bảo gật gật đầu, hắn đến là cùng Tống Minh lễ phép nghĩ đến cùng nhau đi. Dù sao hôn nhân sự tình không thể làm cho thật chặt, lại nói cổ võ môn phái có nhiều như vậy xinh đẹp nữ đệ tử. Chính mình cái này nhi tử không chừng gặp nhiều liền sẽ cải biến ý nghĩ. Cùng một thời gian, họ Mộ Dung tập đoàn. Làm Mộ Dung Thiên biết được tin tức này về sau, ngay cả buổi sáng thông lệ hội nghị đều không có mở, trực tiếp sai người chuẩn bị phong phú lễ vật, hắn muốn đích thân đi bái phòng Tôn Hành. Chương 77, 9 chữ cổ văn. Chủ tịch tốt. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Phong Thủy cái kia bốn tên bảo an nhìn thấy Tôn Hành sau nhau nhau chủ động tiến lên túi chào Vân An. Ừm. Tôn Hành hài lòng gật gật đầu. Hỏi, các ngươi có mấy người tiền lương hiện tại là bao nhiêu? Hồi chủ tịch, ta cùng lão cổ còn có lao dư là 1.000 bát, vương ca 2.000. Người lùn bảo an hồi đáp. Hắn làm sao so ba người các ngươi nhiều 200? Tôn Hành hỏi. Bị người lùn bảo an gọi vương ca nam tử trung niên cười hắc hắc, chủ tịch, ta là bọn hắn đội trưởng, vì lẽ đó tiền lương cao hơn bọn họ từng chút một. Nguyên lai là dạng này. Tôn Hành gật gật đầu, các ngươi ở cái này làm rất tốt. Quay đầu ta sẽ cùng tài vụ và kế toán bộ phận thông báo một tiếng, từ nơi này trang bắt đầu cho mỗi người các ngươi nói 500 khối tiền lương, chỉ muốn các ngươi làm việc kỹ lưỡng, công ty là sẽ không bạc đãi các ngươi. Vừa nghe nói tăng lương, cái này bốn tên bảo an sao có thể không hưng phấn, nhao nhao lời thề son sắt biểu thị, chủ tịch ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ phụ trách hay công ty an toàn làm việc. Mặc dù có nhất thời hưng phấn thành phần, nhưng bốn người này lại là xuất phát từ nội tâm. Bọn hắn đắc tội Tôn Hành. Tôn Hành chẳng những không có trách tội bọn hắn, tiếp tục để bọn hắn nơi này làm việc không nói còn cho bọn hắn tăng lương, hơn nữa vừa tăng liền trướng không sai biệt lắm 1/3, so với cái kia tổng lấy làm việc làm lý do, cầm tăng lương uy bức lợi dụ bọn hắn, lại chưa từng có thực hiện qua Tương Văn Viễn cường hơn ngàn vạn lần. Về phần hôm qua Tương Văn Viễn sự kiện kia, Tôn Hành dùng thần thức khống chế ra Cắt Phong Thủy rất nhiều tên nhân viên, sau đó hắn tự nhiên yên lặng xóa đi tất cả mọi người bộ phận này ký ức, vì lẽ đó hiện tại toàn bộ gia Cắt Phong Thủy nhân viên đều không nhớ rõ hôm qua chính mình đối với Tương Văn Viễn có nói qua cái gì. Chủ tịch tốt. Tiểu Văn cùng Tiểu Nhã trông thấy Tôn Hành, đuổi vội vàng đứng dậy chào hỏi, mặc dù các nàng quên hôm qua có quan hệ với Tương Văn Viễn sự tình, nhưng đối với Tôn Hành tiếp quản gia Cắt Phong Thủy sự tình là nhất thanh nhị sở, ở mới tới trước mặt chủ tịch các nàng tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Ừm, các ngươi hành khổ. Tôn Hành gật gật đầu, hai người nữ sinh này cho hắn ấn tượng cũng không xấu, lúc đầu cũng nghĩ cho hai người bọn họ nhiều chướng chút tiền lương, thế nhưng là hỏi một chút Tôn Hành mới biết được, hai người nữ sinh này tiền lương đều nhanh là mấy cái kêu bảo an gấp đôi, ngại sông mình đã mở miệng, cho nên vẫn là cho các nàng nói từng chút một. Tiểu Văn, ngươi có phát hiện hay không chúng ta chủ tịch con mắt rất mê người. Đưa mắt nhìn Tôn Hành lên lầu, Tiểu Nhã dùng cánh tay đụng chút Tiểu Văn. Tiểu Văn. Uy. Tiểu Văn. Tiểu Nhã vươn tay ở Tiểu Văn trước mặt lắc lắc, phát hiện nha đầu này hai mắt sớm đã nổi lên hoa đảo. Tôn Hành lôi lệ phong hành, vừa đến Gia Cắt Phong Thủy liền tổ chức hội nghị. Hội nghị bên trong, Tôn Hành rất nhanh giải được Gia Cắt Phong Thủy kinh doanh hình thức. Toàn bộ Gia Cắt Phong Thủy trước mắt hết thảy 230 năm tên nhân viên, trong đó chỉ riêng thầy phong thủy liền có hơn 140 người. Những thầy phong thủy này cũng là Gia Cắt Phong Thủy thuê nhân viên, bọn hắn tư lịch cùng giá trị bản thân không giống, đưa ra cố định tiền lương cũng không giống nhau. Ít đến mấy ngàn, nhiều đến mấy vạn, thậm chí là mười mấy vạn đều có. Mà trừ cố định tiền lương bên ngoài, những thầy phong thủy này mỗi nhận được một cái phong thủy sinh hoạt đều cũng tìm được tương ứng trích phần trăm. Bởi vì cái gọi là có nhân địa phương liền có phong thủy, công ty cho những thầy phong thủy này cao như thế đãi ngộ là bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu sinh hoạt, một cái cầm 3 vạn khối tiền lương thầy phong thủy, bỏ đi hắn tiền lương cùng trích phần trăm, một tháng có thể vì công ty sáng tạo ra 2 vạn khối tiền thuần lợi nhuận. Giải được công ty kinh doanh hình thức về sau, Tôn Hành lại đang trong hội nghị truyền đạt mệnh lệnh hai cái mệnh lệnh nhân sự, một là đem Tương Văn Viễn triệt để đổi việc, xóa bỏ hắn tất cả nhân sự hồ sơ, vĩnh viễn không mướn người này. Hai là mướn Hoàng Thi Thi làm ra Cắt Phong Thủy tân tổng giám đốc, cũng được hưởng chủ tịch bất luận cái gì quyền lợi. Trừ hai cái này sự tình mệnh lệnh bên ngoài, Tôn Hành còn mệnh lệnh tài vụ và kế toán bộ môn gần đây đối với Gia Cắt Kim Đức tất cả tài sản tiến hành thanh toán. Bổ nhiệm Hoàng Thi Thi làm tổng giám đốc. Cái này là Tôn Hành đã sớm kế hoạch tốt. Hắn còn muốn tu luyện, không có khả năng có nhiều thời gian như vậy quản lý Gia Cắt Phong Thủy, mà Hoàng Thi Thi trước kia ở Gia Cắt Phong Thủy từng công tác, đối với các hạng nghiệp vụ đều rất quen thuộc. Giao cho nàng thích hợp nhất. Đối với Tôn Hành cho Hoàng Thi Thi lớn như vậy đặc quyền, cũng không có cái gì nhân cảm thấy kỳ quái. Dù sao nguyên bản Hoàng Thi Thi mới là Gia Cắt Phong Thủy người thừa kế. Hội nghị sau khi kết thúc, Tôn Hành trực tiếp đi chủ tịch văn phòng. Chủ tịch văn phòng rất phong độ. Tôn Hành vào nhà sau lập tức dùng thần thức quét một vòng, cuối cùng đem xem khóa chặt ở góc tường một bên két sắt phía trên. Gia Cắt Kim Đức thần hồn nói là cái kia tàn phá trúc quyển, Tôn Hành một mực cũng rất để ý, không biết phía trên trừ tụ linh trận cùng một số cấm chế bên ngoài còn có hay không cái khác tin tức. Bây giờ thành Gia Cắt Phong Thủy chủ tịch, Tôn Hành tự nhiên có két sắt chìa khóa, hắn tiến lên đánh mở an toàn tủ, bên trong trừ từng bó tiền mặt bên ngoài quả thật còn để đó một tấm trúc quyển. Đối với ở trước mắt cái này từng bó tiền mặt, Tôn Hành không có chút nào cảm thấy hứng thú, hắn trực tiếp đem trúc quyển xuất ra, mở ra xem, nhưng không khỏi sửng sốt. Cổ văn. Đối với hoa hạ văn tự, Tôn Hành chỉ nhận biết chữ phồn thể cùng chữ giản thể, cổ văn xác thực rốt đặc cắn mai. Nghĩ đến cái kia Gia Cắt Kim Đức đến là thật sự có tài, trúc cuốn lên chữ rất kỳ quái, Tôn Hành một cái cũng xem không hiểu, nhưng cái kia Gia Cắt Kim Đức vậy mà có thể từ đó học được tụ linh trận cùng đơn giản một chút cấm chế. Hắn tin tưởng Gia Cắt Kim Đức đạt được này trúc quyển sau tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết rõ, càng không khả năng tìm người giúp hắn phiên dịch, loại này cực kỳ lịch sử giá trị tính đồ vật nếu lộ ra ánh sáng, Gia Cắt Kim Đức là lưu không được. Thật đúng là bị lao gia hỏa này bày một đạo. Tôn Hành lắc đầu, nếu như lúc trước hắn biết rõ cái này trúc cuốn lên mặt viết là cổ văn, liền sẽ để Gia Cắt Kim Đức đem văn dịch cho hắn. Hiện tại trúc quyển liền bày ở trước mặt hắn, nhưng là mình lại xem không hiểu. Tôn Hành suy nghĩ một chút đem trúc quyển lại thả lại két sắt, quyết định đẳng có thời gian hắn học được cổ văn lại đến nhìn. Vừa muốn đem két sắt khóa lại, Tôn Hành lại một chút nhíu mày, tiếp lấy hắn lại đem trúc quyển lấy ra. Cẩn thận dùng thần thức ở phía trên quét hai lần. Phía trước chữ vẫn như cũ xem không hiểu, nhưng sau cùng mấy cái kia chữ lại có chút không giống, trước đó Tôn Hành còn không có chú ý tới, hiện tại nhìn kỹ hai lần, trúc cuốn lên mặt sau cùng cái kia chín chữ cùng trước đó chữ cổ khác biệt rất lớn. Loại này khác biệt rất lớn không riêng gì chỉ hình chữ thân thể, mà là càng sâu tầng một loại đồ vật, cho Tôn Hành cảm giác cái này chín chữ giống như là bị lực lượng nào đó giao cho sinh mệnh, hơn nữa loại lực lượng này cực kỳ mịt mờ, hắn dùng thần thức quét nhiều lần mới phát giác. Rất quen thuộc cảm giác. Tôn Hành nhìn chằm chằm chúc quyển cuối cùng cái kia chín chữ, loại này đặc thù mịt mờ lực lượng vậy mà dần dần để hắn có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Tôn Hành suy tư một hồi lâu, không khỏi hít một hơi lanh khí. Là đạo vận. Hắn ở cái này chín chữ thân thể cảm nhận được một loại đạo vận. Đạo vận là cái gì? Truyền thuyết đó là người tu chân tu đạo thể hiện, truyền thuyết chỉ có đem đại đạo tu luyện tới cực hạn người mới sẽ xuất hiện đạo vận. Tôn Hành sở dĩ cảm thấy loại cảm giác này quen thuộc, là bởi vì hắn sẽ thôi diễn nguyên nhân. Vô luận là tính nhân mạng số cũng tốt, tiên đoán cắt hung cũng được, xét đến cùng cũng là ở thôi diễn đạo số, sẽ thi triển thôi diễn thủ đoạn nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm thụ qua đạo vận. Tôn Hành mặc dù không có gặp qua có thể phóng thích đạo vận nhân, nhưng muốn nói nhất cá nhân tu luyện đến cực hạn, đi đến có thể chứng đạo cảnh giới, có thể phát ra đạo vận hắn là tin tưởng. Thế nhưng là có thể ở trong chữ lưu lại đạo vận nhân, cái này cần đủ có cái gì dạng tu vi. Trúc Quyền nhìn qua rất cũ kỷ, nhưng là hoàn chỉnh. Tôn Hành dám khẳng định, Gia Cát Kim Đức nhất định không để ý tới am hiểu sau cùng cái này chín chữ, bất quá hắn có khả năng biết rõ cái này chín chữ niệm cái gì, nếu không liền sẽ không đem Trúc Quyền nói thành là tàn phá. Biết rõ Trúc Quyền sau cùng chín chữ chứa đạo vận, Tôn Hành lần này rất sung sướng đem Trúc Quyền trả về, thứ này lại nghiên cứu cũng là sóng tốn thời gian, nếu cùng đạo vận dính vào một bên, coi như hắn lại tu luyện 100 năm cũng chưa chắc có thể tìm hiểu đến. Mặc dù không có tất yếu lại nghiên cứu Trúc Quyền, nhưng Tôn Hành đối với cổ văn lại có rất lớn hứng thú, hoa hạ văn hóa, đặc biệt là chữ Hán thật sự là quá thâm ảo, gặp qua cái này Trúc Quyền, Tôn Hành cảm thấy mình có cần phải học tập một chút cổ văn, về sau nếu là gặp được giống nhau tình huống. Chí ít cũng có thể xem hiểu là có ý gì. Bật máy tính lên, vừa thu lại văn tự cổ đại, các loại tư liệu tự nhiên hiện lên ở Tôn Hành trước mắt. Hoa hạ văn tự so Tôn Hành tưởng tượng càng thâm ảo hơn, Tôn Hành xem xét một số tư liệu, cuối cùng vẫn là quyết định học bằng cách nhớ tương đối đáng tin cậy. Lấy Tôn Hành đã gặp qua là không quên được bản sự, học bằng cách nhớ không thể nghi ngờ là phương pháp nhanh nhất. Hắn trước tiên theo thể chữ lệ lại đến lớn nhỏ triện, sau đó là kim văn, tiếp lấy lại là giáp cốt văn thậm chí là cổ di văn. Tôn Hành liên tục hoa 4 giờ thời gian, tận khả năng ở trên mạng lục soát các loại cổ văn cùng hiện đại chữ Hán so sánh. Ở lục soát quá trình bên trong, Tôn Hành dần dần lý giải trúc cuốn lên mặt chữ. Trúc cuốn lên chữ cổ cùng loại với giáp cốt văn một loại, chính như Gia Cát Kim Đức nói là chỗ, phía trên ghi chép xác thực tụ linh trận bố trí phương pháp cùng yêu cầu, trừ tụ linh trận còn có hai hàng viết ba loại đơn giản nhất cấm chế, bất quá nét chữ lại cùng trước đó không giống nhau lắm, nhìn qua hẳn là trúc quyển không dùng đấy, bị một người khác tùy tiện viết lên. Theo nắm giữ chữ cổ càng ngày càng nhiều, Tôn Hành phát hiện mặc dù có chút chữ cổ nhìn qua tương tự, nhưng lại không phải một thời đại kiểu chữ, hơn nữa hai cái nhìn qua rất tương tự chữ trừ phi là bắt nguồn từ cùng một thời kỳ cổ văn, nếu không tuyệt đại đa số ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tôn Hành cơ hồ đem có thể ở trên mạng tìm tới chữ cổ đều nhìn một lần, nhưng không có chút quyển cuối cùng cái kia chín chữ, liền ngay cả tương tự kiểu chữ cũng không có. Đúng lúc này, văn phòng điện thoại bất thình lình vang lên. Chuyện gì? Tôn Hành tiện tay theo miễn đề. Điện thoại bên kia vang lên êm thai âm thanh, chủ tịch, họ Mộ Dung tập đoàn chủ tịch Mộ Dung Thiên tiên sinh tới chơi. Mộ Dung Thiên là ai? Tôn Hành nghĩ một hồi, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này, cũng không biết họ Mộ Dung tập đoàn là làm gì. Lập tức nói cho hắn biết ta hiện tại không rảnh, để hắn đi tìm Hoàng quản lý. Chương 78, Hào lễ phép. Mộ Dung Thiên ngay cả buổi sáng thông lệ hội nghị đều không có mở, sai người chuẩn bị phong phú lễ vật. Hắn muốn đích thân đi gặp Tôn Hành. Làm sao trên đường kẹt xe, Mộ Dung Thiên đến Gia Cát Phong Thủy lúc sau đã nhanh 12 giờ. Lúc này chính là giờ cơm, nhưng Mộ Dung Thiên chỗ nào còn quản những này, liền xem như Tôn Hành đang dùng cơm hắn cũng muốn gặp. Mộ Dung chủ tịch ngài khỏe chứ, ta là Gia Cát Phong Thủy tân nhiệm tổng giám đốc, Hoàng Thi Thi. Hoàng Thi Thi nhận được thông chi, rất nhanh liền đi tới phòng khách. Mộ Dung Thiên nhìn thấy Hoàng Thi Thi sau không khỏi có chút ngẩn ngơ, hắn ở trên báo chí nhìn qua Hoàng Thi Thi ảnh chụp. Loại kia mê người mỹ cảm ngay cả hắn cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt, nhưng ảnh chụp cùng bản nhân so ra lại phải kém hơn gấp bội. Hoàng Thi Thi thực chất ở bên trong loại kia sức hấp dẫn ở trong tấm ảnh là căn bản là không có cách thân thể hiện ra. Mộ Dung chủ tịch. Hoàng Thi Thi gặp Mộ Dung Thiên nhìn xem nàng không nói lời nào, lại gọi hắn một tiếng. Mộ Dung Thiên cái này mới phản ứng quá lai, lập tức cảm giác đến xấu hổ vô cùng. Ha ha, Hoàng quản lý, thật sự là nổi tiếng không bằng thấy một lần. Hoàng Thi Thi cười một tiếng nói. Mộ Dung chủ tịch quá khen, không biết ngài quang lâm Gia Cát Phong Thủy cần chúng ta làm cái gì. Nói chuyện đến chính đề, Mộ Dung Thiên lập tức khôi phục lại bình thường thần sắc, là như thế này, chúng ta họ Mộ Dung tập đoàn chuẩn bị ở Tam Hoàn phụ cận đóng một tòa nhà trọ kiểu khách sạn, vốn định là ở cuối tháng khởi công. Thế nhưng là gần nhất ở mảnh này trên mặt đất có một ít không tốt đồn đại, không biết Hoàng quản lý có nghe nói hay không qua. Mộ Dung chủ tịch nói là có thể là cái kia họ Bảo nhà giàu một nhà lao tiểu bị giết đồn đại. Mộ Dung Thiên như thế nhắc lên, Hoàng Thi Thi lập tức nghĩ tới liền là ở trên mạng truyền rất mở chuyện này.
Vâng.
Mộ Dung Thiên gật gật đầu, đang bởi vì việc này, đối với chúng ta họ Mộ Dung tập đoàn ảnh hưởng rất lớn. Nguyên bản, chúng ta là mời ra Cát Kim Đức tiên sinh đang động công ngày đó cho chúng ta chủ trì, cũng không muốn tiên sinh hắn vậy mà ngộ hại, hiện nay chúng ta chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào Tôn Hành tiên sinh thân thể, hy vọng hắn có thể thay thế ra Cát tiên sinh cho chúng ta họ Mộ Dung tập đoàn chủ trì khởi công nghi thức. Mộ Dung Thiên lần này đến đây xác thực buông xuống rất nhiều tư thái, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như Tôn Hành cự tuyệt, hắn cũng không có cách nào. Tìm ra Cát Phong Thủy bồi thường. Coi như người ta gấp đôi bồi thường lại có thể thế nào, đến lúc đó bọn hắn họ Mộ Dung tập đoàn đóng không tam hoàn khách sạn tổn thất là tuyệt đối không thể bỏ qua. Nguyên lai là dạng này. Hoàng Thi Thi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không biết Mộ Dung chủ tịch cùng ra Cát tiên sinh là như thế nào trao đổi. Mộ Dung Thiên nghe xong lời này liền biết có cửa, lập tức đem trước đó mang đến hợp đồng đưa cho Hoàng Thi Thi, chúng ta họ Mộ Dung tập đoàn thuê ra Cát tiên sinh chủ trì khởi công nghi thức, sau đó đáp ứng đưa cho ra Cát tiên sinh 2000 vạn phí dịch vụ. Cái này là ký xong hợp đồng, mời Hoàng quản lý xem qua. Hoàng Thi Thi tiếp nhận hợp đồng xem xét, phía trên giấy trắng mực đen viết cùng Mộ Dung Thiên nói là không có chút nào kém, là khoản chỗ chính là ra Cát Kim Đức ký tên. 2000 vạn mời một cái phong thủy đại sư, cái này giản trực tiểu là giá trên trời, nhưng ra Cát Kim Đức giá trị bản thân liền là cao như vậy, lấy Hoàng Thi Thi đối với ra Cát Kim Đức cam hiểu, đối phương mở ra 2000 vạn bảng giá xác thực sẽ để cho tâm hắn di chuyển. Nhưng thiếu chủ sẽ đón lấy công việc này sao? Hoàng Thi Thi không dám khẳng định, dù sao nàng tận mắt nhìn thấy thiếu chủ chỉ là động động miệng liền theo hổ bát nơi đó muốn tới 8000 vạn, 2000 vạn bảng giá thiếu chủ có lẽ gốc dễ trướng mắt. Mộ Dung Thiên sao mà lão đạo, gặp Hoàng Thi Thi nhìn xem hợp đồng không nói lời nào, liền biết người ta ngại 2000 vạn thiếu. Thực tế bọn hắn họ Mộ Dung tập đoàn làm mời được ra Cát Kim Đức Hoa đâu chỉ 2000 vạn, nhờ quan hệ tìm người, tặng lễ, mời khách ăn cơm, bên nào không cần tiền. Cái này nghe vào tựa hồ có chút hoang đường. Nhưng sự thật liền là như thế. Chứ dưới tình huống bình thường ngươi đi tới ra Cát phong thủy, dùng tiền lại nhiều, mời phong thủy sư cũng chỉ là nơi này nhân viên, ra Cát Kim Đức cơ hồ rất ít tự mình xuất hiện, nếu người nào mời hắn đều đi, cái kia còn nói gì giá trị bản thân. Hoàng Thi Thi quản lý, nếu như ngài cho là chúng ta họ Mộ Dung tập đoàn ra giá cả không hợp lý, chúng ta còn có thể trao đổi. Mộ Dung Thiên là đi cầu nhân, lúc này còn dựa theo nguyên lai hợp đồng kéo căng giá đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Mộ Dung chủ tịch, lời nói thật nói với ngài, chúng ta chủ tịch thời gian phi thường có hạn, nếu như ngài muốn lấy phần này hợp đồng làm cơ sở đến cùng chúng ta lại lần nữa trao đổi, sợ là chúng ta chủ tịch rất khó sẽ đồng ý. Hoàng Thi Thi nhìn Mộ Dung Thiên một chút, nếu như đối phương là nhiều hơn mấy trăm vạn cái kia căn bản không có ý nghĩa gì. Hoàng quản lý, ta cam đoan họ Mộ Dung tập đoàn sẽ xuất ra đầy đủ thành ý muốn mời Tôn Hành tiên sinh, cái này gặp mặt ta lễ phép, cần phải xin ngài để cho ta gặp được tiên sinh một mặt. Nếu như đổi thành người khác cùng Mộ Dung Thiên nói là như thế nửa ngày, Mộ Dung Thiên sớm liền lấy ra điểm chỗ tốt ý đồ đến nghĩa ý tứ, chút chuyện này người nào đều hiểu. Nhưng duy chỉ có Hoàng Thi Thi, Mộ Dung Thiên ở trước mặt nàng là không có một chút lời này ý nghĩ. Người ta đem hơn 2 tỷ di sản đều đưa ra ngoài, làm sao có thể là một cái ham tiền tài nhân. Nàng nói là Tôn Hành sẽ không đồng ý, liền hẳn là thật sẽ không đồng ý, nhưng mình tới hiện tại ngay cả Tôn Hành mặt đều không gặp được, sao có thể cam tâm. Không có cách. Mộ Dung Thiên không thể làm gì khác hơn là đem việc của mình trước tiên chuẩn bị kỹ càng đưa cho Tôn Hành lễ vật lấy ra, hy vọng Hoàng Thi Thi có thể chuyển giao, để Tôn Hành xem ở phần lễ vật này trên mặt mũi gặp hắn một lần. Mộ Dung chủ tịch, ngài cái này là... Hoàng Thi Thi gặp Mộ Dung Thiên theo trong túi quần móc ra nhất cái chìa khóa xe, cũng không có đưa tay tới tiếp. Ta cũng không biết Tôn Hành tiên sinh thích gì, vì lẽ đó liền làm chủ mua một cố làm bùa vừa y ní hù ra cẩn, hy vọng tiên sinh sẽ thích. Mộ Dung Thiên gặp Hoàng Thi Thi không có tiếp nhận chìa khóa xe, vội vàng giải thích nói. Đối với ô tô, Hoàng Thi Thi bao nhiêu còn am hiểu một số. Làm bùa vừa ý nhỉ kiểu mới nhất hủ giả cần thị trường giá trị ở 430 vạn khoảng trường, cũng coi như một đài xe sang trọng. Nghĩ không ra cái này Mộ Dung Thiên ra tay vậy mà như thế hào phóng, xem ra trên mạng đồn đại đối với họ Mộ Dung tập đoàn ảnh hưởng xác thực không nhỏ. Được rồi, chìa khóa xe ta có thể thay ngài giao cho chủ tịch, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngài. Chúng ta chủ tịch giá trị bản thân muốn so ra Cát tiên sinh cao hơn rất nhiều, xin ngài cố gắng cân nhắc một chút. Hoàng Thi Thi tiếp nhận Mộ Dung Thiên chìa khóa xe, đứng dậy rời đi phòng khách. Lúc này, Tôn Hành đang trong phòng làm việc nghiên cứu cổ thụ ký hiệu, loại này ký hiệu văn tự cực kỳ cổ lão, hơn nữa không giống văn tự cổ đại, chỉ cần dưới lưng nó phương pháp sáng tác sao mà đối ứng ý tứ là được. Loại này cổ thuộc ký hiệu phần lớn là vật thật hình vẽ, đã không có động từ, hình dung từ cùng kết nối từ, cũng không có chữ số, không thể cấu thành câu chữ. Trừ tượng hình đồ án, những ký hiệu này văn tự bên trong còn có rất nhiều quái lạ văn tự, giống như là mặt nạ văn, thần thụ văn, mắt hình khí văn, tay hình văn, hình trái tim văn, chương hình văn, qua hình văn các loại. Những ký hiệu này không thể một cái ký hiệu, một cái đồ hình địa giải đọc, chỉ có làm những này đồ hình ký hiệu cấu thành một tổ đặc biệt ký hiệu thì bọn chúng mới có ý nghĩa. Tôn Hành sở dĩ những này cổ thụ ký hiệu cảm thấy hứng thú là bởi vì những ký hiệu này hắn tại tu chân đại lục cũng nhìn qua, hơn nữa những ký hiệu này tựa hồ sư phụ hắn đều biết, chỉ là ở lúc ấy vô luận hắn hỏi thế nào, sư phụ cũng không chịu nói cho hắn biết. Đúng lúc này, bên ngoài bất thình lình truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiến vào. Tôn Hành không cần nghĩ cũng biết là Hoàng Thi Thi, bởi vì nếu như là người khác mà nói, ngoài cửa thư ký chuyện xảy ra trước hết mời bày ra hắn muốn hay không gặp. Thiếu chủ, họ Mộ Dung tập đoàn chủ tịch Mộ Dung Thiên muốn gặp ngài, cái này là hắn cho ngài mang đến gặp mặt lễ phép. Ở một mình hai nhân tình huống dưới, Hoàng Thi Thi còn là ưa thích gọi Tôn Hành thiếu chủ, nàng đem chìa khóa xe đưa cho Tôn Hành, cũng đem Mộ Dung Thiên đến xem từ đầu tới đuôi nói là một lần. Lạm bùa vừa ý nhì hủ dạ cần cùng hỏi bà nạ mẹ dạ so ra thế nào. Tôn Hành tựa hồ đối với Mộ Dung Thiên tới đây xem không thèm để ý chút nào, đến là Mộ Dung Thiên đưa cho hắn xe sang trọng có hứng thú, đáng tiếc hắn đối với ô tô rốt đặc cắn mai, chỉ nhận biết Giai Lâm mở cái kia khoảng hót. Nếu như hai chiếc xe đều kiểu mới nhất, bác cơ nhì hủ dạ cần muốn so hỏi bà nạ mẹ dạ mắc hơn 100 vạn khoảng trường. Hoàng Thi Thi nghe Tôn Hành hỏi như vậy liền biết thiếu chủ không hiểu ô tô, nói là chuyên nghiệp một điểm sợ hắn nghe không hiểu. Vì lẽ đó dứt khoát trực tiếp dùng giá tiền tương đối. Cái này Mộ Dung Thiên nhìn còn rất hào phóng. Tôn Hành gật gật đầu, đối với Bạch đưa tới cửa đồ vật, hắn bình thường là sẽ không cự tuyệt. Mộ Dung Thiên một thân một mình ngồi ở phòng khách, lúc này đang nghĩ ngợi đợi chút nữa muốn làm sao cùng Tôn Hành nói giá. Hắn tin tưởng Tôn Hành sẽ đến, bởi vì đây đối với Tôn Hành tới nói không thể nghi ngờ là một lần thượng vị cơ hội tốt. Tuy nói danh sư xuất cao đồ, nhưng cao đồ đến tột cùng cao bao nhiêu chỉ nói không luyện là vô dụng. Bọn hắn họ Mộ Dung tập đoàn chẳng khác gì là cho Tôn Hành một cái hiện ra cơ hội thật tốt. Chương 79, già trẻ không gạt. Mộ Dung chủ tịch có thể quang lâm ra cắt phong thủy, thật là khiến chúng ta nhà tranh thêm sáng a. Tôn Hành nhân còn không có vào nhà, âm thanh trước hết đến. Mộ Dung Thiên ánh mắt sáng lên, khi hắn nghe được Tôn Hành âm thanh về sau, cả người tựa hồ cũng đi theo tinh thần. Loại cảm giác này rất rõ ràng, liền giống như tắm rửa xuân như gió. Cái này Tôn Hành, xem ra là thật sự có tài. Mộ Dung Thiên không tin quỷ thần là cái gì, nhưng lại tin tưởng hoa hạ to lớn, kỹ năng dị sĩ không chỗ không có, Tôn Hành nhân còn chưa có xuất hiện, lại chỉ dựa vào tiếng nói liền để hắn cảm nhận được tắm rửa gió xuân cảm giác, như vậy nhưng thấy người này là có bản lĩnh thật sự. Mà khi Mộ Dung Thiên nhìn thấy Tôn Hành lần đầu tiên thì cho hắn cảm giác liền là tuổi trẻ. Không sai, Tôn Hành nhìn qua so trong tấm ảnh càng thêm tuổi trẻ, nhưng lại có thanh niên trẻ tuổi bình thường không có đủ thành thục khí chất. Tôn Hành tiên sinh. Ta Mộ Dung Thiên ngay trước người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta hôm nay đến đây xem chắc hẳn Hoàng quản lý đã nói với ngài qua, ta biết tiên sinh là cao nhân, thời gian quý giá. Dạng này, 2.000 vạn là ta cùng ra các tiên sinh đàm luận giá tốt, nếu như Tôn Hành cảm thấy không hài lòng, kém bao nhiêu ta họ Mộ Dung tập đoàn liền thường bao nhiêu, kính xin tiên sinh chịu tiếp nhận chúng ta mời, tham gia họ Mộ Dung tập đoàn Hồng Mây khách sạn khởi công nghi thức. Tôn Hành cười lắc đầu. Cái này Mộ Dung Thiên rất có đầu não. Hắn nói là cái này ba câu nói rất có ý vị. Hắn đi lên trước tiên khen Tôn Hành, nói là hắn là cao nhân. Cao nhân tự nhiên muốn biểu hiện cao nhã, không thể quá tham luyến tiền tài. Ngay sau đó lại chuyển ra cắt kim nước, ý là ta cùng sư phụ ngươi đã đàm luận giá tốt, giá trị của ngươi chẳng lẽ so sư phụ ngươi còn cao. Sau cùng mới nói để Tôn Hành tùy tiện ra giá, xem là để hắn không có lý do gì cự tuyệt. Ta vừa tiếp quản ra cắt phong thủy, Mộ Dung chủ tịch khả năng đối với ta còn không quá am hiểu. Ta cùng ra cắt lao sư không giống nhau. Lao sư ra tay một lần hành giá là 2.000 vạn khoảng trường, cái này làm việc giới bên trong đại đa số người đều biết, nhưng lão sư cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Mà ta đây, là sẽ không cự tuyệt bất luận kẻ nào mời, hơn nữa thu phí thống nhất, một lần 100 triệu, tuyệt đối giả trẻ không gạt. Tôn Hành một mặt chất phác nhìn xem Mộ Dung Thiên, hắn hai câu này nói là rất rõ ràng, ra cắt kim đức giá trị bản thân, đó là mọi người đều biết là sự tình. Bất quá cũng không phải là ngươi có tiền liền có thể mời tới được. Nhưng hắn lại không giống nhau, mặc kệ người đến là ai, bảng giá chỉ cần cho đúng chỗ là được. Nhất. 100 triệu. Mộ Dung Thiên gặp qua hắc, nhưng chưa thấy qua như thế tôn hành hắc. Một cái thầy phong thủy tham gia cái khởi công nghi thức cũng có thể muốn xuất 100 triệu bảng giá, tại sao không đi đoạt cướp ngân hàng? Hoàng Thi Thi đến là cảm thấy thiếu chủ mở ra giá cả đã rất ít, cái này họ Mộ Dung tập đoàn làm sao cũng có mấy trăm ức tài sản, thiếu chủ yếu là nguyện ý, trực tiếp thôi miên Mộ Dung Thiên muốn cái mười mấy ức cũng không là vấn đề. Mộ Dung chủ tịch, vừa rồi ngươi nói là không sai, thời gian của ta thật rất quý giá, nếu như các ngươi họ Mộ Dung tập đoàn không nguyện ý, cũng có thể tìm chúng ta nơi này cái khác thầy phong thủy, thu phí mấy trăm thậm chí hơn mấy ngàn vạn đều có. Tôn Hành gặp Mộ Dung Thiên nhíu mày, quay người muốn đi. Chờ một chút. Mộ Dung Thiên vốn cho là Tôn Hành chỉ là muốn giao giá trên trời, hắn vừa định muốn ngay tại chỗ trả giá nhưng người ta quay người muốn đi, đâu còn có thể không nóng nảy. Tôn Hành tiên sinh, cái này 100 triệu có phải hay không có chút quá cao, chúng ta có thể hay không lại thương lượng một chút. Như vậy đi, Mộ Dung chủ tịch cũng coi như là ta vị thứ nhất khách hàng, ta liền phá lệ cho ngươi đánh một lần giảm còn 80%, tính ngươi 8.000 vạn tốt. Tôn Hành quay đầu, cười nhạt một tiếng. Cái này Mộ Dung Thiên đầu đuôi bản còn muốn nói gì, mà khi hắn nhìn thấy Tôn Hành cái kia không thèm để ý chút nào ánh mắt, liền biết người ta gốc rễ không có đem những này tiền để vào mắt, kiếm không kiếm cũng không đáng kể. Mộ Dung Thiên khẽ cắn môi, 8.000 vạn đối bọn hắn toàn bộ họ Mộ Dung tập đoàn tới nói vẫn còn không tính là gánh vác, liền xem như trước đó cạnh Tiêu Tam Hoàn cái kia mảnh đất thời điểm dùng nhiều 8.000 vạn. Chỉ cần có thể ở nhờ Tôn Hành danh khí đánh tan những lời đồn kia, để bọn hắn khách sạn đắp kín hậu sinh ý không chịu ảnh hưởng, tiền này hoa liền đáng giá. Tôn Hành tiên sinh, cái này là trước kia ta cùng Gia Cát tiên sinh ký hợp đồng, ngài nhìn xem, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta liền chiếu phần này hợp đồng nội dung một lần nữa định ra phần hiệp nghị. Mộ Dung Thiên đem trước cùng Gia Cát Kim Đức ký kết hợp đồng đưa cho Tôn Hành, nếu như Tôn Hành đồng ý, chỉ cần chiếu vào đóng dấu hai phần cũng sửa chữa một chút phí dịch vụ là được rồi. Không cần phiền toái như vậy. Tôn Hành khoát khoát tay, trực tiếp nói cho ta biết thời gian cùng địa điểm, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi. Tiên sinh nói giỡn, chúng ta vẫn là giấy trắng mực đen lập xuống hợp đồng cho thỏa đáng. Mộ Dung Thiên cười ha ha, không nghĩ tới Tôn Hành sẽ như vậy tùy tính. Coi như Tôn Hành không sợ việc khác sao đổi ý, nhưng hắn lại sợ Tôn Hành đến lúc đó không đến a. Gặp Mộ Dung Thiên không tin mình, Tôn Hành cũng không có nhiều lời, nếu như hắn muốn hủy ước, chỉ là mấy tờ giấy có thể trói buộc cái gì, huống hồ bội ước đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cầm qua Mộ Dung Thiên trong tay hợp đồng, Tôn Hành tùy ý dùng thần thức quét mắt một vòng, khi hắn nhìn thấy khách sạn khởi công ngày thì không khỏi một chút nhíu mày. Các ngươi khởi công ngày là tháng này số 28. Không sai. Mộ Dung Thiên gật gật đầu, nguyên bản chúng ta là bình tĩnh ở số 26 khởi công, nhưng Gia Cát tiên sinh lại nói số 28 là gần mấy tháng qua tốt nhất ngày hoàng đạo, cho nên chúng ta liền đổi thành số 28. Số 28 không được, ngày đó ta có rất chuyện trọng yếu. Tôn Hành lắc đầu, cuối tháng số 28 đúng lúc là âm lịch mùng 8 tháng 4, Giai Lâm sinh nhật, hắn đáp ứng Giai Lâm phải bồi nàng cùng một chỗ qua, tại sao có thể nuốt lời? Tôn Hành tiên sinh, ngươi cái này là ý gì, chẳng lẽ lại còn chê chúng ta họ Mộ Dung tập đoàn không đủ thành ý sao? Nghe được Tôn Hành mà nói, Mộ Dung Thiên sắc mặt có chút biến có chút khó coi. Mộ Dung chủ tịch, số 28 ngày đó ta xác thực có rất chuyện trọng yếu muốn làm, nếu như ngươi không tin ta cũng không có cách nào, Hoàng quản lý, thay ta đưa tiễn Mộ Dung chủ tịch. Làm Giai Lâm, Tôn Hành tình nguyện không cần Mộ Dung Thiên cái này 8.000 vạn. Ngươi Mộ Dung Thiên không nghĩ hắn chỉ bất quá nói nhiều một câu mà thôi, cái này Tôn Hành vậy mà lập tức hạ lệnh trục khách. 8.000 vạn, cái này nhưng cơ hồ là Gia Cát Kim Đức gấp 3 giá tiền, vừa mới đàm luận tốt, hắn còn có cái gì bất mãn? Tốt, Tôn Hành tiên sinh, chúng ta nguyện ý ra 100 triệu xin ngài, nếu như ngài hay là không muốn, coi như ta Mộ Dung Thiên chưa từng tới. Mộ Dung Thiên cắn răng một cái, hắn thấy Tôn Hành không ở ngoài liền là muốn biến đổi phương pháp tăng giá. Hắn có thể xuất ra danh giới cuối cùng liền là 100 triệu, vượt qua 100 triệu, hắn thà rằng xuất ra số tiền kia đến đánh quảng cáo, mời minh tinh. Đến lúc đó tìm mấy cái đồng tử quốc nam diễn viên, những cái kia truy tinh tiểu nha đầu còn không phải dẫm phá bọn hắn khách sạn cánh cửa, hắn cũng không tin không che được những lời đồn kia. Đương nhiên, đây chỉ là hạ sách, mời minh tinh chỉ có thể để bọn hắn khách sạn sinh ý hay nhất thời, nhưng cũng không phải là kế lâu dài. Hắn hay là hy vọng Tôn Hành có thể lấy ra Cát Kim Đức truyền nhân duy nhất thân phận đi tham gia bọn hắn khởi công nghi thức. Mộ Dung chủ tịch, đây không phải tiền vấn đề, nếu như ngươi muốn theo ta hợp tác mà nói, liền đem kỳ hạn công trình sớm hoặc là đẩy về sau, trừ số 28, ngày nào đều có thể. Đừng nói là 100 triệu, nếu như Mộ Dung Thiên không phải không muốn ở số 28 ngày đó khởi công, liền xem như hoa 10 ước mời Tôn Hành, hắn cũng sẽ không đồng ý. Thế nhưng là gần nhất mấy tháng này chỉ có số 28 là ngày hoàng đạo. Mộ Dung Thiên gặp Tôn Hành nói là kiên định như vậy, thái độ cũng hòa hoãn không ít. Xem ra đối phương không phải vì tiền, tựa như là thật có việc khác. Đối với hoàng lịch phía trên viết ngày hoàng đạo, Tôn Hành vẫn cảm thấy rất tốt cười. Chân chính ngày hoàng đạo trong vòng trăm năm cũng cư như vậy mấy lần, hơn nữa còn cần phải có phù hợp số trời nhân, chỉ có phù hợp ngày hoàng đạo số trời nhân, mới có thể ngày hôm đó trăm sự tình trăm thuận. Số 26 nghi động thổ, ta nhìn Mộ Dung chủ tịch đã đem khởi công ngày đổi lại tới đi. Tôn Hành không có giải thích cái gì, coi như hắn nói cho Mộ Dung Thiên số 28 căn bản không phải cái gì ngày hoàng đạo, đoán chừng Mộ Dung Thiên cũng sẽ không tin. Tất nhiên Tôn Hành tiên sinh số 28 thực sự không thể phân thân, cũng chỉ đành như thế. Mộ Dung Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng Tôn Hành yêu cầu. Chương 80, hai nạn xe cộ. Ký xong hợp đồng, Mộ Dung Thiên cáo từ hồi họ Mộ Dung tập đoàn, Tôn Hành thì để Hoàng Thi Thi đi ra cùng hắn thử xe, lần trước mở giai lâm họp, hắn hoàn toàn chưa từng có đủ nghiện. Thi Thi, chính là chiếc kia làm bùa vừa y ni hủ ra cần. Tận mắt thấy Mộ Dung Thiên đưa cho hắn màu vàng xe sang trọng, Tôn Hành không khỏi cảm thán một tiếng. Chiếc xe này vẹn vẹn theo vẻ ngoài nhìn qua liền muốn so giai lâm hoặc bạn nạ mẹ dạ xuất khí nhiều. Ừm. Hoàng Thi Thi điểm điểm đầu đạo, chiếc này là kiểu mới nhất xe hình, trăm cây số phanh lại khoảng cách chỉ là 31.9m, đồng thời kiểu mới xe hình V10 động cơ áp dụng được xưng là song phun thiết kỹ thuật, ở khởi động cùng cao phụ tải tình huống dưới, trực phún hệ thống sẽ ở cao tới 183 áp lực dưới trực tiếp tiến vào thiêu đốt thất, đương nhiên cái này cũng sẽ dẫn đến mãnh liệt vòng xoáy. Hắn có làm lạnh xi lanh vách tường ảnh hưởng. Mà ở kém phụ tải tình huống dưới, nhiên liệu theo tiến vào khí kỳ quản phun ra, từ đó giảm xuống nhiên liệu tiêu hao cùng hạt nhỏ bài phóng. Tại trung đẳng phụ tải cùng vận tốc quay dưới, hai bộ phun ra hệ thống thì cộng đồng làm việc. Hoàng Thi Thi lời mới vừa nói một nửa, đã nhìn thấy Tôn Hành đang mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn xem nàng, lập tức ý miệng, đỏ mặt nói, thiếu chủ, tiến vào xe thử một chút đi. Tôn Hành gật gật đầu. Hoàng Thi Thi mới vừa nói những hắn đó xác thực một chút cũng nghe không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mộ Dung Thiên đưa cho Tôn Hành là một cỗ mới tinh làm bùa vừa in y. Thậm chí ngay cả giấy phép đều không có bên trên, nhưng Tôn Hành nhất ngồi ở trong xe tay chân đều đi theo ngứa, không khỏi muốn mở một chút nhìn. Thi Thi, ngươi thắt chặt dây an toàn, ta dẫn ngươi đi túi một vòng. Tốt. Hoàng Thi Thi khinh khẽ gật đầu một cái, có thể cùng Tôn Hành cùng đi ra hóng mát, nàng tự nhiên rất tình nguyện. Ô tô phát động về sau, Tôn Hành một cước chân ga liền đạp tới cùng. Xe phạch một cái liền lao ra, chiếc này làm bùa hủa ý nỉ hủ dạ cần, 3.2 giây phá 100m tuyệt đối không phải nói lấy chơi, loại này cực hạn tốc độ so với giai lâm chiếc kia vật cần phải nhanh nhiều. Tôn Hành một đường báo táp đồng thời, thần thức cũng toàn lực quét ra đi. Nếu không dựa vào chiếc xe này tốc độ, ai dám ở hiến kinh khu náo nhiệt báo táp. Mắt thấy ô tô lấy như thế nhanh chóng độ lao ra, Hoàng Thi Thi ôn nhu khuôn mặt lập tức hơi trắng bệnh. Loại tốc độ này đã chưa nói tới hóng mắt đi. Mắt thấy Tôn Hành đem xe vượt mở càng nhanh, Hoàng Thi Thi tâm tình trái lại dần dần bình tĩnh trở lại. Chỉ cần có thể Tôn Hành cùng một chỗ, cho dù là làm ở nguy hiểm sự tình nàng đều sẽ không cảm thấy có gì có thể sợ. Thi Thi, gần nhất trong khoảng thời gian này có thể muốn hạnh khổ ngươi. Ô tô ở cùng dã biểu hành lấy, Tôn Hành lời nói lại rất nhẹ nhàng. Hắn biết rõ, chính mình không có khả năng đều ở ra cắt phong thủy. Đến lúc đó để Hoàng Thi Thi một người gánh vác khởi như thế nhất cái công ty xác thực rất không dễ dàng. Hoàng Thi Thi khe khẽ lắc đầu, lại là mềm mại đáng yêu nhìn về phía Tôn Hành. Thiếu chủ, kỳ thật ta. Đúng lúc này, Tôn Hành bất thình lình phát hiện phía trước xe bất thình lình dừng lại. Hắn một cước phanh lại, chiếc này lợi bác cơ nghi hụ dạ cần kem chút liền muốn cùng phía trước đuôi xe tiến hành một lần thân mật hôn môi. Kỳ thật làm sao? Tôn Hành thở dài một hơi, may mắn chiếc xe này phanh lại ra sức, nếu không thật đúng là đụng vào. Không, không có gì, phía trước làm sao chặn ở nhiều xe. Hoàng Thi Thi vừa rồi kém một chút liền muốn cùng Tôn Hành thổ lộ, lại bị lần này phanh lại triệt để xáo trộn suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là vội vàng giang rộng ra chủ đề. Không cần Hoàng Thi Thi nói là, Tôn Hành thần thức đã quét ra đi. Phía trước hơn 200m là một cái ngã tư đường, một cỗ màu đen xe con rắn rắn chắc chắc đè vào một cỗ màu đỏ kiệu bên phải xe trên thân xe. Tôn Hành không biết cái kia hai chiếc là nhãn hiệu gì xe. Nhưng xem xét liền là rất đáng tiền loại kia cao cấp xe con. Lúc này ở phụ cận sớm đã vây rất nhiều nhân, phía trước cũng không ít chủ xe nhao nhao xuống xe ngừng chân. Hiện trường còn có mấy tên cảnh sát giao thông đang duy trì trật tự, sơ tán giao thông. Phía trước phát sinh tai nạn xe cộ. Tôn Hành vốn định đem xe đối lại trình bày, nhưng cũng đã muộn, ở phía sau hắn liên tiếp lại đi tới 6-7 chiếc xe, đem hắn kẹp ở giữa. Trước sau đều không động đậy. Thật thảm, chiếc kia bước 3 hách chủ xe say rượu điều khiển vượt đèn đỏ. Ngay cả đụng hai cái đang tại qua vần người đi đường về sau, lại đụng vào cái này chiếc mẹ xe đét trên xe mới dừng lại, cũng không biết trong buôn chỉ chủ xe hiện tại thế nào. Trong xe còn có nhân. Ta làm sao không thấy được. Ngươi nhìn kỹ một chút, nhân liền ở trên ghế lái. A, nhìn thấy, thật xinh đẹp một cô nương A, làm sao còn ở trong xe. Tranh thủ thời gian cho khiêng ra đến A. Ngươi tới chậm, không biết, cô nương này chân thẻ trong xe, bằng nhân lực căn bản cũng không đi ra, đang đợi chuyên nghiệp đội cứu viện đây. Bên kia còn có hai cái bị đụng bay ra ngoài người đi đường, trong đó còn có một cái lao đầu tử, đoán chừng là xong. Xe cứu thương đây. Đã sớm gọi, ngươi nhìn hiện tại trận ở thành dạng này xe cứu thương làm sao tiến đến. Vây xem nhân ở một bên nghị luận ầm ĩ, những này tự nhiên đều trốn không thoát Tôn Hành thần thức, hắn vô ý thức quét mắt một vòng bị đụng lao vụt, nhìn thấy xác thực một tấm khuynh thành dung nhan. Mỹ nhân toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại linh vận, nàng nhíu lại mày ngài, trên mặt một mảnh thống khổ biểu lộ. Hạ thân váy trắng đã bị nhuộm thành huyết hồng sắc, rất rõ ràng bị thương nghiêm trọng. Tôn Hành tâm lập tức liền khẩn trương lên, một loại cảm giác đau lòng tự nhiên sinh ra, hắn khắc chế chính mình không cần xuống xe, nhưng thân thể cũng đã đi ra ngoài xe. Hoàng Thi Thi gặp Tôn Hành vội vàng hấp tấp xuống xe, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đi theo đuổi theo. Thi Thi, ngươi đi xem một chút bị đụng bay hai người kia, bọn hắn hẳn là còn có thể cứu. Tôn Hành vừa tới phía ngoài đoàn người vây liền cho Hoàng Thi Thi truyền âm đạo. Hoàng Thi Thi gặp qua Tôn Hành loại này truyền âm bản sự, nghe được Tôn Hành âm thanh sau gật gật đầu, bất quá lại luôn cảm thấy có chút kỳ quái, coi như thiếu chủ tâm địa thiện lương, muốn cứu người, cũng không trở thành lộ ra như thế bối rối đi. Tôn Hành truyền xong âm thanh sau liền chen vào đám người, trực tiếp đi về phía cái kia chiếc mẹ xe đét xe. Người muốn làm gì? Duy trì trật tự cảnh sát giao thông gặp Tôn Hành muốn ôm xe mẹ xe đét bên trong nữ nhân đi ra, đuổi bước lên phía trước ngăn cản, nữ nhân này hai chân thẻ đang biến hình trong xe. Bọn hắn đem gây chuyện bước 3 hách rời đi đi sau hiện chỉ dựa vào nhân lực căn bản là không có cách đưa nàng rời đi đi ra, chỉ có thể cho chuyên nghiệp đội cứu viện gọi điện thoại. Bây giờ thấy một cái nam tử xa lạ muốn mạnh mẽ đem xe bên trong nữ nhân ôm ra, đuổi bước lên phía trước ngăn lại, đây cũng không phải là việc nhỏ, vạn nhất xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm. Nhưng mà không đợi cái này cảnh sát giao thông chạy tới, Tôn Hành đã đem ô tô biến hình bộ vị ngạnh sinh sinh tách ra trở về. Đông Phương Nguyệt, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Tôn Hành cẩn thận từng ly từng tí đem Đông Phương Nguyệt theo trong phòng điều khiển ôm ra, đặt nằm dưới đất, đồng thời đem trong cơ thể linh khí chuyển cho Đông Phương Nguyệt. Qua một hồi lâu, Đông Phương Nguyệt mới rằng rặc tỉnh lại. Tôn Hành, tại sao là ngươi? Đông Phương Nguyệt vừa mở miệng, trên mặt mồ hôi liền xuống ra, một loại kịch liệt đau đớn theo nàng chân chuyển đến. Ta đau quá. Không có việc gì, có ta ở đây, ngươi không cần phải sợ. Tôn Hành đưa tay khoác lên Đông Phương Nguyệt trên đùi, một cỗ linh lực nhanh chóng thấm vào. Mặc dù lấy hắn hiện tại tu vi còn không thể lập tức chữa cho tốt Đông Phương Nguyệt thương thế, nhưng là cầm máu giảm đau, chữa trị vết thương, không cho thương thế tiếp tục chuyển biến xấu, Tôn Hành còn có thể làm đến. Rất nhiều sao. Tôn Hành đem Đông Phương Nguyệt đỡ dậy, để cho nàng khinh khẽ tựa vào trong lồng ngực của mình, dạng này hẳn là có thể thoải mái một số. Ừm. Đông Phương Nguyệt gật gật đầu, ở Tôn Hành linh lực làm dịu nàng đã thanh tỉnh thật nhiều, cái này mới lấy lại tinh thần, biết mình vừa mới ra rất nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Chương 81, Nam nhân ba đại thống khổ. Tôn Hành, cảm ơn ngươi cứu ta. Đông Phương Nguyệt lúc này đã nhớ tới nàng là thế nào xảy ra tai nạn xe cộ. Chính mình hai chân kẹt tại trong xe, ngay cả cảnh sát giao thông cũng không có cách nào đem nàng cứu ra, chỉ có thể chờ đợi lấy chuyên nghiệp đội cứu viện đuổi tới. Tôn Hành tâm tình có chút phức tạp, hắn nhìn xem Đông Phương Nguyệt, lời đến khỏe miệng lại có nuốt trở về. Chính mình cuối cùng vẫn không cách nào bỏ đối với Đông Phương Nguyệt tình cảm sao. Nữ nhân này phụ hắn. Nhưng hắn nhìn thấy nữ nhân này bị thương thời điểm lại vẫn cứ lại như thế đau lòng. Nhìn thấy Tôn Hành vậy mà dựa vào nhất cá nhân lực lượng đem Đông Phương Nguyệt cứu ra, vốn nghĩ ngăn cản Tôn Hành vị kia cảnh sát giao thông kinh sợ nửa ngày đều nói không ra lời. Tất cả mọi người tản ra, nhanh để cho chúng ta nhân viên y tế đi vào. Phía ngoài đoàn người, 8, 9 tên thân mặc áo choàng trắng y sinh cầm cáng cứu thương đuổi tới hiện trường, xe cứu thương hiện tại vào không được, một mực đang bên ngoài chờ lấy cũng không phải biện pháp. Vì lẽ đó hầu như gã bác sĩ thảo luận quyết định dùng căng cứu thương đem người khiêng đi ra. Vừa nghe đến y sinh ra, tất cả mọi người rất tự giác nhường ra một con đường. Đông Phương Nguyệt nhìn thấy y sinh chạy đến, không tự chủ được cầm chặt Tôn Hành cánh tay, đối những thầy thuốc này nói, bên kia bị đụng hai người sinh mệnh thở hơi cuối cùng, các ngươi cứu bọn hắn trước đi. Hầu như gã bác sĩ hơi chần chờ một chút, nhìn Đông Phương Nguyệt thần trí tương đối thanh tỉnh, liền vội vã tiến đến cứu giúp có ngoài hai người, lưu lại một tên nữ bác sĩ. Vì nàng kiểm tra thân thể. Tên này nữ bác sĩ nhìn thấy Đông Phương Nguyệt váy trắng bị nhuộm thành huyết hồng, liền biết nàng chân có trọng thương, nhưng cẩn thận nhất kiểm tra, lại phát hiện chỗ có miệng vết thương đều đã cầm máu. Cái này không hợp lý a. Nữ bác sĩ cau mày một cái, Đông Phương Nguyệt trên đùi có rất sâu vết thương, nhìn qua liền bị thương rất nặng, theo lý thuyết sâu như vậy vết thương không có đi qua băng bó xử lý là không thể nào cầm máu, nhưng Đông Phương Nguyệt vết thương bộ vị xác thực đã cầm máu, làm nhiều năm như vậy y sĩ trưởng, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Đau không? Nữ bác sĩ cẩn thận từng ly từng tí sờ nhẹ một chút Đông Phương Nguyệt vết thương, phát hiện Đông Phương Nguyệt cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn biểu lộ. Đông Phương Nguyệt lắc đầu, mới đầu nàng hai chân còn có kịch liệt đau nhức cảm giác, nhưng loại này kịch liệt đau nhức rất nhanh bị một dòng nước ấm nuốt lên xuống dưới, làm cỗ này ủ ấm cảm giác tán đi về sau, nàng chân liền không có bất kỳ cái gì chi giác. Lúc này đây, lần này, nữ bác sĩ có chút dùng thêm chút sức. Đông Phương Nguyệt vẫn như cũ lắc đầu. Nữ bác sĩ như có điều suy nghĩ đưa tay thu hồi đi. Đông Phương Nguyệt huyết ngừng, chí ít có thể bảo chứng sinh mệnh an toàn, thế nhưng là này đôi chân thương quá nặng, chỉ sợ. Ý thìa sinh, xe cứu thương ở nơi nào? Tôn Hành không để cho nữ bác sĩ lại kiểm tra một chút, hắn ôm lấy Đông Phương Nguyệt, muốn đưa nàng đưa lên xe cứu thương. Đi theo ta, ngay ở phía trước. Bởi vì Đông Phương Nguyệt chỉ có chân bị thương nặng, vì lẽ đó ôm cũng không biết chiếu thành ảnh hưởng gì, nữ bác sĩ thấy thế mới lấy lại tinh thần, vội vàng phía trước dẫn đường. Bị Tôn Hành ôm vào trong ngực, Đông Phương Nguyệt trong lòng nóng lên, trước mắt lập tức bị nhất đám sương mù bao phủ. Cái này là nàng lần thứ nhất cảm nhận được Tôn Hành ấm áp. Người nam nhân trước mắt này nguyên lai là ôn nhu như vậy. Nguyên lai, hắn vẫn luôn là ôn nhu như vậy, chỉ là hắn ôn nhu đổi lại là ta lạnh lùng cùng phản bội. Không muốn đi được không? Nhìn xem Tôn Hành đem chính mình ôm vào xe cấp cứu, Đông Phương Nguyệt nhưng Thủy Chung không chịu buông ra tay mình. Nàng dắt lấy Tôn Hành cánh tay, sợ Tôn Hành sẽ đi đi. Xử lý xong bên này sự tình, ta lại nhìn ngươi. Tôn Hành khe khe đem Đông Phương Nguyệt tay cầm xuống dưới, quay người rời đi xe cứu thương. Lúc này, Hoàng Thi Thi vừa giúp y sinh đem cái thứ hai người bị hại trên đài cáng cứu thương, đã thấy người gây ra họa kia lại lảo đảo đi tới. Nha à, người ta nói là Yến Kinh khắp nơi đều có mỹ nữ, lời này thật đúng là không giả, cô nàng này dáng dấp đủ câu nhân, thế nào? Đêm nay bồi ca ca vui a vui a. Từ Tùng nhất sớm đã bị Hoàng Thi Thi xinh đẹp câu đi hồn, bây giờ nhìn thanh nàng ôn nhu khuôn mặt cùng trong lúc giơ tay nhấc chân loại kia vũ mị, càng là nhìn thẳng mắt, mê đắm nói ra. Về phần vừa mới tai nạn xe cộ thật giống như cùng hắn không hề có một chút quan hệ giống như. Hoàng Thi Thi đôi mắt đẹp như điện, phẫn âm thanh mắng, vô sỉ. Nếu không phải nàng không muốn cho Tôn Hành tìm phiền toái, đã sớm ra tay. Từ Tùng có chút meo lại cái kia song sắc hiếp hiếp mắt, hắc hắc cười lạnh, ngươi câu nói này chửi rất đúng, ta thích nghe, mấy năm trước ca ca ở Hiến Kinh chơi nữ nhân thời điểm các nàng đều như thế mang ta. Vậy có hay không người nói ngươi sinh hoạt không lâu đây? Chẳng biết lúc nào, Tôn Hành đã đi vào Từ Tùng phía sau. Âm thanh hắn rất lạnh, lạnh để cho người ta như rơi cửu u. Từ Tùng nghe vậy khẽ run rẩy, nhưng rất nhanh xoay người lại hừ lạnh nói, người nào sinh hoạt không kiên nhẫn, cũng không hỏi thăm một chút lao tử là ai, dám nguyền rủa ta. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta cam đoan ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành cháu trai. Ở vây xem đám người tiếng kinh hô bên trong, Tôn Hành không chút do dự một quyền luân qua đi, cái này quyền thứ nhất liền cơ hồ dùng tới toàn lực, quyền phong gào thét, một quyền liền đánh vào Từ Tùng hèn mọn trên mặt hơi kém không có đem hắn mặt cho đập nát. Nhưng mà một quyền này vẹn vẹn mới bắt đầu, Tôn Hành đi theo một cước liền đem Từ Tùng đạp té xuống đất, sau đó dùng chân đối hắn nửa người dưới liền là một trận đập mạnh. A10. Từ Tùng giống như giết heo cuồng khiếu trong nháy mắt quanh quẩn trong đám người, âm thanh chi thảm cơ hồ khiến nhân cảm thấy tê tâm liệt phế. Rất nhiều vây xem nhân lúc này đã đem con mắt đóng lại ra, cái này quá bạo lực. Quá máu tanh. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai a, đi lên không có nói hai câu liền đánh, hơn nữa ra tay đã vậy còn quá thù hận. Ta thế nào cảm giác người trẻ tuổi này có điểm giống hai ngày trước vừa mới kế thừa ra cắt phong thủy Tôn Hành. Ngươi nói là cái kia ra cắt Kim Đức duy nhất đệ tử cuối cùng. Đừng kéo, người ta đường đường thế nhưng là thầy phong thủy, có thân phận nhân. Nói là cũng thế, có thể là ta nhận lầm. Mặc dù có nhân nhận ra Tôn Hành, nhưng nghĩ lại có cảm thấy có chút không có khả năng. Bình thường nhân vật công chúng bảo hộ chính mình hình tượng còn đến không kịp đâu, làm sao có thể trước mặt mọi người thi bạo. Đánh. Đánh cho đến chết. Đúng, loại người này thật đáng giận. Mặc dù Tôn Hành cử động quá mức bạo lực, nhưng vây xem mọi người đã sớm lòng đầy căm phẫn, đều hận không thể Tôn Hành trực tiếp đem Từ Tùng cái này tổng nhân cho đánh chết. Bất quá hận thì hận, bọn hắn cũng chẳng qua là đang khen hay mà thôi, không ai dám thật tiến lên hỗ trợ. Cách đó không xa mấy tên cảnh sát giao thông gặp Tôn Hành ra tay đã vậy còn quá hung ác, đánh Từ Tùng mổ heo tựa như lăn lộn rú thảm, liền muốn đi qua ngăn cản. Mặc dù cái này mấy tên cảnh sát giao thông cũng tức giận từ Tùng sở tác sở vi, nhưng là bọn hắn đã sớm nhìn ra cái này Tôn Tinh bối cảnh rất sâu, bởi vì hắn bước 3 hách treo là quân đội biển số xe. Tôn Hành làm lấy bọn hắn mặt đem từ Tùng đánh cũng coi như, dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn không kịp ngăn cản cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhưng Tôn Hành vừa ra tay liền bạo lực như vậy, hướng phía đối phương hạ thể là mạnh, cái này không nói rõ là muốn phế từ Tùng sao. Đến lúc đó từ Tùng chỗ dựa truy cứu xuống tới, mấy người bọn hắn tiểu cảnh sát giao thông còn không phải ăn không ôm lấy đi. Mau dừng tay, không cần đánh. Mắt thấy Tôn Hành vượt dẫm càng mạnh mẽ, mấy tên cảnh sát giao thông tranh thủ thời gian xông lại liền muốn ngăn cản. Đáng tiếc Tôn Hành đã đánh xong, không đợi cái này mấy tên cảnh sát giao thông tới, hắn liền đã đem chân rút trở về. Từ Tùng đã sớm giống như chó chết nằm trên mặt đất không nhúc nhích, bị nhân ngạnh sinh sinh giẫm bạo chim nhỏ cùng trứng trứng, loại kia vượt quá tưởng tượng đau đớn hắn làm sao có thể chịu nổi. Cổ thư có mây, nam nhân tam đại thống khổ, gãy chim, bạo trứng, cúc bị lâm. Chương 82, người nào đều không cho đi. Thi thi, chúng ta đi thôi. Tôn Hành căn bản không có ý định lý mấy vị kia cảnh sát giao thông, quay người đối Hoàng Thi Thi nói ra. Ừm. Hoàng Thi Thi gật gật đầu. Cái này là thiếu chủ lần thứ hai vì nàng ra tay giáo huấn những này khinh bạc vô sỉ nhân, lần đầu tiên là Đỗ Phi, Hoàng Thi Thi còn rõ ràng nhớ kỹ thiếu chủ ngạnh sinh sinh kéo đứt hắn một cái cánh tay, lần này biến thành Từ Tùng, hắn kết cục dường như thảm hại hơn. Các ngươi hai cái người nào đều không cho đi. Mấy tên cảnh sát giao thông gặp Tôn Hành cùng Hoàng Thi Thi vậy mà muốn rời khỏi, vội vàng đem hai người cản lại. Lúc đầu ra cùng một chỗ nghiêm trọng giao thông chuyện tới cũng không có gì, sự cố đơn giản sự thật. Người gây ra họa say rượu điều khiển, thuộc về nghiêm trọng vi quy hành động trái luật, hiện tại tra rượu giá đặc biệt nghiêm, phía trên hung ác bắt chuyện này, ai nói tỉnh cũng không tiện làm như thế nào phạt liền làm sao phạt. Duy nhất để mấy tên cảnh sát giao thông lo lắng liền là Từ Tùng thân phận. Người ta mở là giá trị hơn ngàn vạn bước ba hách, treo lại là quân đội biển số xe, lại nhìn cái này Từ Tùng thái độ phách lối, không cần nghĩ cũng biết hắn không chỉ là cái phú nhị đại hoặc là quan nhị đại, khẳng định có quân đội bối cảnh. Dạng này nhân vốn là không tốt đắc tội, nhưng trước mắt này cái thanh niên vậy mà không biết nặng nhẹ đem Từ Tùng dẫm dứt có thể đoạn tử tuyệt tôn, đây không phải có chủ tâm đang cho bọn hắn tìm phiền phải sao. Bởi vậy, những này cảnh sát giao thông ngăn lại Tôn Hành cùng Hoàng Thi Thi không để bọn hắn rời đi, sau đó lập tức phái người đem Từ Tùng nhấc lên xe cứu thương, đồng thời lại cho cảnh sát hình sự đại đội gọi điện thoại, chỉ cần người bên kia ra, bọn hắn lại đem Tôn Hành cùng Hoàng Thi Thi giao ra, tất cả trách nhiệm liền không có. Dạng này đã không có trái với điều lệ chế độ, lại có thể rất tốt bảo toàn chính mình. Tôn Hành quét cái này mấy tên cảnh sát giao thông một chút, lạnh nhạt nói, tại sao người nào cũng không thể đi. Người đem nhân đánh thành dạng này, mà nữ nhân kia lại là người trong cuộc, vì lẽ đó nhất định phải đặng cảnh sát đến xử lý xong mới có thể đi. Mấy tên cảnh sát giao thông rất là cây ngay không sợ chết đứng, chỉ giống như chó chết, toàn thân đau nhức run rẩy kịch liệt từ Tùng nói ra. Xung quanh xem náo nhiệt nhân lúc này đều còn không có tản ra. Bọn hắn thấy một lần cái này cảnh sát giao thông như thế xử lý sự tình, nhao nhao không vui. Có lầm hay không, cảnh sát chẳng lẽ đều không nói đạo lý sao? Đúng đấy, việc này cỡ nào rõ ràng, người này say rượu lái xe, tạo thành lớn như vậy tai nạn giao thông, không biết hối cải không nói, còn công nhiên đùa giỡn nữ nhân, ta nhìn đánh chết hắn cũng là khinh. Không sai, loại người này liền là xuất sinh, đánh chết một cái thiếu một cái, bớt hắn lại chạy đến hại người. Cảnh sát các ngươi lợi hại như vậy. Vừa mới ra hỏa này đùa giỡn lưu manh thời điểm làm sao không thấy các ngươi ngăn lại. Mấy tên cảnh sát giao thông nghe chúng nhân nghị luận, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bọn hắn biết rõ cái này là phạm nhiều người tức giận, thế nhưng là không có cách nào, nếu như không làm như vậy xui xẻo là bọn hắn. Các vị, chúng ta cũng là dựa theo pháp luật chương trình làm việc. Người này mặc dù nên đánh, nhưng chung quy đúng phương pháp luật chế tài hắn, chúng ta không thể làm ẩu. Một cái cao to cảnh sát giao thông đứng ra giải thích nói. Tốt một cái dựa theo pháp luật chương trình làm việc. Tôn Hành cười lạnh một tiếng, ta giúp các ngươi ngăn lại tên cặn bã này việc ác, các ngươi bây giờ lại muốn để cảnh sát bắt ta. Chiếu các ngươi ý tứ, chẳng lẽ lại ta muốn nhìn lấy hắn hành hung, chờ hắn khi dễ xong bằng hữu của ta, lại báo động để cảnh sát bắt hắn. Tôn Hành hai câu nói liền đem cái này mấy tên cảnh sát giao thông hỏi á khẩu không trả lời được, xấu hổ vô cùng. Ta thừa nhận ngươi là thấy việc nghĩa hăng hái làm, thế nhưng là tất cả dù sao cũng phải dựa theo chương trình đến xử lý. Mấy tên cảnh sát giao thông mặc dù đều có chút chột dạ, nhưng thái độ đã vẫn là rất cường ngạnh. Sự tình đến loại tình trạng này, bọn hắn muốn biện pháp gì cũng phải lưu lại Tôn Hành. Cảnh sát các ngươi còn giảng hay không điểm đạo lý, dạng này nhân không nhắc tới dương cũng coi như, lại còn muốn bắt đi. Đúng đấy, nếu như hóa ra không phải là các ngươi bằng hữu bị khi phụ. Hừ, nếu có ngày ta nhìn thấy cảnh sát lao bà bị lưu manh khi dễ, ta nhất định đám lưu manh thoải mái đủ lại báo động. Còn chúng vây xem có lớn mật cái gì cũng dám nói là, đại đa số đều tại vì tôn hành bênh vực kẻ yếu. Không phải chúng ta không giảng đạo lý. Mấy tên cảnh sát giao thông thấy chung quanh nhân càng nói càng kích động. Lập tức hoảng hốt, trong lòng bọn họ biết rõ lúc này ở nói cái gì pháp luật chương trình rất có thể đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng. Tên kia cao to cảnh sát chỉ có thể tiếp tục nói, ta hiện tại lấy một cái dân chúng thân phận nói chuyện với mọi người, hôm nay chuyện này nếu như đổi thành ta, trông thấy có nhân khi dễ bằng hữu của ta, ta cũng sẽ ra tay. Nhưng bởi vì như thế phạm pháp liền có thể miễn trừ pháp luật trách phạt, cái kia pháp luật không thì có mất công bằng. Lại nói vị bằng hữu này ra tay quả thật có chút nặng, chúng ta cũng là không có cách nào. Đi qua cao to cảnh sát giao thông tiểu nói này, không ít người đều im lặng. Mọi người đều biết về tình về lý tôn hành đều không có sai, thế nhưng là pháp luật coi trọng là được đang, không thể bởi vì ngươi có tình ý có lý liền có thể làm ra vi phạm sự tình. Một phương diện khác tôn hành ra tay sát thực quá nặng như quả chỉ là đánh từ tùng hai quyền, đạp hắn mấy cước, những này cảnh sát giao thông không chừng thật đúng là có thể thả đi tôn hành. Nhưng tôn hành vừa ra tay liền bạo đối phương chứng chứng, bọn hắn thả tôn hành đi, chuyện này muốn người nào đến gánh chịu. Mắt thấy những này cảnh sát giao thông không chịu để cho bọn hắn đi, tôn hành cũng lời lại cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp liền mang theo Hoàng Thi Thi hướng phía ngoài đoàn người đi, chỉ cần hắn muốn đi, mấy cái này cảnh sát giao thông làm sao có thể ngăn được. Nhìn tôn hành căn bản là để ý đến bọn họ, nói đi là đi. Cái này mấy tên cảnh sát giao thông cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Tên kia cao to cảnh sát giao thông càng là duỗi ra cánh tay ngăn tại trước người hai người. Nhưng mà tôn hành tựa như là không nhìn thấy tên này cảnh sát giao thông, cũ cùng Hoàng Thi Thi đi lên phía trước, tại ở gần tên này cao to cảnh sát giao thông bên cạnh thời điểm, như thiểm điện đưa tay một điểm. Hắn động tác nhanh chóng như điện, ra tay phương vị cũng phi thường ẩn nấp, liền ngay cả tên này cao to cảnh sát giao thông không có cảm thấy được. Cao to cảnh sát giao thông gặp tôn hành tựa hồ muốn xông vào, vừa muốn động thủ ngăn cản, lại chợt thấy toàn thân mình tê dần. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Toàn thân hắn liền cùng bị điện giật một chút tựa như, toàn thân mềm mại bất lực, thân hình thoát một cái, đặt mông liền ngồi dưới đất. Rất cao, ngươi làm sao? Cao ca. Cao biển. Mấy tên cảnh sát giao thông gặp mới vừa rồi còn rất cường ngạnh ngăn cản tôn hành cao biển bất thình lình đặt mông ngồi dưới đất, vội vàng vây tiến lên. Cao biển cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn làm sao bất thình lình liền cùng tê liệt giống như, vậy mà nhất chút khí lực đều không xử ra được. Thậm chí ngay cả âm thanh đều không phát ra được. Thẳng đến qua gần một phút đồng hồ, Cao Biển lúc này mới có thể mở miệng nói chuyện, khí lực cũng dần dần khôi phục lại. Chưa, không quan hệ, nhanh đi bắt bọn hắn lại, đừng cho bọn hắn đi. Cao Biển sắc mặt tái nhợt, mồm miệng còn có chút không rõ, hắn chỉ tôn hành cùng Hoàng Thi Thi rời đi phương hướng, run rẩy nói ra. Mấy tên cảnh sát giao thông mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng gặp hắn đồng sự đều biến thành dạng này còn muốn lấy phải bắt được hai người kia, không khỏi có chút cảm động. Bọn hắn biết rõ Cao Biển cái này là không muốn bởi vì một mình hắn mà liên lụy mọi người. Các ngươi dừng lại. Muốn đến nơi này, những này cảnh sát giao thông đều đuổi theo ra đi. Đừng nhìn xung quanh quần chúng dám nói chuyện, nhưng phát sinh loại này gì tình huống lại không ai dám ngăn đón những này cảnh sát giao thông. Bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bởi vì tội làm trở ngại công vụ mà bị giam đi vào. Lúc này, Tôn Hành đã mở cửa xe chuẩn bị lên xe, gặp những này cảnh sát giao thông vậy mà đuổi theo ra, có chút một chút nhíu mày. Mấy người này thật sự là quá không biết điều, hắn hảo tâm đem Cao Biển chơi đổ, chính là vì cho bọn hắn tìm thả đi chính mình lý do. Cao Biển bất thình lình co quắp ngã xuống đất, hiện trường nhiều như vậy quần chúng đều có thể làm chứng, bởi vì cái này nguyên nhân bọn hắn mới chú ý hạt không được, lý do này phi thường đầy đủ. Có lý do này liền coi như bọn họ nhận xử lý cũng không trở thành thất lạc làm việc, nếu không tôn hành trực tiếp dùng thần thức khống chế bọn hắn, để mấy người này thả hắn đi không phải đơn giản hơn, bất việc. Mắt thấy tôn hành lên xe, những này cảnh sát giao thông nhao nhao không tự chủ được thả chậm bước chân, không phải bọn hắn đuổi không kịp tôn hành, mà là bọn hắn nhìn tôn hành mở lại là làm bùa vừa y ní hù dạ cẩn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Rất hiển nhiên, người ta cũng là có hậu đài. Mở ra hơn 400 vạn làm bùa vừa y ní hù dạ cẩn không nói, ngay cả giấy phép đều không có bên trên. Chắc không được tiểu tử này như thế thù hận, nguyên lai căn bản là không có coi từ tùng là chuyện. Vừa nghĩ tới tôn hành cũng có hậu trường. Những này cảnh sát giao thông tự nhiên không biết đổi làm sao bây giờ. Hiện tại bắt cũng đắc tội nhân, không bắt vẫn là đắc tội với người. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần vang lên, cảnh sát hình sự đại đội nhân cuối cùng đến. Chương 83, bắt ta có thể là công. Vừa nghe đến còi cảnh sát, những này cảnh sát giao thông bao nhiêu buông lỏng một hơi. chỉ cần đem sự tình đều giao cho những này cảnh sát hình sự đi xử lý, bọn hắn căn bản cũng không có bao nhiêu trách nhiệm. Mau đem trước kia làm bùa hựa y ni cản lại, đừng cho hắn chạy. Một tên đuổi theo ra đến cảnh sát giao thông hướng về phía xe cảnh sát hô. Trên xe cảnh sát nhân tựa hồ nghe đến tên này cảnh sát giao thông kêu gọi đầu hàng, ba chiếc xe cảnh sát đồng thời vây quanh, ngăn chặn Tôn Hành đường đi. Thiếu chủ, muốn hay không giáo huấn bọn hắn một chút? Hoàng Thi Thi nhìn xem bên ngoài từng chiếc xe cảnh sát, trong lòng rất không thoải mái, những cảnh sát này thật sự là quá đáng ghét. Không sao, để sau hãy nói. Tôn Hành thong dong ngồi ở trong xe, hắn ngược lại muốn xem những cảnh sát này muốn bắt hắn làm thế nào. Triệu ca, lái làm bùa hựa ý nghĩ người trẻ tuổi kia vừa mới sử dụng bạo lực gây nên nhân tàn tật, đã tạo thành cố ý đả thương người tội, hãy uổng cho các ngươi kịp thời đổi tới, nếu không liền bị hắn chạy thoát. Một tên cảnh sát giao thông nhìn dẫn đầu cảnh sát hắn nhận thức, đuổi bước lên phía trước nói ra. Triệu Sảng nghe vậy gật gật đầu, đối cái kia mấy tên cảnh sát giao thông nói ra, các ngươi đi sơ tán giao thông đi, nơi này liền giao cho chúng ta. Mấy người nghe vậy như nhặt được đại xá, Triệu Sảng nói như vậy, chẳng khác nào đem trách nhiệm đều kéo qua ra, lại xảy ra vấn đề gì liền không có quan hệ gì với bọn họ. Nhìn xem cái kia mấy tên cảnh sát giao thông nhanh chóng chạy tới sơ tán giao thông, Triệu Sảng trong lòng bất thình lình có một loại không tốt cảm giác, chẳng lẽ lại chiếc này làm bùa hựa ỉ nỉ chủ xe có lai lịch lớn. Nếu như là lời như vậy, cái kia mấy cái này cảnh sát giao thông chẳng phải là bắt hắn cho vung hố. Nhưng Triệu Sảng nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng, nếu như đối phương thật lai lịch không nhỏ. Cái này mấy tên tiểu cảnh sát giao thông gốc dễ không dám ngăn đón, càng không khả năng cho bọn hắn cảnh sát hình sự đại đội gọi điện thoại. Mặc dù cảm thấy mình nhạy cảm, nhưng Triệu Sảng vẫn là tự mình đến làm bùa hựa y nì trước mặt gõ gõ cửa sổ xe, không quản chậm sao dạng, có thể lái được khởi loại này xe sang trọng nhân bình thường đều không dễ trọc. Tôn Hành đem cửa sổ xe bung ra, Triệu Sảng từ bên ngoài nhìn không thấy hắn, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy Triệu Sảng. Triệu Sảng, ngươi là đến bắt ta sao? Tôn tiên sinh. Làm sao, thế nào lại là ngươi? Triệu Sảng làm sao cũng không nghĩ tới, chiếc này làm bùa hựa ỉ nỉ hủ giả cẩn chủ xe lại là Tôn Hành. Ta vừa rồi đánh một cái nhìn xem không vừa mắt ra hỏa, dâm bạo hắn chứng. Ta nhìn người kia địa vị tựa hồ không nhỏ, ngươi bắt ta trở về nói không chừng có thể là công. Tôn Hành nhìn xem Triệu Sảng, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Triệu Sảng nghe vậy dọa co rụt lại thân thể, hắn tự mình tham gia bắt Đỗ Phi lần kia hành động. Lại tận mắt thấy Tôn Hành ở phòng thẩm vấn bên trong ngạnh sinh sinh kéo đứt Đỗ Phi một cái cánh tay, Tôn Hành đến cùng có đáng sợ nhiều bạo lực hắn là rõ ràng nhất. Bây giờ nghe Tôn Hành nói là dẫm bạo người khác chứng, hắn thậm chí co rụt lại thân thể, che chính mình chứng. Tôn tiên sinh, ngài quá thích nói giỡn. Ta nhận được báo án, tới nơi này là tiến hành điều tra. Hả, vậy ngươi điều tra kết quả thế nào? Triệu Sảng vội vàng cười bồi nói, chuyện này rõ ràng liền không có quan hệ gì với ngài. Về phần ngăn đón ngài những cái kia cảnh sát giao thông, ta nghĩ bọn hắn không nghi ngờ là thu lấy một ít người hối lộ, cái này còn cần điều tra. Tôn Hành gật gật đầu, tất nhiên không quan hệ với ta, vậy ta có thể đi. Ngài đi thong thả a. Triệu Sảng gặp Tôn Hành muốn đi, lúc này mới âm thầm buông lỏng một hơi. Nếu là hắn đem Tôn Hành bắt về, Hoàng đội trưởng cùng Trầm Bay không được đem hắn ra cho lột xuống. Lại nói hắn nào dám bắt ta, cho dù là làm việc chưa, chứng cũng không thể chưa. Chứng nếu là không có trở về thế nào cùng bạn gái dặn dò, chẳng lẽ nói tắm rửa đi. Mắt thấy Triệu Sảng túi đầu không lưng đi theo Tôn Hành nói hai câu liền đem nhân thả đi, cái này mấy tên cảnh sát giao thông làm sao không biết người ta là có đại hậu trường, cơ trí bọn hắn không có một cái nào tới hỏi Triệu Sảng tại sao thả người. Đông Phương Nguyệt đang bị đưa đi bệnh viện quá trình bên trong lại lần nữa đã hôn mê, khi nàng tỉnh dậy, lần đầu tiên nhìn thấy là tuyết trắng trần nhà. Đông Phương Nguyệt, ngươi tỉnh. Một cái gợi cảm thành thục trung niên thiếu phụ nhìn xem chuyển tỉnh lại ngôn ngữ băng lãnh nói ra, ngươi ở cái này thành thật nằm. Ta đi gọi bác sĩ. Đông Phương Nguyệt không nói gì, chỉ là chất phác nhìn chằm chân nhà. Thời gian không dài, nhất gã bác sĩ cùng hai tên tiểu hộ sĩ đi theo Đông Phương Du tiến vào phòng bệnh. Đông Phương Nguyệt, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Y sinh sau khi đi vào liền bắt đầu làm Đông Phương Nguyệt kiểm tra, nhưng Đông Phương Nguyệt nhưng không có lên tiếng. Đông Phương Nguyệt. Gặp Đông Phương Nguyệt không nói lời nào. Ý sinh cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng cái này là thế nào? Đông Phương Du có chút nhào một chút mày liễu. Ý sinh lắc đầu, nàng khôi phục không tệ, có thể là trước đó có chút nào chấn động, hiện tại vừa mới tỉnh lại, một lát nữa liền tốt, chỉ là nàng. Ý sinh vừa nói, một bên đem ánh mắt rơi vào Đông Phương Nguyệt trên đùi. Đông Phương Du khẽ lắc đầu, ra hiệu Ý sinh đừng bảo là. Ý sinh hiểu ý, điểm đầu đạo, để cho nàng trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, có việc tùy thời gọi ta. Cảm ơn người y sinh. Đông Phương Du đem y sinh đưa ra ngoài, chính nàng cũng đi theo rời đi phòng bệnh. Y sinh, nàng chân thật không có cứu. Ra phòng bệnh, đi theo y sinh đi thẳng đến đầu bậc thang, Đông Phương Du mới mở miệng hỏi. Y sinh có chút thở dài, điểm đầu đạo, thật rất xin lỗi, đứa nhỏ này đưa tới thời điểm thương thế thật sự là quá nghiêm trọng, bây giờ có thể nhặt về một cái mạng đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Sâu như vậy vết thương không có đi qua đảm nhiệm xử lý ra sao vậy mà có thể tự động cầm máu, cái này giản trực tiểu là kỳ tích. Thật là một cái số khổ hải tử. Đông Phương Du khẽ thở dài một cái, đem y sinh đưa sau khi lên lầu, lại trở lại phòng bệnh. Gặp Đông Phương Du tiến đến, Đông Phương Nguyệt lúc này mới trở lại một số thần, hỏi, ta hôn mê bao lâu? 3 ngày. Đối mặt Đông Phương Nguyệt, Đông Phương Du lại khôi phục băng lãnh thái độ. Du Di, Tôn Hành có đến xem qua ta sao? Đông Phương Nguyệt tựa hồ đã sớm thói quen Đông Phương Du thái độ, nàng quay đầu, có chút mong đợi hỏi. Lần này tai nạn xe cộ cùng hắn có quan hệ. Đông Phương Du một chút nhíu mày, Tôn Hành không chết, nàng cũng là về sau nghe Đông Phương Nguyệt nói là mới biết được. Ừm, là hắn cứu ta. Đông Phương Nguyệt gật gật đầu. Cái gì? Ngươi nói là hắn cứu ngươi. Đông Phương Du băng lãnh như xương trên mặt cuối cùng có biến hóa. Nhờ có hắn đem theo trong xe cứu ra. Nếu không mà nói Đông Phương Nguyệt đối với ngày đó phát sinh tai nạn xe cộ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, nếu không phải Tôn Hành, nàng thật rất có thể lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Ngươi có biết hay không hắn làm những thứ gì? Đông Phương Du cuối cùng không bình tĩnh, nàng vẫn luôn cảm thấy kế thừa ra cắt kim đức di sản cái kia Tôn Hành liền là Tôn gia vứt bỏ thiếu, thế nhưng là nhưng không ai tin tưởng nàng mà nói. Đặc biệt là bọn hắn người nhà họ Đông Phương, vẫn luôn cho rằng vậy chỉ bất quá là trùng tên trùng họ hai người thôi. Dù sao vô luận là theo khí chất vẫn là phong độ đến xem, danh xưng là gia cắt kim đức đệ tử cuối cùng cái kia Tôn Hành cùng Tôn gia cái kia vứt bỏ thiếu so gia cường rất rất nhiều, hai người có thể nói là một trời một vực, duy nhất có chút tương tự cũng chỉ có cái kia từng chút một tướng mạo. Nhưng là bây giờ xem ra, hai cái này Tôn Hành thật vô cùng có khả năng chính là một người. Tôn Hành hắn làm sao? Đông Phương Nguyệt rất am hiểu Đông Phương Du tính cách, nếu như không phải ra cái đại sự gì, Đông Phương Du là tuyệt đối sẽ không lộ ra dạng này biểu lộ. Ngươi có biết, hôm đó xảy ra tai nạn xe cộ, đụng ngươi nhân là Từ gia dòng chính thiếu gia, Từ Tùng. Đông Phương Nguyệt lắc đầu, nàng biết rõ Từ gia là Hoa Hạ một trong 6 gia tộc lớn nhất, nhưng làm sao có thể biết rõ đụng người nàng sẽ là Từ gia dòng chính thiếu gia, coi như nàng nhận thức Từ Tùng, lúc ấy đã hôn mê cũng trông thấy không. Chẳng lẽ Từ Tùng đem Tôn Hành thế nào? Đông Phương Nguyệt nhất biết rõ đụng người nàng là Từ gia dòng chính thiếu gia, lập tức cháy vội hỏi, nếu như Tôn Hành nhân vì cứu nàng mà chọc tới Từ Tùng. Nàng sẽ càng thêm áy náy. Đông Phương Du lắc đầu, Từ Tùng, không có đem hắn thế nào, nhưng hắn lại đem Từ Tùng đánh cho tàn phế. Du Di, ngươi nói là thật sao? Đông Phương Nguyệt quá sợ hãi, nếu như Tôn Hành thật đánh cho tàn phế Từ Tùng, cái kia người Từ gia nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chương 84, Đông Phương Nguyệt quyết định. Đông Phương Nguyệt khóc, nước mắt rơi như mưa. Nghĩ không ra Tôn Hành vậy mà vì nàng làm đến loại tình trạng này, buồn cười là nàng còn tưởng rằng Tôn Hành không nguyện ý theo nàng lên xe cứu thương. Nghĩ tới đi trồng trùng, Đông Phương Nguyệt khóc không thành tiếng. Ta thật là ngu, nguyên lai ngươi vẫn luôn đang yên lặng bỏ ra, nhưng ta lại chưa từng có chân quý qua. Đông Phương Du nhìn thấy Đông Phương Nguyệt khóc như thế đau lòng, nhịn không được thở dài một hơi, nhưng ngựa khí như trước vẫn là có chút băng lãnh. Hắn cứu ngươi, ngươi rất cảm kích hắn sao? Ngươi có biết hay không, hắn làm như vậy ngược lại là hại ngươi. Từ Tùng ở Hiến Kinh phát sinh loại sự tình này, ngươi cho rằng Từ gia sẽ từ bỏ ý đồ. Ta nói thật cho ngươi biết Đông Phương Nguyệt. Từ gia tìm không thấy hung thủ, hiện tại đã đem đầu mâu chỉ hướng Đông Phương gia, bọn hắn nhận định hung thủ nhận thức ngươi, chứ ngươi giật dây, nếu không có người nào dám đem Từ Tùng đánh thành như thế. Bọn hắn không có tìm được hung thủ. Đông Phương Nguyệt nghe vậy lập tức ngừng tiếng khóc, nàng nức nở. Hơi có kinh dị hỏi. Đông Phương Du gật đầu một cái, nàng cũng có chút kỳ quái. Từ gia chủ gia mặc dù ở phương Bắc, mà dù sao là Hoa Hạ một trong 6 gia tộc lớn nhất, hơn nữa bọn hắn ở phương diện chính trị phát triển vẫn luôn rất không tệ. Quân đội bối cảnh càng là hùng hậu, theo lý thuyết muốn tra đánh cho tàn phế Từ Tùng hung thủ là người nào hẳn là rất đơn giản. Nhưng bây giờ 3 ngày đi qua, bọn hắn vậy mà không có tìm được hung thủ, mà Đông Phương gia cũng phái người điều tra, đồng dạng một điểm đầu mối đều không có. Chuyện này bản thân liền thật sự là quá kỳ quái, gây chuyện ngày đó màn hình giám sát hỏng, cảnh sát giao thông đem trách nhiệm đều đẩy lên đội cảnh sát hình sự, nói là đội cảnh sát hình sự thả người. Mà đội cảnh sát hình sự thì không thừa nhận bọn hắn có nắm qua phạm nhân. Hai bên đẩy tới đẩy lui ai cũng không nhận gánh trách nhiệm. Nếu không phải Đông Phương Nguyệt hôm nay chính miệng thừa nhận là Tôn Hành cứu nàng, Đông Phương Du làm sao cũng không có khả năng liên tưởng đến chuyện này lại là Tôn Hành làm. Du Di, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta sẽ cùng phụ thân giải thích rõ ràng. Đông Phương Nguyệt nghe được Tôn Hành không có việc gì, cứ yên tâm nhiều, chuyện này nhân nàng mà lên, nàng nói cái gì cũng sẽ không lại làm ra có lỗi với Tôn Hành sự tình. Đông Phương Du nhìn Đông Phương Nguyệt một chút, cười lạnh nói, giải thích. Ngươi không cần giải thích, phụ thân ngươi, Đông Phương Dương đã đem ngươi bán cho Từ gia. Đem ta bán cho Từ gia. Đông Phương Nguyệt xoa lau nước mắt, trong lòng bất thình lình nhiều một loại dự cảm không tốt. Từ gia hướng ra ra ngươi tạo áp lực, để Đông Phương gia giao ra hung phạm. Nhưng ngay cả bọn hắn cũng không tìm tới nhân, chúng ta đi đâu mà tìm đây. Ngươi Từ gia nói là, nếu như tìm không ra hung thủ, liền để ngươi đông gả cho Từ Tùng làm bồi thường, ra ra ngươi để phụ thân ngươi chính mình nhìn xem xử lý. Phụ thân hắn đồng ý. Đông Phương Nguyệt trừng to mắt, khoe mắt rõ ràng còn có chưa khô thấu nước mắt. Đông Phương Nguyệt, ngươi bây giờ chỉ có hai đầu đường có thể đi, hoặc là gả cho Từ Tùng, hoặc là đem cả kiện chuyện đã xảy ra cùng ra ra ngươi cùng phụ thân nói ra. Đông Phương Du lạnh nói. Đông Phương Nguyệt biết rõ, nếu như nàng đem thai nạn xe cộ đi qua nói ra, chẳng khác nào là hại Tôn Hành, người Từ gia là nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Không, ta muốn đi tìm phụ thân. Đông Phương Nguyệt không tin phụ thân sẽ đem nàng giao cho Từ gia, dù nói thế nào, chính mình cũng là hắn con gái ruột à, nào có phụ thân sẽ đem mình nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy. Thế nhưng là, đương đương phòng trăng vén chăn lên muốn xuống giường thời điểm, lại phát hiện mình nửa người dưới vậy mà không có nửa điểm chi giác, không thể nhúc đích. Dù gì, ta chân Đông Phương Nguyệt tay có chút run di chuyển. Nàng run rẩy đưa tay đặt ở chân của mình bên trên, lại không có cảm giác nào. Chân ngươi đã tê liệt. Đông Phương Du nghe có chút thanh âm rung động, nàng đem đầu đường đi qua, tựa hồ không muốn để cho Đông Phương Nguyệt nhìn thấy chính mình biểu lộ. Đông Phương Nguyệt nhìn mình chằm chằm một đôi chân, nước mắt trong khoảnh khắc lần nữa chảy ra, nàng không có hô cũng không có náo, chỉ là như vậy ngồi yên lặng, mặc cho nước mắt rơi xuống ở tuyết trắng bị trùm bên trên. Đông Phương Nguyệt, đem hai nạn xe cộ đi qua nói cho ngươi phụ thân đi, cái này là ngươi đường ra duy nhất. Qua một hồi lâu, Đông Phương Du mới đưa đầu quay lại tới. Không. Du Di, ta muốn gả, ta muốn làm xinh đẹp nhất tân nương. Đông Phương Nguyệt khóc vũ đái lê hoa, trầm mặc rất lâu lại đối với bất thình lình lấy Đông Phương Du nở nụ cười xinh đẹp, nước mắt xẹt qua gò má nàng, nụ cười này lộ ra 10 phần thê lương. Người điên. Ngươi có biết hay không đánh cho tàn phế Tử Tùng địa phương nào? Ngươi gả cho hắn chẳng khác nào muốn thủ cả một đời sinh hoạt quả. Đông Phương Du nhíu chặt lông mày. Trên thực tế nàng lo lắng nhất cũng không phải là cái này. Nàng điều tra qua Từ Tùng, người kia kiêu ngạo kiêu hành, tính khí nóng nảy, lòng dạ nhỏ mọn, không coi ai ra gì, có thể nói là đại gia tộc hoàn khốn nên có khuyết điểm hắn một cái cũng không ít, hơn nữa còn là nổi danh biến thái công tử, chơi gái thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Bây giờ bị Tôn Hành cắt ngang can, chẳng khác nào không có chơi gái công cụ, có hỏa không có chỗ để lộ. Dạng này một cái nam nhân, mất đi cái chỗ kia, tương lai không thay đổi phát rồ mới là lạ. Đông Phương Nguyệt nếu là gả đi thủ hoạt quả là tiểu, để Từ Tùng cả ngày đối mặt như thế một cái tuyệt thế giai nhân lại không thể nhân đạo, nói không chừng sẽ đem Đông Phương Nguyệt bị ngược đãi thành cái dạng gì. Huống chi Đông Phương Nguyệt hiện tại hai chân tê liệt, đến lúc đó còn không bị người Từ gia xem như để tuyến trẻ con, ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Như thế càng tốt hơn. Đông Phương Nguyệt cười cười, nàng xác thực không nghĩ tới Từ Tùng lại là nơi đó bị đánh tàn, bất quá dạng này tốt nhất, coi như nàng gả đi. Ngày sau có thể bảo trụ chính mình trong sạch chi thân, tóm lại làm phiền ngươi nói cho ta biết phụ thân, ta nguyện ý gả cho Từ Tùng, để hắn cho nữ nhi chuẩn bị kỹ càng đồ cưới đi. Đông Phương Nguyệt, ta biết ngươi muốn giúp Tôn Hành. Thế nhưng là ngươi cho rằng ngươi làm như vậy Từ gia liền sẽ bỏ qua hắn sao? Cái kia Tôn Hành coi như lợi hại hơn nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị điều tra ra, đến lúc đó hắn vẫn như cũ là chết không có chỗ chôn, ngươi cần gì phải đem chính mình cũng dựng vào. Du Di, ngươi không nên nói nữa. Ta muốn một người yên lặng một chút. Đông Phương Nguyệt bất thình lình cất tiếng đau buồn nói. Đông Phương Du nhìn xem Đông Phương Nguyệt, khe khẽ lắc đầu, rời đi phòng bệnh. Phòng bệnh lại lần nữa rơi vào yên lặng, chỉ có Đông Phương Nguyệt nước mắt không ngừng lạch cạch rơi xuống dưới. Cùng một thời gian, Từ gia ở Yến Kinh một tòa độc viện biệt thự. Một cái nạm vàng mang bạc, trên mặt xoa thật dày phấn lót phụ nữ trung niên oán hận 10 phần đem trước mặt nàng túi đầu đứng nhất danh nam con đạp đến trên mặt đất, nổi giận mắng, Hách Đức Sinh, ngươi cái phế vật này, đã 3 ngày làm sao còn không có tra được hung thủ. Bị gạt ngã cái kia danh nam con mặt lộ vẻ sợ hãi đứng lên, eo hẹp nói ra, thưa tỷ, chúng ta đã tận lực, nhưng Yến Kinh phương diện kia không phối hợp, đội cảnh sát giao thông cùng đội cảnh sát hình sự lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, ai cũng không nguyện ý ra mặt. Người bề trên đây, chẳng lẽ lại đều chết hết? Liên chỉ là đội cảnh sát giao thông cùng đội cảnh sát hình sự đều còn không? Phụ nữ trung niên nghe được nam tử sau khi giải thích tựa hồ càng tức giận. Người bề trên từng thi qua ép, nhưng hai bên tựa hồ cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Nam tử cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Không thèm chịu nể mặt mũi. Khá lắm không thèm chịu nể mặt mũi. Đi đem Linh Trí đại sư cùng Tĩnh Tâm sư thái cho ta mời đến. Phụ nữ trung niên giận quá thành cười, ta không liên quan ngươi là ai, dám đem ta nhi tử bảo bối đánh thành như thế, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta liền không cứ gọi Phan Thượng. Chương 85, phiền toái. Tôn Hành tại tiểu viện tu luyện 5 ngày. Hắn biết thương thế của Đông Phương Nguyệt nặng bao nhiêu, chỉ dựa vào hiện đại y học chỉ sợ rất khó giữ được hai chân của Đông Phương Nguyệt. Đây cũng là Tôn Hành dốc sức liều mạng tu luyện nguyên nhân. Dùng hắn hiện tại tu vi, tưởng phải giúp Đông Phương Nguyệt chữa trị thân thể còn có chút khó khăn. Loại này khó khăn cùng mức độ bị thương quan hệ không lớn, mà là quyết định ở linh lực tu phục năng lực. Nếu như Đông Phương Nguyệt chịu là nội thương nghiêm trọng, ví dụ như ngũ tạng bị hao tổn, kinh mạch đứt gãy, thậm chí là trong cơ thể tế bào đột biến, Tôn Hành có thể dùng linh lực rất nhanh thoải mái chữa trị. Nhưng nếu là ngoại thương, dẫn đến thân thể bộ vị ấy nghiêm trọng hoại tử, linh lực phát huy tác dụng muốn giảm bớt đi nhiều. Cuối cùng, hay vẫn là Tôn Hành tu vi còn chưa đủ, trong cơ thể hắn có linh lực rất khó trị liệu Đông Phương Nguyệt ngoại thương bệnh biến. Nếu như hắn bây giờ có được luyện khí tầng 4 hoặc cao hơn tu vi, linh lực trong cơ thể tràn đầy, có lẽ có thể hoặc hơi mất vấn đề này. Thế nhưng là bằng nơi này linh khí, thời gian 5 ngày chỉ có thể làm cho Tôn Hành củng cố tăng cường thoáng một phát tu vi hiện tại của hắn, tưởng muốn đột phá là xa không với tới. Tôn Hành tại tiểu viện tu luyện, tự nhiên không biết lúc này Từ Gia đã điên cuồng ở khắp kinh thành tìm hắn, đội cảnh sát giao thông cùng hình cảnh đội đều tại đỡ đòn rất lớn áp lực, Thẩm An càng là có chút sức đầu mẹ chán. Vốn hơn một tuần trước, Mộng Khánh Sơn nói cho hắn biết, mới mệnh lệnh nhân sự sẽ ở 2 ngày này truyền đạt, có thể Thẩm An đợi chừng hơn một tuần lễ nhưng vẫn nhưng không có động tĩnh, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định cùng Tôn Hành sự kiện kia có quan hệ. Ngày ấy Tôn Hành dẫm nát từ tùng chứng chuyện tình, Triệu thoải mái một hồi cục cảnh sát liền lên báo cho Hoàng Đào, Hoàng Đào tự nhiên lại đăng báo cho Thẩm An, hai người thương nghị một chút, quyết định giúp đỡ Tôn Hành giấu giếm chuyện này. Có ai nghĩ được cái kia từ tùng vậy mà lại là Từ Gia thiếu gia? Phía trên người của Từ Gia đã được biết đến tin tức này, quả thực thả ra lôi đỉnh chi hỏa, nếu không phải Phí Ngọc Quốc ra mặt, Thẩm An lúc trước lại làm ra lớn như vậy chiến tích, hắn hiện tại sớm đã bị một triệt rốt cuộc. Vì thế, Thẩm An đặc biệt đi tìm Mộng Khánh Sơn một hồi, để cho hắn hỏi một chút Phí Ngọc Quốc, nhìn xem có muốn hay không cho Từ Gia lộ ra một chút tin tức, nhưng mà làm Thẩm An mở rộng tầm mắt là, Phí Ngọc Quốc chỉ tặng cho hắn hai chữ, giả ngu. Lại qua một ngày, Tôn Hành đỉnh chỉ tu luyện. Hắn đem sắt la trong hộp hai khối linh thạch đeo lên người, quyết định đi bệnh viện vì Đông Phương Nguyệt trị liệu. Hắn không biết vì Đông Phương Nguyệt như thế trả giá có đáng giá hay không, cũng không biết làm như vậy đúng hay không, nhưng hắn không hy vọng chính mình có một ngày sẽ vì cứu được không Đông Phương Nguyệt mà hối hận. Vì cha Đông Phương Nguyệt vào ở bệnh viện nào, Tôn Hành ngược lại là phí hết một chút công sức, bất qua hiến kinh tốt nhất ngoại thương bệnh viện liền mấy nhà kia, Tôn Hành hay vẫn là rất nhanh tìm được nàng chô ở bệnh viện. Tôn Hành ở ngoài phòng bệnh dùng thần thức nhìn Đông Phương Nguyệt liếc mắt. Một tuần lễ không thấy, Đông Phương Nguyệt gầy rất nhiều, người cũng trở nên đặc biệt tiểu tụy, con mắt sưng đỏ lợi hại, khóe mắt còn vương nước mắt. Tôn Hành rất muốn đẩy ra cửa phòng bệnh, có thể bây giờ là ban ngày, hắn còn chưa thuận tiện vì Đông Phương Nguyệt trị liệu, biết rõ Đông Phương Nguyệt ở chỗ này, hắn buổi tối lại làm cho. Đã đi ra bệnh viện, Tôn Hành tùy ý tìm một quán cơm, đi vào ăn một bữa, tuy rằng hôm nay hắn đã tu luyện đến luyện khí tầng 3, có thể vài ngày không ăn cơm vẫn sẽ cảm giác đói. Sau khi cơm nước xong, Tôn Hành trực tiếp thuê xe trở về ra cắt phong thủy, làm bùa vừa y ni bị hắn đứng tại công ty, chìa khóa xe cũng cho Hoàng Thi Thi, cuối cùng hắn quay về tiểu viện tu luyện, căn bản cũng không có chỗ đậu xe. Về tới ra cắt phong thủy, cửa làm bùa vừa y ni hủ giả cần đã không có ở đây, Tôn Hành vốn cho là xe bị Hoàng Thi Thi lái đi, nhưng hắn nhưng ở công ty đụng phải Hoàng Thi Thi. Hoàng quản lý. Ở trước mặt người ngoài, Tôn Hành chỉ có thể gọi là Hoàng Thi Thi giám đốc, cuối cùng hai người bây giờ là thượng hạ cấp quan hệ. Hơn nữa thân phận của Hoàng Thi Thi rất mẫn cảm, Tôn Hành biết rõ cái công ty này sớm muộn gì phải để cho một người Hoàng Thi Thi trông nom, hắn cũng không muốn đến lúc đó làm cho người ta ở sau lưng đối với Hoàng Thi Thi chỉ trỏ. Đồng sự trưởng ngài tới rồi. Hoàng Thi Thi cũng hiểu rõ Tôn Hành ý tưởng, cho nên ở bên ngoài, nàng vẫn luôn xưng hô Tôn Hành vì đồng sự trưởng. Mấy ngày nay có chuyện gì phát sinh sao? Tôn Hành vừa nói, một bên đi tới phòng làm việc. Hoàng Thi Thi đi theo Tôn Hành tiến vào văn phòng mới mở miệng nói. Có chút phiền phức, là ta làm liên lụy tới thiếu chủ. Tôn Hành lắc đầu, cái gì không liên lụy, ngươi đã đi theo ta, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là về mấy ngày hôm trước gây chuyện tình. Hoàng Thi Thi mở miệng nói. Tôn Hành gật gật đầu, ý bảo Hoàng Thi Thi nói tiếp. Kỳ thật làm hắn nhìn thấy đứng ở cửa công ty làm bùa vừa ý nhỉ không thấy, mà Hoàng Thi Thi vẫn còn tại công ty thời điểm liền đoán được một ít. Thiếu chủ ngài đánh chính là cái người kia, là Từ gia dòng chính thiếu gia, hiện tại người của Từ gia đang tại khắp thế giới tìm ngươi, vì không để cho bọn hắn tra được manh mối, ta đem chiếc kia làm bùa hựa ỷ nhị hủ dạ cẩn giấu ở một nhà vắng vẻ ga ra tầng ẩm. Người của Từ gia Tôn Hành nhíu mày một cái, hắn biết Từ gia là Hoa Hạ một trong 6 gia tộc lớn nhất, thế lực rất lớn, không thể tưởng được cái kia bị hắn bạo chứng người hội sở Từ gia dòng chính thiếu gia. Những tin tức này ngươi là làm sao biết? Là Hoàng Đào vụng trộm nói cho ta biết, Từ gia lực lượng rất mạnh, bề ngoài giống như phía trên mấy vị thủ trưởng trong thì có một vị người của Từ gia, bọn hắn hình cảnh đội hiện tại đỡ đòn áp lực không có tướng chúng ta khai ra, nhưng mà có thể chống bao lâu, hắn cũng không dám hứa chắc. Trên thực tế, Tôn Hành mấy ngày này điện thoại cũng sắp bị đánh bể. Thế nhưng là hắn ở đây tiểu viện tu luyện, điện thoại đã sớm hết điện, căn bản không gọi được. Rơi vào đường cùng Hoàng Đào chỉ có thể điện thoại cho Hoàng Thi Thi. Đương nhiên này điện lời không thể trắng trợn đánh, chỉ có thể thông qua một ít thủ đoạn kỹ thuật đến lặng lẽ liên hệ Hoàng Thi Thi. Tôn Hành nói như thế nào cũng đã làm vài chục năm thiếu gia ăn chơi, biết rõ những đại gia tộc này lực lượng. Thẩm An bọn hắn có thể giúp mình đỉnh đến bây giờ, Tôn Hành biết rõ bọn hắn có bao nhiêu khó khăn, lần này Từ gia sự tình không thể so với Tống gia, hắn chỉ có điều quạt Tống Minh Nghĩa mấy cái miệng, người của Tống gia liền phái ra cao thủ tới giết hắn, hiện tại hắn đánh cho tàn phế Từ Tùng. Người của Từ gia nhất định sẽ vận dụng cực sức lớn lượng để đối phó hắn. Bất quá Tôn Hành thật cũng không sợ, cùng lắm thì binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Từ gia sự ta sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, tài sản của gia cắt Kim Đức thanh toán thế nào? Hoàng Thi Thi gặp Tôn Hành không hề sợ hãi, trái tim vẫn thấp thỏm này mới thả hạ không ít, nàng cũng tin tưởng, thiếu chủ là sẽ không sợ Từ gia đấy. Tài sản của gia cắt Kim Đức đã thanh coi song song, hắn một cùng sở hữu 2 ngôi biệt thự. Thiên Uyển Danh Uyển ngôi biệt thự kia giá trị cực lớn khái chừng 2 ức, nhưng bởi vì gia cắt Kim Đức chết ở bên trong, cho nên nếu là muốn bán ra chỉ sợ chỉ có thể bán trên 8.000 vạn tả hữu thậm chí ít hơn. Còn một cái nhà khác đứng tại khu Tây khu biệt thự, thị trường giá đại khái tại 500.000 cao thấp. Nhắc tới Thiên Uyển Danh Uyển, Hoàng Thi Thi ít nhiều có chút lúng túng, bởi vì nguyên nhân của nàng, ngôi biệt thự kia mới có thể bị giảm giá trị nhiều như vậy. Ngoại trừ 2 ngôi biệt thự bên ngoài, gia cắt Kim Đức còn có 3 chỗ nhà lầu. Chung vào một chỗ thị trường giá trị có chừng hơn 1.000 vạn. Về phần 3 nhà công ty, chúng ta mời chuyên nghiệp bình cổ sư đánh giá một chút, trong đó giá trị của gia cắt phong thủy ước là 12 ức, ngoài ra còn có một nhà sang trọng nhà hàng Tây cùng một nhà dược nghiệp tập đoàn, phân không nên như thế giá trị 2 tỷ cùng 30 ức. Bất quá bởi vì gia cắt dược nghiệp tập đoàn là cổ phần chế công ty lên sàn, tuy rằng gia cắt Kim Đức vì đồng sự trưởng, nhưng cổ phần của hắn chỉ có 32, giá trị 10 tỷ tả hữu. Chứ những thứ này ra bất động sản bên ngoài, gia cắt Kim Đức còn có rất nhiều xe sang trọng, cùng 2 khoảng 100 triệu đồng tiền mặt gửi ngân hàng cùng với 300 triệu tả hữu xe. NGT lưu động tư kim, hắn tổng gia sản chung vào một chỗ đại khái ước là 30 ức cao thấp. Tôn Hành thật không ngờ, gia cắt Kim Đức này so với hắn tưởng tượng còn muốn giàu có, một cái dựa vào phong thủy dựng nhà người có thể lẫn vào đến mức này, rất khó làm cho người tưởng tượng được. Đem phòng sản của gia cắt Kim Đức toàn bộ xử lý sạch. Còn những cái kia xe sang trọng có thể bán cũng bán tất cả, còn có tiệm ăn Tây kia cũng không cần, ngoại trừ lưu động tư kim không nên cử động bên ngoài, đem tất cả tiền đều tập trung vào cùng một chỗ, chuẩn bị 300 triệu quyền cho Hoa Hạ Từ Thiện Tổng Hội, tiền còn lại toàn bộ đều dùng để thu mua gia cắt dược nghiệp tập đoàn công ty cổ phần. Tôn Hành đối với sản nghiệp của gia cắt Kim Đức cũng không có hứng thú quá lớn, có thể duy trì có dược nghiệp ngoại lệ, nếu như hắn có thể có một nhà mình dược nghiệp công ty. Nói không chừng có thể dựa vào công ty lực lượng thu thập được một ít hy hữu thảo dược, nếu có thể ở Hoa Hạ thu được một cây nửa cây linh thảo, đối với tu hành của hắn không thể nghi ngờ là có chỗ tốt cực lớn đấy. Có thể gia cắt Kim Đức tại gia cắt dược nghiệp tập đoàn công ty cổ phần chỉ có 32, nếu như có người muốn thừa dịp gia cắt Kim Đức sau khi chết khống chế gia cắt dược nghiệp tập đoàn, chỉ cần liên hợp vài tên cổ đông tổ chức đại hội cổ đông, có thể dễ dàng cướp đi quyền hành. Tôn Hành tập trung tài chính bỏ tiền mục đích đúng là tưởng phải tận hết sức thu mua cổ phần của gia cắt Kim Đức, chỉ cần có thể để cho hắn nắm giữ vượt qua 50 công ty cổ phần, đoạt được dược nghiệp quyền. Khống chế là được rồi. Chương 86, khiêu chiến. Hoàng Thi Thi vừa nghe đến Tôn Hành muốn thu mua gia cắt dược nghiệp tập đoàn cổ phần, liền rõ ràng Tôn Hành ý nghĩ. Nếu bàn về danh khí, gia cắt phong thủy danh khí tuyệt đối phải vượt xa gia cắt dược nghiệp tập đoàn. Nhưng nếu bàn về khởi phát triển tiền cảnh, gia cắt dược nghiệp tập đoàn lại trái lại muốn gia cắt phong thủy mạnh hơn. Có thể xin đứng lên phong thủy đại sư nhân, đều là không phú thì quý. Bình thường tiểu dân chúng, mua cái lầu đều muốn cho vay mới có thể mua được, thậm chí không ít lão nhân làm cho nhi nữ mua cái tân phòng, tiêu hết lão lưỡng khẩu cả một đời tích xúc, nơi nào còn có tiền mời phong thủy đại sư. Nhưng là thuốc nghiệp liền không giống, mặc kệ ngươi có tiền vẫn là không có tiền, sinh bệnh cũng nên trích uống thuốc, trừ phi ngươi sản xuất thuốc có vấn đề, nếu không còn chưa nghe nói qua có nhà ai thuốc nghiệp sẽ đóng cửa. Những chuyện này cũng không có gấp gáp, ngươi chậm rãi xử lý liền tốt, về phần thu mua ra các thuốc tập đoàn cổ phần, ta còn sẽ nghĩ biện pháp tận khả năng làm nhiều đến một số tiền. Tôn Hành biết rõ những sự tình này gấp không được, đặc biệt là muốn thu mua ra các dược nghiệp tập đoàn sự tình. Coi như hắn mới vừa nói những cái kia đều bán tối đa cũng liền 600 triệu khoảng chừng, trừ bỏ muốn quên cho Hoa Hạ Từ Thiện kiểu gì cũng sẽ 300 triệu, còn lại 300 triệu liền muốn lấy ra thu mua ra các dược nghiệp 20% khoảng chừng cổ phần, không phải nói đùa thế này. Hoàng Thi Thi cũng biết, đừng nhìn ra các dược nghiệp tập đoàn 20% khoảng chừng cổ phần thị trường giá trị chỉ có 600 triệu nhiều, nhưng muốn thu mua những này cổ phần ít nhất cũng phải cần 800 triệu thậm chí nhiều hơn, nếu có thể 10 đến 1 tỷ 2 khoảng chừng tài chính làm tốt, dù sao thu mua là muốn hoa giá cao đến mua. Buổi chiều ngươi đi để cho người ta mua một số tốt nhất giấy vàng, chu sa, bút lông sói cùng bát sứ, còn có gà rừng vị hoang các một cái, mặt khác lại tìm một cái giã tính lớn hơn một chút chó săn cùng thuần chủng một điểm hoang dại hắc miêu. Đi qua Đông Phương Nguyệt sự tình, Tôn Hành quyết định muốn làm một số phụ. Đi ra đưa cho Giai Lâm cùng Hoàng Thi Thi, vạn nhất các nàng tương lai cũng gặp phải loại tình huống này, có phụ. Liên hoàn toàn có thể tự vệ. Tôn Hành đem tiểu viện chìa khóa giao cho Hoàng Thi Thi, sau đó nói, ngươi để cho người ta lấy lòng những vật này về sau, liền đưa đến trong tiểu viện, những động vật này nhất định phải nhìn kỹ, tốt nhất đem bọn hắn đều phân biệt nhốt ở trong lồng, miễn cho gà rừng cùng vịt hoang bị chó săn ăn. Hoàng Thi Thi mặc dù không biết Tôn Hành trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng Tôn Hành địa phương thần bí đi thêm, bởi vậy nàng chỉ là nhu thuận gật đầu, chuyện này nàng làm sao đi phân phó người khác, đương nhiên muốn chính mình đi làm. Tôn Hành vừa phân phó xong những này, văn phòng điện thoại bất thình lình tiếng nổ. Sự tình gì? Tôn Hành tiếp thông suốt điện thoại hỏi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thư ký ngọt ngào âm thanh, bên ngoài có mấy vị ngoại quốc bằng hưu muốn gặp ngài, ta để bọn hắn đi trước phòng khách, không biết ngài muốn hay không gặp gỡ bọn họ. Người ngoại quốc. Tôn Hành đến sau này, vẫn luôn đang cùng người Hoa liên hệ, hắn vẫn thật là chưa từng gặp qua người ngoại quốc. Được, ta biết, ngươi để bọn hắn chờ một lát. Tôn Hành cúp điện thoại, đối Hoàng Thi Thi nói ra, Thi Thi, ngươi đi xử lý ta dặn dò sự tình đi, ta đi gặp mấy cái kia người ngoại quốc. Đi tới phòng khách Tôn Hành hơi sững sờ, trước mắt ngồi ba người vậy mà đều là tóc đen da vàng, cùng người Hoa nhìn cũng không có khác nhau quá nhiều. Đây cũng không phải là người ngoại quốc ca. Tôn Hành đang tại buồn bực thời điểm, ba người kia nhao nhao đứng lên, bên trong một cái dẫn đầu dáng dấp thanh niên nam tử trên dưới dò xét Tôn Hành hai mắt, mở miệng nói. Mà mẹ nó. Tôn Hành nhịn không được bạo một câu chửi bậy, tình cảm thư ký trong miệng nói là người ngoại quốc nguyên lai là Huy quốc nhân. Tôn Hành đọc qua Hoa Hạ lịch sử, biết rõ Huy quốc nhân xấu xí tội ác. Mang thanh niên đầu lĩnh nam tử bô bô nói là một đồng lớn, Tôn Hành một câu cũng nghe không hiểu. Lúc này đứng ở tên này thanh niên sau lưng một người trung niên gặp phải tiến về phía trước một bước nói, ngươi tốt, ta là Đằng Bản Thụ Nhân, vừa đang nói chuyện vị này là sư phụ ta Tiểu Suối Hai Lang tiên sinh, về phần đứng ở bên cạnh ta vị này là Dây Leo Hạ Cắt Giã Quân. Đằng Bản Thụ Nhân nói là mặc dù là tiếng Trung, bất quá lại là một cỗ tứ xuyên khẩu âm, thật không biết hắn tiếng phổ thông có phải hay không tứ xuyên giáo viên thể dục dạy. Cũng may Tôn Hành đối với các phương ngôn có chút am hiểu. Nếu không ngay cả Đằng Bản Thụ Nhân nói là cái gì hắn cũng nghe không hiểu. Gặp Tôn Hành tựa hồ có thể nghe hiểu hắn mà nói, Đằng Bản Thụ Nhân lúc này mới tiếp tục nói, vừa rồi sư phụ ta, cũng chính là Tiểu Suối Hai Lang tiên sinh nói là, hắn đối với Hoa Hạ âm dương chi thuật vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú, lần này tới đến Hoa Hạ liền là muốn kiến thức một phen, nghe nói Tôn Hành tiên sinh là Hoa Hạ có danh khí nhất phong thủy đại sư, cõi âm dương tiên sinh ra cắt kim đức duy nhất đệ tử, hôm nay chuyên tới để tiếp, mong rằng Tôn Hành tiên sinh không cần chê chúng ta. Mạo phạm. Chỗ nào, ta đối với ba vị đến biểu thị cực lớn hoan nghênh, các vị mời ngồi. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tôn Hành mặc dù cũng rất chán ghét Uy quốc nhân, nhưng người ta khách khí như vậy, hắn tự nhiên muốn biểu hiện rộng lượng một số. Mấy người vừa ngồi xuống, Tiểu Suối Hai Lang có lại bên trong lộc cộc nói là một đống, Đằng Bản Thụ Nhân vội vàng phiên dịch nói, chúng ta ở Uy quốc học tập rất nhiều Mao Sơn chi thuật, là có thể nói là phái Mao Sơn truyền nhân. Lần này tới đến Hoa Hạ trừ muốn tiếp Tôn Hành tiên sinh bên ngoài, còn muốn hướng Tôn Hành tiên sinh lĩnh giáo một phen, nhìn xem rốt cục chúng ta Mao Sơn thuật lợi hại còn là các ngươi âm dương thuật lợi hại, không biết Tôn Hành tiên sinh có thể nguyện ý. Tôn Hành nhìn xem mấy tên uy quốc nhân không nói gì, Mao Sơn thuật lúc nào biến thành uy quốc đồ vật, uy quốc đây là muốn giống Đồng Tử Quốc học tập A. Gặp Tôn Hành không nói gì, Tiểu Suối Hai Lang lại bắt đầu bô bô nói đến. Tiểu Suối Hai Lang tiên sinh cho rằng, chúng ta Huy quốc Mao Sơn thuật lịch sử phát triển đã lâu, so với Hoa Hạ âm dương chi thuật muốn cao minh rất nhiều, Tôn Hành tiên sinh không dám ở chúng ta Mao Sơn thuật trước mặt biểu hiện ra âm dương chi thuật là hợp tình hợp lý, chúng ta tỏ ra là đã hiểu, sẽ không ép buộc. Ha 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 ha, Tôn Hành nghe được đằng bản thụ nhân phiên dịch, cười thẳng che bụng. Mặc dù nhìn qua có chút khoa trương, nhưng hắn xác thực thực tình đang bật cười, Uy quốc nhân xem thường người Hoa, Đồng Tử quốc cũng xem thường người Hoa, nhưng bọn hắn còn tổng đem Hoa Hạ lao tổ tông lưu lại đồ vật nói thành là bọn hắn, không biết Hoa Hạ lao tổ tông nếu là trên trời có linh, nhìn thấy Hoa Hạ đời sau biến thành hiện ở cái dạng này lại là tâm tình gì. Cái này mấy tên Uy quốc nhân nhìn thấy Tôn Hành ở cái kia cười ha ha, nhao nhao đều nhìn về đằng bản thụ nhân, đằng bản thụ nhân cũng thẳng lắc đầu, không rõ Tôn Hành vì sao lại cười. Dây leo tấm tiên sinh, không có ý tứ, vừa mới ngươi giảng thật sự là quá tốt cười, ta có chút thất thố. Tiểu suối hai lang tiên sinh tất nhiên muốn mở mang kiến thức một chút chúng ta âm dương chi thuật đương nhiên có thể, chỉ là ta cảm thấy nếu là Mao Sơn thuật cùng âm dương thuật quyết đấu, không làm điểm tặng thưởng chẳng phải là không có ý nghĩa. U Tây. Tiểu suối hai lang nghe được phiên dịch về sau, cười gật gật đầu, tiếp theo tại đằng bản thụ nhân bên thai thì thầm vài câu. Đằng bản thụ nhân liền hỏi Tôn Hành. Tiểu suối hai lang rất đồng ý Tôn Hành tiên sinh ý kiến, chỉ là không biết Tôn Hành tiên sinh dự định xuất ra cái gì tặng thưởng đến đây. Ở xa tới là khách, cái này tặng thưởng liền để cho các ngươi quyết định đi. Tôn Hành cười nhẹ nhàng nói ra. Được. Đang bản thụ nhân gật gật đầu, cùng tiểu suối hai lang cùng dây leo hạ cắt giã thương lượng một chút, mới nói với Tôn Hành, chúng ta nguyện ý ra 10 ước hoa hạ tệ làm tặng thưởng, nếu như Tôn Hành tiên sinh âm dương thuật có thể thắng được qua chúng ta Mao Sơn thuật. Cái này 10 ước hoa hạ tệ liền thuộc về Tôn Hành tiên sinh tất cả, nếu như Tôn Hành tiên sinh thua, chúng ta cũng không cần tiền, chỉ cần Tôn Hành tiên sinh đem ra cắt phong thủy đổi tên là ra cắt Mao Sơn, đưa cho chúng ta tiểu. Suối hai lang tiên sinh đã nhưng. Không có vấn đề. Tôn Hành không chút do dự gật gật đầu, nói cho ta biết thời gian địa điểm, đến lúc đó ta sẽ đi. Địa điểm ngay tại chúng ta khai giảng thuật trong quán, thời gian là 10 ngày sau buổi tối 7 giờ, đến lúc đó chúng ta sẽ xin đợi ngài đại giá quang lâm. Đang bản thụ nhân gặp Tôn Hành thống khoái như vậy liền đáp ứng, vội vàng đưa cho hắn nhất tấm danh thiếp, phía trên rõ ràng dùng tiếng Trung viết học thuật quán địa chỉ. Gặp Tôn Hành nhận lấy danh thiếp, cái này ba tên uy quốc nhân lẫn nhau nhìn lẫn nhau một chút, sau đó đằng bản thụ nhân lại đối tiểu suối hai lang cùng dây leo hạ cắt giã bô bô nói mấy câu, hai người gật gật đầu, ánh mắt dường như đều biến có chút nóng bỏng. Lại nói là mấy câu khách sáo, ba người đứng dậy, đằng bản thụ nhân đối Tôn Hành nói ra, Tôn Hành tiên sinh. Ta cùng tiểu suối hai lang lão sư còn có dây leo hạ cắt dạ quân còn có việc muốn làm, vì lẽ đó xin cáo từ trước. Tôn Hành gật gật đầu, cũng đứng người lên, mỉm cười nói, đi thong thả, không tạo. Ba người này xem ra coi là ăn chắc hắn, Tôn Hành đến là rất muốn kiến thức một chút, uy quốc nhân Mao Sơn thuật đến cùng là dạng gì. Mặc dù rất ưa thích đem tiền chủ động đưa tới cửa nhân, nhưng Tôn Hành vẫn là rất chán ghét uy quốc nhân, vì lẽ đó đẳng cái này là người kia đi về sau. Hắn lập tức hạ đạt một cái công ty mới quy định, ra cắt phong thủy đại lâu văn phòng uy quốc người cùng chó không được đi vào. Chương 87, chế tác phủ. 1. Mấy cái kia uy quốc nhân sau khi đi, Tôn Hành lập tức hạ đạt một hạng tân quy định, từ đó ra cắt phong thủy uy quốc người cùng chó không được đi vào. Rời đi công ty, Tôn Hành đi một chuyến tiệm thuốc, mua rất nhiều tốt nhất dược liệu, trở lại tiểu viện đã là buổi chiều, Hoàng Thi Thi sớm tại loại kia đợi lâu ngày. Thi Thi, ta dặn dò sự tình ngươi không cần mỗi lần đều tự thân đi làm. Như loại này đơn giản sự tình giao cho công ty bọn thủ hạ đi làm là được rồi. Không sao, buổi chiều công ty không có việc gì, ta liền đi phiên chợ đem những vật này đều mua được. Hoàng Thi Thi một bên đem đại hắc cẩu buộc trong sân trên mặt có gỗ, vừa nói. Đại hắc cẩu nhìn qua có chút cũ thực, nhưng Tôn Hành lại tại trên người nó cảm nhận được một loại nguyên sinh giã tính, vừa nhìn liền biết là một đầu giã tính 10 phần chó. Hiện ở thành thật như vậy chịu bị buộc lên, trước đó nhất định là bị Hoàng Thi Thi thuần phục qua. Tôn Hành vốn là muốn một người chế tác phù, nhưng bây giờ Hoàng Thi Thi ở này cũng coi như là nhiều người trợ giúp, dù sao cũng không phải ngoại nhân, Tôn Hành cũng không có cái gì hay nghẹn lấy cất giấu. Thi Thi, ngươi đi đem lồng bên trong gà rừng cùng vị hoang đều giết, đưa chúng nó huyết phân biệt thả tại khác biệt trong chén. Tôn Hành gặp Hoàng Thi Thi cái chốt hay đại hắc cẩu về sau, liền để cho nàng đi giết gà rừng cùng vị hoang, mà chính hắn thì ở trong viện kéo tay háo đỡ nổi, đem mua được tốt nhất dược liệu đổ vào. Hoàng Thi Thi nhìn thấy Tôn Hành điệu bộ này, cho là hắn là muốn nấu thuốc canh. Gà vịt ngược lại cũng dễ nói, chó hoang cũng miễn cưỡng có thể, thế nhưng là hắc miêu cũng có thể nấu canh. Còn có những con sói kia gạo, chu sa, giấy vàng cái gì, thiếu chủ hắn cái này là muốn làm gì. Hoàng Thi Thi không nghĩ ra Tôn Hành muốn làm gì, không thể làm gì khác hơn là nghe theo hắn mà nói đem lồng bên trong gà rừng vị hoang đều lấy ra làm thịt lấy máu. Hoàng Thi Thi ngay cả mọi người giết qua, giết một cái gà rừng cùng vị hoang tự nhiên không nói chơi. Hoàng Thi Thi ở giết gà vị thời điểm, Tôn Hành đã lắp xong nồi sắt bắt đầu hầm thuốc, rất nhanh nhất trong nồi mùi thuốc liền phát ra, nồng hậu dày đặc mùi thuốc còn kèm theo nhàn nhạt mùi thơm ác. Tôn Hành uống nhiều ngày như vậy thuốc thang, đối với chế biến thuốc thiện đã rất có tâm đắc. Ngửi được cỗ này thanh mùi thơm, Hoàng Thi Thi chớ không cảm thấy kinh ngạc. Thiếu chủ dược liệu rõ ràng vừa mới đổ vào trong nồi không lâu, hỏa cũng là vừa lên, làm sao mới qua 2-3 phút công phu liền chuyển ra mùi thuốc. Hoàng Thi Thi cũng không biết, Tôn Hành nấu thuốc, dùng là hỏa cầu cùng linh lực, chịu khởi đến tự nhiên nhanh. Muốn là dựa theo bình thường chịu pháp, những thuốc này đoán chừng phải chịu thêm mấy ngày mới có thể có hiệu quả, Tôn Hành đương nhiên không muốn uổng phí lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đảng Hoàng Thi Thi một tay bưng máu gà, một tay bưng áp huyết tới về sau, Tôn Hành hướng về phía Hoàng Thi Thi nói ra, đem cái kia cái túi chu sa lấy tới. Tôn Hành lấy ra hai cái chén không, đem gà rừng huyết cùng vị hoang huyết phân biệt đảo một điểm, tiếp lấy lại dựa theo tỷ lệ đem chu sa phân biệt đổ vào trong đó điều chế một chút, sau đó đảng chỉ chốc lát, đem chế biến không sai biệt lắm dược liệu thịnh đi ra một số rót vào trong chén. Hoàng Thi Thi nhìn thấy Tôn Hành làm đây hết thệ càng ngày càng hồ đồ, nhất cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, thiếu chủ, ngài cái này là muốn làm gì? Tôn Hành cười hắc hắc, tắc phủ. Phủ. Hoàng Thi Thi nháy mắt mấy cái, loại vật này nàng là nghe nói qua, thậm chí nhìn qua. Trước kia ra cắt kim đức liền thường chế tác, bất quá ra cắt kim đức tắc phủ. Thời điểm chỉ là dùng chu sa đổi thủy, nhưng không có giống Tôn Hành làm phức tạp như vậy. Tôn Hành đem điều chế hay nguyên liệu bày ở trong viện với nắng, hắn thì bắt đầu cắt giấy vàng. Hoàng Thi Thi mua được những này giấy vàng khối lượng cũng không tệ lắm, cầm qua hai chi bút lông sói, dùng bên trong một nhánh chám chám gà rừng huyết chén kia, bắt đầu vẽ bùa. Tôn Hành vẽ bùa nhìn qua hết sức phức tạp, Hoàng Thi Thi ngừng thở ở một bên nhìn xem, loại này phủ. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, so với ra cắt kim đức hoa những cái kia phủ văn muốn rườm rà rất nhiều lần. Dùng gà rừng huyết vẽ xong một tấm, Tôn Hành lại nắm lên mặt khác một nhánh bút lông sói, bắt đầu dùng vị hoang huyết chế tác. Chế tác phủ, trừ nhìn người chế tác vẽ bùa văn thủ pháp, trọng yếu nhất là vẽ bùa nguyên liệu bên trong, lại lấy huyết là quan trọng nhất muốn. Tôn Hành sở dĩ để Hoàng Thi Thi mua được cái này mấy loại giã tính 10 phần thú huyết. Liền là muốn kiểm tra một chút, nhìn xem loại kia thú huyết thích hợp nhất, bình thường tới nói càng là có máu tanh manh thú hiệu quả càng tốt, nhưng Tôn Hành cũng không thể để Hoàng Thi Thi đi làm một đầu hoang dại lao hổ trở về đi. Làm điển hình người tu chân, Tôn Hành vẽ bùa. Kỹ thuật đó là tự nhiên không thể chê, hai tấm liệt hỏa phù rất nhanh liền bị hắn vẽ thành, làm cái này hai tấm phù. Xác suất thành công gia tăng, Tôn Hành thậm chí dùng linh lực. Cầm hai tấm liệt hỏa phù, Tôn Hành đem một tấm trong đó đưa cho Hoàng Thi Thi, nói ra, chúng ta một người một cái, ra ngoài tìm tùy tiện tìm thân cây, đem lá bùa hướng trên cành cây ném đi, sau đó ở trong lòng yên lặng hô một tiếng gặp, nhìn xem có không có hiệu quả gì. Hoàng Thi Thi tiếp nhận Tôn Hành đưa cho hắn phù, trong lòng phi thường buồn bực, bình thường phù. Không phải muốn tiếp ở trên tường hoặc là dùng hỏa nhóm lửa, để nó đốt sạch cả, làm sao thiếu chủ làm phù. Lại muốn ném ra. Mặc dù cảm thấy kỳ quái. Nhưng Hoàng Thi Thi vẫn là làm theo. Hai người đi ra ngoài tùy tiện tìm một cái thân cây, Tôn Hành trước tiên đem trong tay mình phủ. Ném ra, trong lòng mặc niệm một tiếng gặp, song khi phủ. Bay ra ngoài về sau, sự tình gì đều không có phát sinh. Thất bại. Tôn Hành cau mày một cái, hắn ném ra là dùng vị hoang huyết viết phủ, xem ra căn bản không có hiệu quả gì. Hoàng Thi Thi đương nhiên không biết Tôn Hành tờ thứ nhất phủ. Thất bại, nàng gặp Tôn Hành đem phủ. Ném ra, chính mình cũng chiếu vào ném ra. Trong lòng mặc niệm gặp. Hô! Lần này phù. Phạch một cái con liền trên không trung bốc cháy lên, bất quá lại chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, phù. Trong nháy mắt liền bị đốt sạch sẽ, hỏa tự nhiên cũng tắt. Hoa! Hoàng Thi Thi nhìn thấy chính mình ném ra phù. Vậy mà tự đốt, có chút hưng phấn kinh hô một tiếng, đây quả thực quá thú vị. Đông dạng phù, muốn để nó tự nhiên, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ở phù. Phía trên tẩy điểm lần trang phấn. Hơi mang một ít lực ma sát liền có thể tự đốt, nhưng đó là hiện tượng tự nhiên, không có chút nào kỳ quái. Mà Tôn Hành chế tác phủ. Thời điểm Hoàng Thi Thi tận mắt nhìn thấy, trừ dược liệu liền là thú huyết, căn bản cũng không có bất luận cái gì dễ cháy đồ vật ở phía trên, nói cách khác Tôn Hành làm phủ. Là thật, liền cùng tiểu thuyết hoặc trong phim ảnh. Hoàng Thi Thi sùng bái nhìn xem Tôn Hành, thiếu chủ thật sự là quá lợi hại, đời này chỉ cần có thể hầu ở thiếu chủ bên người, vô luận để cho nàng làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Tôn Hành nhìn thấy Hoàng Thi Thi trong tay phủ. Phát huy ảnh hưởng cũng có chút hưng phấn, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng lại chứng minh hắn phương pháp sử dụng không có kém, chỉ là thú huyết vấn đề. Thi Thi, chúng ta trở về đi. Xem ra gà rừng cùng vị hoang huyết tinh khí không đủ vượng, giá tính cũng không đủ đủ, trở về cho con chó kia cùng cái kia hắc miêu đều thả một điểm huyết. Đại hắc cẩu vô cùng khôn ngoan, nó tận mắt nhìn thấy Hoàng Thi Thi đem gà rừng cùng vị hoang đều giết, hiện tại hướng nó đi tới, lập tức gâu gâu sủa inh ỏi lên. Đừng nhìn Hoàng Thi Thi vừa trước đó đã thuần phục qua đầu này đại hắc cẩu, mắt thấy đầu này chó sủa inh ỏi, trong nội tâm nàng cũng có chút khẩn trương. Giết gà rừng vị hoang, cũng may bọn chúng không có quá lớn phản kháng lực. Mặc dù giã tính 10 phần, nhưng Hoàng Thi Thi nói thế nào cũng là huyền cấp võ giả, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là đại hắc cẩu liền không giống nhau, vạn nhất đem giá hỏa này bức cấp bách, cắn ngược lại nàng một ngụm cũng không tốt chịu. Nhưng là có Tôn Hành mệnh lệnh, Hoàng Thi Thi vẫn là kiên quyết đi tới đại hắc cẩu trước mặt, Tôn Hành chỉ là để cho nàng cho đại hắc cẩu thả một điểm huyết đi ra, cũng không nói muốn giết hắn, nhưng đại hắc cẩu nhưng lại không biết ta, mắt thấy Hoàng Thi Thi xuất ra chùy thủ muốn đâm nó, tự nhiên liều mạng nhào tới. Không thể không nói, đầu này đại hắc cẩu thông minh thật rất cao, nó vậy mà cân nhắc đến buộc ở trên cổ mình dây thừng, chờ Hoàng Thi Thi đến có thể không nhìn dây thừng trói buộc phạm vi công kích nó mới bắt đầu tiến công. Nhưng mà đầu này đại hắc cẩu vừa nhảy lên ra, liền cảm nhận được đến một cỗ lực lượng quét vào trên người nó, cả thân thể lập tức héo rút thành một đoàn, dọa ô ô hô hoán lên. Hoàng Thi Thi gặp đại hắc cẩu liều mạng nhào về phía nàng, lúc đầu đã chuẩn bị ra tay, nhìn thấy một màn này sau không khỏi sững sờ. Nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng tới, là thiếu chủ khí tức uy hiếp đầu này đại hắc cẩu. Tôn Hành đương nhiên sẽ không để cho đầu này đại hắc cẩu làm bị thương Hoàng Thi Thi, thần thức quét đến đại hắc cẩu thân bên trên nơi nào còn có nó phản kháng chỗ trống. Chương 88, chế tác phủ. 2. Có Tôn Hành ở đây trấn nhiếp, đại hắc cẩu không dám nhúc nhích, mặc cho Hoàng Thi Thi lấy đi trên người nó một bộ phận huyết. Đơn giản cho đại hắc cẩu băng bó một chút, Hoàng Thi Thi đem máu chó đen giao cho Tôn Hành. Sau đó hướng phía lồng bên trong hắc miêu đi đến. Cái này hắc miêu rất xinh đẹp, đen như mực da lông nhìn qua bóng loáng không dính nước, nó lười biếng nằm sấp trong lồng, nhưng bổ đảo kích cỡ tương đương con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Thi Thi. Con mèo này có chút ý tứ. Tôn Hành sớm đã đem ánh mắt rơi vào hắc miêu thân thể, hắn phát hiện con mèo này mặc dù một mực đang nhìn chằm chằm Hoàng Thi Thi, nhưng không có nửa điểm sợ hãi hoặc sợ hãi ý tứ, như ngôi sao năm cánh đồng dạng mắt nhân tựa hồ chỉ là mang theo vài phần hiếu kỳ. Gặp Tôn Hành dường như đối với con mèo này cảm thấy hứng thú, Hoàng Thi Thi liền giới thiệu đến, cái này hắc miêu là ta ở một cái mèo con buôn trong tay mua, hắn nói cho ta biết nói là con mèo này là hắn hôm qua cương chào đến, bởi vì rất xinh đẹp, vì lẽ đó liền lưu lại chuẩn bị bán cái giá tốt. Hoàng Thi Thi vừa nói một bên đem hắc miêu theo lồng bên trong cầm ra tới. Cái này hắc miêu mắt thấy Hoàng Thi Thi tinh tế năm ngón tay, vậy mà không có nửa điểm tránh né ý tứ, Hoàng Thi Thi không có nửa điểm ngoài ý muốn. Bởi vì thiếu chủ ở cái này, ngay cả đầu kia đại hắc cẩu cũng không dám động đậy một chút, chớ nói chi là con mèo. Nhưng mà Tôn Hành lại cau mày một cái. Hắn không có đối với cái này hắc miêu thực hiện bất luận cái gì áp lực, là con mèo này chủ động bị Hoàng Thi Thi bắt. Hoàng Thi Thi ra tay rất nhanh, truy thủ xét qua, hắc miêu huyết đã chảy đến trong chén. Tiếp không đến một bát 1/5, Hoàng Thi Thi liền đem hắc miêu thả. Mèo cùng chó so không, huyết rất ít. Bị thả hắc miêu lập tức liền bắt đầu liếm. Liếm chính mình vết thương, lúc đầu Hoàng Thi Thi còn dự định giúp nó băng bó một chút, có thể thấy được hắc miêu vẹn vẹn liếm 5-6 lần liền cầm máu, căn bản cũng không cần băng bó. Mèo này có linh tính. Tôn Hành vẫn luôn đang quan sát cái này hắc miêu nhất cử nhất động, cái kia đại hắc cẩu rất khôn ngoan, nhưng cái này hắc miêu lại càng có trí tuệ. Nó vậy mà biết rõ Hoàng Thi Thi tóm nó chỉ là làm lấy một điểm huyết, đồng thời cũng biết mình coi như dễ rủa cũng uổng phí sức lực, vì lẽ đó dứt khoát tùy ý Hoàng Thi Thi ở trên người nó động đao. Cái này là Tôn Hành lần thứ nhất ở chỗ này gặp phải có như thế cao linh tính sinh vật. Xem ra nào đó một số chuyện đã bắt đầu cải biến. Tôn Hành ánh mắt từ trên người hắc miêu rơi vào Hoàng Thi Thi thân thể. Hoàng Thi Thi là một cái vận mệnh nhiều thăng trầm nữ nhân, nhưng nàng vậy mà có thể gặp được đến một cái như thế có linh tính hắc miêu, đây không thể nghi ngờ là tới thiên tứ cho nàng lễ vật. Đạt được máu chó đen cùng hắc miêu huyết, Tôn Hành lại bắt đầu chế tác phủ, chỉ chốc lát, hai tấm phủ lại bị hắn vẽ xong. Lại đi thử xem. Đưa cho Hoàng Thi Thi một tấm phủ, Tôn Hành quyết định lại đi thử xem. Hoàng Thi Thi sớm đã có chút không kịp chờ đợi, nàng cầm phủ, chạy đến thân cây trước, không chút do dự ném ra. Gặp. Lần này, Hoàng Thi Thi non mịn tay còn chưa kịp rút về, liền mắt thấy tấm bùa kia giấy hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ, lập tức lẻn đến đối diện trên cành cây. Lớn cỡ bàn tay hỏa diễm vừa tiếp xúc với thân cây, lập tức tiếp bám vào phía trên, thiêu đốt có chừng nửa phút thời gian mới dập tắt. Hoàng Thi Thi tận mắt thấy thân cây bị đốt ra một cái to như nắm tay lỗ thủng không khỏi kinh hô một tiếng, ngọn lửa này nếu là đốt tới trên thân người cái kia còn có hay. Tu sửa tắc phủ. Có như vậy uy lực, Tôn Hành vẫn là rất hài lòng, mặc dù trước mắt phủ chỉ có thể được xưng tụng là cấp thấp nhất liệt hỏa phủ, nhưng đối phó với người bình thường uy lực đã đầy đủ. Thiếu chủ, có thể hay không đem trên tay ngươi tấm bùa kia cũng đưa cho ta. Hoàng Thi Thi tựa hồ không có chơi chán, một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Tôn Hành trong tay tấm bùa kia. Tôn Hành đến là cảm thấy không quan trọng, vừa rồi Hoàng Thi Thi vứt tấm kia dùng là máu chó đen, trong tay hắn là dùng hắc miêu huyết vẽ thành. Tiếp nhận Tôn Hành phù, Hoàng Thi Thi dứt khoát tìm một cái lớn một chút cây, đối đại thụ trực tiếp ném qua đi. Hô một chút, phù. Ở trong khoảnh khắc thiêu đốt, trực tiếp hóa thành một đạo nhạt màu cam hỏa xà. Hỏa xà chỉ có không đến dài một thước, bay bắn đi ra. Chợt nhìn lại, đầu này lửa nhỏ rắn còn giống như không có vừa mới đoàn bàn tay kích cỡ tương đương hỏa diễm lộng lẫy, mà khi nó vừa tiếp xúc đến đại thụ về sau, trong nháy mắt giấy lên đến. Không chỉ là ở tại chỗ thiêu đốt, mà là tại dần dần lan tràn. Tôn Hành thấy thế sau không đợi hỏa diễm triệt để thiêu đốt, cả người liền chạy gấp tới, lấy cực nhanh tốc độ đem nhạt màu cam hỏa diễm diệt đi, nếu như bỏ mặc không quan tâm, làm không tốt sẽ biến thành hỏa hoạn. Lúc này, Tôn Hành nhịp tim lợi hại, không phải đang sợ, mà là hưng phấn. Cái này hắc miêu quả nhiên không phải bình thường mèo, nghĩ không ra nó huyết vậy mà như thế lợi hại, thậm chí đều có thể so với tu chân đại lục yêu thú. Lấy Tôn Hành hiện tại tu vi, phóng xuất ra hỏa cầu bất quá cũng chỉ là màu đỏ thẫm, có thể dùng cái này hắc miêu làm được phù. Lại là nhạt màu cam hỏa diễm cần phải so ngọn lửa màu đỏ cao hơn nhất ngăn, chỉ tiết chế tác phù. Nguyên liệu trừ cái này hắc miêu huyết cái khác đều không được, nếu không Tôn Hành dám khẳng định, dùng cái này hắc miêu huyết chí ít có thể lấy làm ra màu cam, thậm chí là sâu màu cam hỏa diễm liệt hỏa phù. Có được cái này màu cam hỏa diễm liệt hỏa phù, giản trực tiểu là lợi khí, hoàn toàn có thể làm thành bí mật sát chiêu. Thấy mình tựa hồ gặp rắc rối, Hoàng Thi Thi có chút e ngại nhìn Tôn Hành một chút, gặp Tôn Hành cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn biểu lộ, trái lại thật cao hứng, lúc này mới yên tâm lại. Đi, Thi Thi, theo ta lại tắc một số phủ. Trở lại tiểu viện, Tôn Hành đem máu chó đen cùng hắc miêu huyết tận khả năng lợi dụng, bất quá hắc miêu huyết thực sự là có hạn, Tôn Hành chỉ làm ra 16 tấm, máu chó đen nhiều một chút, làm ra 33 tấm. Chế tác mèo huyết phủ. Thì Tôn Hành cố ý còn thêm nhất đạo cấm chế, ngọn lửa này uy lực quá lớn, nếu là hắn dùng đến không quan trọng, Hoàng Thi Thi sử dụng thời điểm cẩn thận một chút cũng không có vấn đề, cần phải là đổi thành giai lâm sử dụng, làm không tốt liền hội thương tổn đến chính mình. Tôn Hành thêm đạo này thân thức, làm liền là đang sử dụng liệt hỏa phù thời điểm cam đoan sử dụng nhân an toàn. Làm tốt phù, Tôn Hành đem bên trong 10 cái máu chó đen phù, cùng 4 tờ hắc miêu huyết phù, đưa cho Hoàng Thi Thi, để cho nàng giữ lại phòng thân. Đồng thời dặn dò cái kia 4 tờ dùng hắc miêu huyết làm thành phủ. Uy lực rất lớn, sử dụng thời điểm tận lực không nên thương tổn đến người vô tội. Hoàng Thi Thi cảm kích tiếp nhận cái này 40 tấm phủ, cẩn thận đảm bảo. Cái này hắc miêu về sau liền giao cho ngươi, nó rất có linh tính, hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt hắn. Tôn Hành nhìn xem lười biếng nằm sấp trong lồng hắc miêu, nói với Hoàng Thi Thi. Ừm. Hoàng Thi Thi gật gật đầu, ở phiên chợ, nàng lần đầu tiên liền thích cái này hắc miêu. Hiện tại Tôn Hành để cho nàng chiếu cố, nàng tự nhiên rất tình nguyện. Về phần đầu kia đại hắc cẩu, Tôn Hành vốn định cho nó thả, nhưng nghĩ lại lưu lại giữ nhà cũng không tệ, chờ phù. Dùng không có còn có thể tiếp tục ở trên người nó lấy huyết. Hai người bận rộn nửa ngày, hết thể làm 49 tấm phù, trong nồi còn dáng chịu đi thuốc. Đây đều là tốt nhất dược liệu, nấu đi ra thuốc thiện thế nhưng là đại bổ. Tôn Hành cho Hoàng Thi Thi thịnh hầu như chén, còn lại chính hắn đều túi tròn. Không phải Tôn Hành hẹp hòi. Loại này đại bổ chén thuốc tại không có đi qua đặc thù xử lý tình huống dưới cũng chỉ hắn thân thể có thể thừa nhận được, cho Hoàng Thi Thi uống nhiều làm không tốt liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Chương 89, nếu như còn có kiếp sau. Đêm đã khuya, trời u ám, hơi lạnh. Tôn Hành đi tới bệnh viện thời điểm, lại phát hiện Đông Phương Nguyệt trước giường ngồi một cái hơn 30 tuổi tuổi trẻ thiếu phụ dáng dấp rất xinh đẹp, cùng Đông Phương Nguyệt rất có vài phần giống như, bất quá lại hoàn toàn không có Đông Phương Nguyệt thân thể cái kia cô linh vận. Thiếu phụ ngồi ở giường trước, đem Đông Phương Nguyệt Khinh ôm vào trong ngực, nước mắt như mở cống hồng thủy, không khô rơi. Ở trong phòng bệnh, còn có một người trung niên nam tử, hắn đang gác tay lạnh lùng nhìn xem Đông Phương Nguyệt, mặt mũi tràn đầy khói mù. Ngắn ngủi yên tĩnh đi qua, ngồi ở giường trước thiếu phụ bất thình lình bộc phát, chỉ nam tử trung niên cái mũi tức giận nói, "Đông Phương Dương, ngươi có còn hay không là nhân, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi lại muốn đem nữ nhi của mình thả trong hố lửa đấy, ta Hồ Tĩnh Nguyệt lúc trước thật sự là mắt mù. Làm sao lại coi trọng ngươi loại nam nhân này? Hố lửa. Đông Phương Dương khinh hừ một tiếng, đó là ngươi nữ nhi tự tìm. Ngươi có biết hay không nàng đắc tội là ai? là Từ gia. Hoa Hạ một trong 6 gia tộc lớn nhất Từ gia. Đánh rắm. Từ gia cái kia rác rưởi thiếu gia đem con gái chúng ta đụng thành dạng này, ngươi không thay nữ nhi lấy lại công đạo coi như, lại còn muốn để nàng gả cho Từ Tùng. Cái kia Từ Tùng là dạng gì nhân ngươi không biết sao. Húng chi hắn cái chỗ kia đã bị đánh tàn. Hồ Tĩnh Nguyệt bị tức toàn thân run rẩy, nàng khi biết Đông Phương Dương muốn đem nữ nhi bọn họ đưa cho Từ gia, cảm giác toàn bộ trời cũng sắp sụp xuống tới. Ngươi cho rằng ta nguyện ý. Cái kia Từ gia thế lớn, ngay cả cha ta đều không triệt, ta không đáp ứng hữu dụng không. Đông Phương Dương cắn răng, Đông Phương Nguyệt là nữ nhi của hắn, nhưng cũng không thể bởi vì hắn nữ nhi liền rất Đông Phương gia từ trên xuống dưới với không để ý đi. Trông thấy cha mẹ không đứng ở làm chuyện này cãi lộn, Phương Nguyệt một mặt tiểu tụy thở dài một hơi, các ngươi không được cầm ý, đều ra ngoài được chứ, ta muốn một người yên lặng một chút. Đông nghe được nữ nhi thở dài âm thanh, vốn đang muốn nói cái gì Hồ Tĩnh Nguyệt lập tức ý miệng, nàng khẽ vuốt mấy cái Đông Phương Nguyệt mềm mại mái tóc, êm ái nói ra, Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm. Mẹ tuyệt đối sẽ không để ngươi gả cho Từ Tùng. Nói xong, nàng đem Đông Phương Nguyệt Bình đặt lên giường, kéo lấy Đông Phương Dương đi ra phòng bệnh. Tôn Hành ở ngoài phòng bệnh lập tức thi triển một cái ẩn thân thuật, tránh đi Hồ Tĩnh Nguyệt cùng Đông Phương Dương, gặp hai người tiến vào phòng nghỉ, hắn cũng theo sau. Vào nhà về sau, hai người này lại bắt đầu cãi vã, Tôn Hành cũng lười nghe bọn hắn cãi lộn nội dung, một đạo thần thức đảo qua, hai người trong nháy mắt liền bất tỉnh ngủ mất. Tôn Hành cũng không muốn tại giúp Đông Phương Nguyệt trị liệu thời điểm có nhân xông tới. Đem Hồ Tĩnh Nguyệt cùng Đông Phương Dương phân biệt mang lên phòng nghỉ trên giường, Tôn Hành lúc này mới trở về phòng bệnh. Hắn vừa định gõ cửa đi vào, lại nghe Đông Phương Nguyệt đơn độc nhẹ giọng tiếng khóc câm thanh. Tôn Hành ngừng bước chân, nhưng thần thức lại quét vào phòng bệnh. Đông Phương Nguyệt lúc này đang liếc nhìn một cái thật dày màu hồng nhạt quyển nhật ký, Tôn Hành thần thức đảo qua đi, lập tức liền thấy bên trong nội dung, phía trên kiểu chữ rất thanh tú, Tôn Hành gặp qua, đó là Đông Phương Nguyệt nét chữ. Ngày 18 tháng 5, thứ tư, thời tiết còi âm. Phụ thân để cho ta cùng không nhận ra cái nào nam nhân đính hôn, nói là tương lai của ta muốn gả cho hắn. Nhưng ta không thích, tại sao phải để cho ta gả cho một cái chưa từng gặp mặt nam nhân đâu. Mẫu thân cũng cực lực khuyên nhủ, hy vọng ta sẽ đáp ứng cửa hôn sự này, nhưng ta vẫn là cự tuyệt, bởi vì bọn hắn chỉ biết là gia tộc lợi ích, nhưng xưa nay cũng không hỏi qua cảm thụ. Ta không muốn làm gia tộc lợi ích vật hy sinh. Ngày 22 tháng 5, Chủ nhật, thời tiết tinh. Hôm nay ta cùng nam nhân kia gặp mặt. Hắn gọi Tôn Hành, là Tôn gia dòng chính thiếu gia, ta rất chán ghét hắn. Chán ghét thân phận của hắn, chán ghét cái kia phần hoàn khố, chán ghét hắn nhìn ta thì ánh mắt, chán ghét hắn tất cả. Ta muốn phản kháng, thế nhưng là ta nhưng không có phản kháng lực lượng, ta chỉ có thể trở thành gia tộc lợi ích vật hy sinh, gả cho hắn, đem đổi lấy Tôn gia trợ giúp. Ngày 15 tháng 6, thứ tư, thời tiết tinh. Gần nhất thời tiết nóng quá, Tôn Hành luôn luôn gián ta. Hôm nay bởi vì ta cùng hắn nói nhiều một câu. Hắn tựa hồ rất vui vẻ. Hắn tiếu dung nhìn rất đẹp, nhưng ta vẫn còn chán ghét hắn, nếu như hắn cũng có thể chán ghét ta, có thể hay không cùng ta giải trừ hôn ước. Tôn Hành nhìn rất nhiều, thần thức quét qua, cơ hồ biết rõ quyển nhật ký tất cả nội dung. Đông Phương Nguyệt trong nhật ký, cơ hồ mỗi một thiên đều cùng hắn có quan hệ. Ngày 12 tháng 9, ngày thứ hai, thời tiết mưa nhỏ. Ta chuyển trường, trong nhà làm có thể làm cho ta cùng Tôn Hành thân mật hơn một số, đem ta đưa đến hắn liền đọc trường học, chúng ta ở lớp 1. Thành ngồi chung. Cả ngày hôm nay hắn đều đang nhìn ta, mặc dù hắn ánh mắt rất thanh tịnh, nhưng ta vẫn cảm thấy rất không thoải mái, thật đáng ghét. Ngày 14 tháng 9, thứ tư, thời tiết nhiều mây. Hắn luôn luôn ở hướng về phía ta cười, mà ta thủy chung mặt lạnh trái ngược nhau, ở chung lâu như vậy, chẳng lẽ hắn cũng không biết chán ghét ta sao? Thật hy vọng hắn có thể chán ghét ta, sau đó cùng ta giải trừ hôn ước. Ngày 28 tháng 2, thứ ba, thời tiết tinh. Lại là một năm, học kỳ mới. Nhưng ta không muốn lên học, suốt ngày đối mặt hắn, cảm giác thật là phiền. Ngày 13 tháng 4, tinh kỳ ngũ, thời tiết tinh. Hắn hôm nay lại đánh nhau, cũng là bởi vì người khác nhìn nhiều ta vài lần. Cái kia cùng hắn có quan hệ gì? Ta chán ghét ăn chơi thiếu gia, luôn luôn tự cho là đúng. Ta nói cho hắn biết về sau bất can thiệp vào chuyện ta, hắn vẫn như cũ chỉ là đối với ta cười cười, hắn thiếu dung tổng thật là tốt nhìn, nhưng ta không có chút nào ưa thích. Ngày 15 tháng 5, thứ tư, thời tiết tinh. Cùng hắn nhận thức 5 năm, tiếp qua 2 cái hơn 10 ngày liền là thi đại học đi qua chúng ta liền muốn kết hôn, ta nên làm cái gì?